Chương 415, bố cục tiên phiếu chương 415, bố cục tiên phiếu. Những ngày kế tiếp, Tô Thần tiếp tục truy sát tên thần nghiệt xuất thân bình dân đang bật vô âm tín kia, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết. Kẻ này cứ như thể đã bước hơi khỏi nhân gian. Xem ra, tên nhóc này đúng như mình đoán, hắn mới là kẻ mạnh nhất trong 9 thần nghiệt, chuyện bị bắt làm tù binh lúc trước chỉ là giả heo ăn hổ mà thôi. Hiện giờ, nếu hắn không có thần khí ẩn mình cao cường thì hắn đã bước vào di tích thí luyện để đột phá bất khả ngôn thần cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Thần cảm thấy hơi đau đầu. Ở di tích thí luyện này, mục tiêu cơ bản đều là thành thần. Dĩ nhiên, nếu có thể đoạt được tạo hóa bất khả ngôn bên trong, dù là tạo hóa thần đạo, thì đối với một chân tiên như hắn vẫn vô cùng hữu ích. Chỉ tiếc, bất kể Tô Thần đi đến địa điểm thí luyện nào, nếu họ không đòi lượng lớn thần tinh làm phí vào cửa thì cũng thẳng thừng tuyên bố không chào đón chân tiên. Muốn đoạt lấy tạo hóa bất khả ngôn bên trong cũng được thôi, cứ đánh bại thần thú thủ vệ, mọi thứ bên trong sẽ thuộc về ngươi. Nhưng rõ ràng là thần thú thủ vệ yếu nhất ở khu vực này cũng có thực lực cận kề tam kiếp chân tiên. Nếu không bị quy tắc hạn chế, đám thần thú này đã sớm quay sang vây săn một chân tiên như Tô Thần rồi. Không ổn, vẫn còn quá yếu, phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Tô Thần khoanh chân ngồi trước cửa một di tích thí luyện, đó là một tòa thần điện thanh đồng cổ xưa với cánh cổng cao tới trăm trượng. Một con hắc quyển giàn mua đang chấn giữ nơi này. Nó chính là thần thú tam kiếp yếu nhất vùng này. Do tuổi già sức yếu, chiến lược thực sự của nó có lẽ chưa tới tam kiếp, chỉ tầm thần thú cấp 2 đỉnh phong. Tô Thần vừa liếc nhìn, nó đã lập tức lộ ra nụ cười linh hoạt. Vị tiên gia này, chỗ tiểu nhân thật sự chẳng có món gì tốt, chỉ có một môn truyền thừa Bát Hoang luyện thể thần quyết và chút bổn nguyên của một vị thần thượng đã khuất, cùng lắm cũng chỉ đủ để miễn cưỡng tạo ra một vị thần thượng mà thôi. Nếu tiên gia muốn cướp bóc thì chi bằng sang chỗ thiên sư mạnh nhất kia, nếu thực lực đủ mạnh thì truyền thừa chỗ đó ngay cả đan dược đột phá bậc 7 cũng có. Thậm chí bổn nguyên thần thượng có thể tạo ra thần linh bất khả ngôn mới cũng không dưới trăm vị. Đó mới thực sự là bá chủ của khu vực này. Con hắc quyển già khú đế cũng núm thưa chuyện với Tô Thần. Đối với những lời này, Tô Thần chẳng mấy bận tâm. Hắn dừng chân ở đây chỉ vì cảm thấy nếu tên thần nghiệt cuối cùng chưa chọn được di tích, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến nơi này để đột phá bất khả ngôn thần cảnh. Sau khi trở thành bất khả ngôn, thần nghiệt vẫn có thể tiếp tục xông vào các di tích thí luyện cấp cao hơn, chỉ cần đủ thực lực là có thể vơ vét sạch sẽ. Dĩ nhiên, mỗi cửa hải thí luyện một khi bị phá sẽ bị ẩn đi, chờ đến khi đợt thần nghiệt tiếp theo giáng lâm tổ thần địa mới mở ra lần nữa. Trường hợp một người vừa tải mà thu phục được toàn bộ bảo vật lẫn thần thú thủ vệ trong di tích là rất hiếm thấy. Chỉ những kẻ có biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong kỳ thí luyện mới có thể làm được. Cầu đạo hữu, ngươi chắc cũng không muốn ta xông pha vừa tải rồi cướp sạch mọi thứ ở đây đâu nhỉ? Hy vọng ngươi đừng để lộ sự hiện diện của ta. Dứt lời, bóng dáng Tô Thần biến mất không dấu vết. Đây là món thần khí ẩn nấp hắn đoạt được từ một tên thần nghiệt đã bị mình giết chết. Hắn định ôm cây lợi thỏ, chờ tên thần nghiệt xuất thân hèn mọn nhưng lợi hại nhất kia tìm đến. Tất nhiên, cũng có khả năng đối phương đã sớm chọn một di tích thí luyện khác để vào rồi. Tô Thần cũng chẳng quá để tâm, đợi được thì tốt, không được thì thôi. Dù sao chỉ cần vị bất khả ngôn thần cảnh đầu tiên ra đời, khu vực này của tổ thần địa sẽ kết nối với khu vực tổ thần địa chính thức. Khi đó, hắn sẽ gặp được những tồn tại bất khả ngôn vốn là thần nghiệt từ các khu vực tổ sơn khác giáng lâm đến. Muốn cơ duyên tạo hóa gì, cứ việc ra tay cướp đoạt từ chúng là xong. Chỉ là một lũ vừa mới đột phá thần thượng cảnh. Dù không cần phái Nghiệt Long nhất kiếp trung kỳ ra trợ chiến, với hàng tá thủ đoạn trong tay, Tô Thần vẫn nắm chắc phần thắng để giết sạch bọn chúng. Tiếp tục con đường trường thanh tiên đạo của mình thôi. Bên trong món thần khí ẩn nấp tựa như một dải mây màu kia, Tô Thần quanh chân nhắm mắt, ý thức đã trở lại phân thân giới linh của Xích Mộc Tiên Thiếu. Một ngày ở tinh hải mênh mông vẫn tương ứng với trăm năm nơi thế giới tiên thiếu. Xích Mộc Tiên Khiếu và Thập Vực Tiên Khiếu của Tô Thần về cơ bản có tốc độ trôi qua của thời gian tương đương nhau, đều đã trôi qua khoảng 7-800 năm. Trong khoảng thời gian này, hai thế giới tiên khiếu đều an bình tường hòa, dù chỉ là biểu hiện bên ngoài. Tại Thập Vực Tiên Khiếu, trong 700 năm này cũng đã lần lượt sinh ra các nhị cảnh tiên quân và tam cảnh tiên quân mới. Hắc Sơn thôn đã biến thành Hắc Sơn thành, thậm chí có xu hướng diễn biến thành một quốc gia bán yêu. Chỉ vì Hắc Sơn trong 700 năm năm tháng này đã không ngừng rèn giũa bản thân, cuối cùng đột phá giới hạn của chính mình, bất kể là thân thể yêu ma hay là tạo nghệ tiên đạo đều lần lượt đạt đến trình độ tam cảnh. Song tam cảnh kinh thế tuyệt luân, có thể nói nếu thần nghiệt chuẩn tiên không xuất hiện, thập vực tiên khiếu sau này sẽ không có vị tam cảnh nào là đối thủ của Hắc Sơn. Hắc Sơn đã từ bỏ tất cả, tâm nguyện của hắn cuối cùng cũng đạt thành. Hắn đã để cho bán yêu triệt để đứng dưới ánh mặt trời, không còn bất kỳ người hay thế lực nào có thể khinh nhờn bán yêu nữa. Thậm chí ngay cả yêu ma tịch thổ, sau khi nộ sư không rõ tung tích và một nhóm cao tầng yêu ma bị tiêu diệt sạch, cũng đã quy thuận dưới trướng Hắc Sơn để tìm kiếm sự che chở. Tân tấn nhị cảnh tiên quân thì có 3 vị. Lôi Minh vào 700 năm trước, khi trùng kích tam cảnh tiên quân đã thất bại, nản lòng thoái chí, dồn hết tâm huyết cuối cùng cũng duy trì được một phương huyết mạch, thành lập nên tiên đạo gia tộc. Con trai hắn thiên phú bình thường, dừng bước ở cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng trong số các cháu trai của hắn, lại sinh ra một vị thiên kiêu, chỉ trong ngắn ngủi 500 năm đã thành tựu Kim Đan, Nguyên Anh, sau đó vượt qua tu luyện nguyên thần cảnh, trực tiếp thành tựu nhất cảnh hóa thần. Ngay sau đó, cũng vào thời gian gần đây, hắn đã bước vào hàng ngũ nhị cảnh tiên quân, tên gọi là Lôi Huyền. Vị thứ hai là người của Bái Thần giáo, tên gọi Thẩm U. Cũng là tiên tri tiêu tử quật khởi trong 700 năm qua, huyết mạch thần đạo mầm manh, nhưng hắn không biết đã tìm được phương pháp tu luyện thần đạo chính thống từ đâu. Đó chính là loại phương pháp tu luyện thần đạo chính thống dùng việc thôn vệ tiên đạo sĩ để phi tốc tăng tiến cảnh giới. Chỉ trong ngắn ngủi 700 năm, hắn âm thầm mượn danh nghĩa thu đồ đệ của Bái Thần giáo, hại chết hàng trăm hàng ngàn tu sĩ từ trúc cơ đến nguyên anh cảnh, nhưng nhờ đó mà phá vỡ tiềm năng, tu thành nhị cảnh chân thần. Tuy nhiên, Sự việc không thể giấu giếm mãi, dẫn đến rất nhiều tiên tông cùng nhau kéo lên Bái Thần giáo đòi một lời giải thích. Cuối cùng, giáo chủ Bái Thần giáo là Hạ Huyền chỉ đành đem kẻ này trấn áp trong trấn ma tháp, để bình định nộ hỏa của các tiên tông và thế lực hóa thần. Vị thứ ba chính là người quân cũ, Xích Viên. Hắn đi đầu về thân thể yêu ma, bước vào tam cảnh, ngay sau đó tạo nghệ tiên đạo cũng đột kịp, trở thành nhị cảnh tiên quân song tu, là một chiến tướng hung danh hiển hách của quốc gia Hắc Sơn. Lôi Huyền, Tân Tấn tiên quân, ba đạo đạo ngân trưởng thành. Thần U, Tân Tấn nhị cảnh chân thần, cũng là ba đạo đạo ngân. Xích Viên, song nhị cảnh, chọn bện tăng thêm 4 đạo đạo ngân mới. Cộng thêm Hắc Sơn vị song tam cảnh này, tăng thêm 14 đạo đạo ngân. Tô Thần cẩn thận đếm lại, số lượng đạo ngân trường thanh hiện tại của hắn đã đạt đến 319 đạo, triệt để vững chắc chiến lược chân tiên. Chuẩn tiên, Nộ sư, Sở Huyền hai người, 200 đạo ngân trường thanh. Tam cảnh, Hạ Huyền, Vũ Văn Hóa Cẩm, Bạch Vô Đạo, Hàn Lịch năm vị, 50 đạo ngân trường thanh. Nhị cảnh, Lôi Minh, Tử Kim thần nữ, Lý Thanh, Lục Du, Lôi Huyền, Thẩm U sáu vị, 18 đạo ngân trường thanh. Phân thân hóa thần song tam cảnh, 20 đạo ngân trường thanh. Hắc Sơn song tam cảnh, 20 đạo ngân trường thanh. Dùng thiên tuyển hóa thần thành tựu nhị cảnh áp diệt chân quân, 4 đạo ngân trường thanh. Xích Viên song nhị cảnh, 6 đạo ngân trường thanh. Bản tôn 1 đạo đạo ngân trường thanh bản nguyên. Hiện tại tổng cộng có 319 đạo đạo ngân trường thanh, tốc độ tăng trưởng rõ ràng đã rơi vào tình trạng đình trệ, nhất cảnh hóa thần không có thêm vị nào, cơ bản đều bắt đầu từ nhị cảnh. Đây cũng là tính giới hạn của tiên khiếu tam chuyển của Tô Thần, coi như đã đạt đến mức chịu tải tối đa, sau này việc tiếp tục sinh ra tiên đạo hóa thần sẽ ngày càng khó khăn hơn. Mỗi một con đường tiên đạo hóa thần đại biểu cho một đỉnh núi, trước kia không có gì gọi là bán bộ hóa thần, chỉ có cường giả nguyên thần cảnh. Nhưng hiện tại, về cơ bản những con đường tiên đạo hóa thần mà Tô Thần chuyển xuống đều đã có người chiếm cứ, sau này sẽ có thêm nhiều tiền kiêu vốn có hy vọng thành tiểu tiên đạo hóa thần, nhưng vì đỉnh núi đã bị tiền nhân chiếm chỗ, nên chỉ có thể ngậm ngùi dừng lại ở hàng ngũ bán bộ hóa thần. Tô Thần chỉ liếc mắt một cái đã thấy không ít bán bộ hóa thần ra đời, số lượng khá nhiều. Một ngọn núi hóa thần chỉ có thể có một vị đứng ở đỉnh, phía dưới sườn núi tối đa cũng chỉ chịu tải được 3 vị bán bộ hóa thần. Trước mắt, số lượng bán bộ hóa thần mà Tô Thần nhìn thấy đã hơn 70 vị. Có rất nhiều người chỉ còn cách hóa thần một bước để đứng trên đỉnh núi, nhưng vẫn còn thiếu một chút nội hàm, đang không ngừng rèn luyện. Có những người thì con đường phía trước đã bị chiếm cứ, đành đứng đợi ở sườn núi, mong chờ vị hóa thần trên đỉnh núi ngã xuống để nhường lại vị trí cho họ. Đợi đến 200 năm sau, khi tiên khiếu triệt để thành tụ, diễn sinh ra tiên nguyên, dùng tiên nguyên nuôi dưỡng ngược lại tiên khiếu, thúc đẩy sinh ra nhiều linh mạch hơn. Sau đó, lại từ xích một tiên khiếu đào thêm nhiều truyền thừa tiên đạo rực rỡ hơn, như thế mới có thể giải khai vòng lập bế tắc hiện tại của giới tiên đạo trong thập vực tiên khiếu. Tuy nhiên, Tô Thần không có ý định làm như vậy. Bồi dưỡng tiên đạo hóa thần mới, tốc độ thật sự quá chậm. Hiện tại đội ngũ hóa thần của ta đã hình thành quy mô, chỉ cần bồi dưỡng ra ngày càng nhiều tam cảnh tiên quân, thậm chí là chuẩn tiên là đủ rồi. Tại xích một tiên khiếu, Tô Thần trầm ngâm, cuối cùng chọn ra một vị tam cảnh tiên quân và ba vị nhị cảnh tiên quân làm vật thí nghiệm, ném họ vào bên trong xích một tiên khiếu cựu truyền, nơi có tài nguyên và truyền thừa đẳng cấp hơn hẳn. Nếu may mắn, hắn có thể bồi dưỡng ra một vị chuẩn tiên và ba vị tam cảnh tiên quân. Lôi Minh giản mua đã thất bại khi trùng kích nhị cảnh, bất kể là tâm tính hay chiến lực, sau thất bại đó đều rơi xuống đáy vực. Xem ra Lôi Minh không bao lâu nữa sẽ giá chết thôi. Tô Thần cảm thán một tiếng. Tuế Nguyệt thật là vô tình nhất. Mà lúc này, tại 4 địa điểm khác nhau trong xích một tiên thiếu, 4 đạo thân ảnh đã mở mắt tỉnh dậy, họ kinh ngạc nhìn môi trường xa lạ trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta chẳng phải đang tu luyện trong tông môn sao? Tại sao lại đến nơi này? Lục Du nhíu mày, có chút khó hiểu, kinh nghi bất định nhìn môi trường xung quanh, thầm nghi ngờ liệu có phải người của quốc gia Hắc Sơn đã ra tay với mình hay không. Ở hai nơi khác, cũng có 2 đạo thân ảnh đang đứng, lần lượt là Lôi Huyền và Thẩm U, cả hai cũng đều mang thần sắc cảnh giác đề phòng. Rất nhanh, có tin tức truyền đến khiến họ bừng tỉnh đại ngộ, đây hóa ra là thủ bút của Thiên Đạo trong lời đồn, cho họ cơ hội thí luyện tại mảnh đất gọi là Cửu Châu này. Khi gặp phải sát cơ chí mạng, đó chính là lúc cuộc thí luyện kết thúc, lúc đó họ sẽ được trực tiếp truyền tống trở về ngũ vực thiên địa. Trong khoảng thời gian này, liệu có thể tu thành tam cảnh tiên quân, thậm chí là chuẩn tiên, cũng như có thể mang theo bao nhiêu truyền thừa tiên đạo trở về, tất cả đều phải xem vận mệnh của chính họ. Tất nhiên, họ cũng có thể lựa chọn cư tử. Nếu vậy, Thiên Đạo Thần sẽ một lần nữa chọn lấy một vị nhị cảnh khác giáng lâm nơi đây để thực hiện thí luyện. Thật đúng là trùng hợp. Kể từ khi tu hành đến nhị cảnh, đất trời ngũ vực này tựa như khoác lên người ta một tầng xiềng xích. Ngay cả sơn môn vốn có linh mạch ngũ giai cỡ lớn cũng chẳng thể giúp ta tiến thêm được bước nào. Thế này thì tốt quá. Tuyệt lắm. Cả Lục Du và Lôi Huyền đều vui mừng khôn xiết. Chỉ vì họ cảm nhận được thế giới này đang sở hữu linh mạch lục giai, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể như đang reo hò nhảy múa. Linh mạch lục giai dĩ nhiên không tương ứng với cảnh giới chân tiên. Tại xích một tiên thiếu, thứ gọi là linh mạch lục giai này lại tương ứng với chuẩn tiên. Có thể nói, mỗi một châu ở vùng đất Cửu Châu đều sở hữu những địa điểm có linh mạch lục giai vượt xa linh mạch ngũ giai thông thường. Cửu chuyển tiên khiếu quả thực khác biệt đến nhường này. Sau khi Ô Mộc Tề hoàn toàn ngã xuống, xích một tiên khiếu sẽ không còn tạo ra tiên nguyên nữa, nhưng nguồn sức mạnh ấy vẫn sẽ liên tục bồi đắp cho thiên địa tiên khiếu, âm thầm nuôi dưỡng các sinh linh bản địa, mong cầu một ngày nào đó có thể sản sinh ra một sinh mệnh chân tiên bước ra ngoài thiên ngoại. Về phần Thẩm Vũ của Bái Thần giáo, tuy hắn không phải tiên đạo hóa thần, nhưng là một chân thần tu luyện bằng cách nuốt chửng các tiên nhân, việc tới được nơi này chính là một hồi phúc trạch trời ban đối với hắn. Thú hổ, nếu không đến đây, hiện giờ hắn vẫn còn đang bị trấn ma tháp thứ được cải tạo từ hài cốt trấn thần tháp của yêu ma tịnh thổ năm xưa tại trung vực giam giữ. Ca ngợi thiên đạo thần, Ha ha ha, ta có thể cảm nhận được, tới nơi này, ta chắc chắn có hy vọng đạt đến tam cảnh chân thần, thậm chí là tu thành cảnh giới thần nhiệt. Biết bao món mùi ngon lành, Thần Vũ ta rốt cuộc cũng được tự do, hơn nữa, chính đích thân tiên đạo thần đại nhân đã thả ta ra. Thần Vũ đắc ý cười vang, hắn giang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả thế giới, an mừng sự tự do khó nhọc mới có được. Vị tam cảnh tiên quân duy nhất không ai khác chính là hạ, vị trung đô thánh tổ cao tuổi nhất. Sự ân sủng mà Tô Thần dành cho ông có thể nói là vô cùng may mắn. Trong hàng ngũ tam cảnh tiên quân, dù là Vũ Văn Hoa Cập, Bạch Vô Đạo, hay Hàn Lịch và Hạ Huyền đều đang ở độ tuổi thanh xuân sung mãn của Hóa Thần tiên quân. Nếu họ tới đây, tốc độ thành tựu chuẩn tiên chắc chắn sẽ nhanh hơn hạ. Nhưng dẫu vậy, suất đặc cách này Tô Thần vẫn dành cho hạ, chỉ vì ông là tín đồ thành tâm nhất của hắn. Đến nay, ông đã thành kính tín ngưỡng hắn suốt gần 19700 năm. Chương 416, Thiên Quân chết giả chương 416, Thiên Quân chết giả Thiên Đạo Thần đại nhân. Ta biết ngài đang ở đây, ta không mong cầu bất kỳ ân điển nào, thậm chí suất đặc cách này ta cũng có thể nhường cho người khác. Ta muốn khẩn cầu ngài một việc. Hạ với mái tóc bạc phơ, mình khoác áo gai, lúc này đang không ngừng vái lạy bốn phương, cầu xin Tô Thần hiện thân tương kiến. Tô Thần trầm ngâm không nói. Hạ muốn gặp hắn để làm gì, hắn dĩ nhiên hiểu rõ. Hắn và Lôi Minh nửa đời trước vốn là đối thủ, kẻ đuổi người chạy, so kẻ nhau suốt mấy thời đại. Đến tuổi già, cả hai trước sau bước vào Hóa Thần rồi cùng nhau tiến bước, nói là chi kỷ cũng chẳng hề quá lời. Hôm nay, Lôi Minh lấy tu vi nhị cảnh viên mãn để đột phá tam cảnh nhưng thất bại, khiến nền móng trọng thương, nguyên khí hao tổn. Ông đã giao lại Lôi Môn cho đệ tử Hóa Thần rồi trở về trung vực để duy trì huyết mạch gia tộc tu tiên. Đó là dấu hiệu của việc sắp lâm chung, đang chuẩn bị hậu sự. Sinh tử có số. Đây là con đường tất yếu khi tiên khiếu dần hoàn thiện và trưởng thành, Tô Thần cũng không định can thiệp, dẫu cho Lôi Minh có ngã xuống khiến trường thanh đạo ngân của hắn mất đi ba đạo. Nhưng dù sao hạ cũng là tín đồ trung thành nhất, là người hắn đích thân phê chuẩn quản lý ngũ vực tiên thiếu. Bao nhiêu năm qua đôi bên chưa từng gặp mặt, nhưng hạ vẫn dốc hết sức thúc đẩy kế hoạch sáng lập Tân Tần Hóa Thần, không có công lao thì cũng có khổ lao. Chuyện này ta đã rõ, nhưng sinh tử có số. Thứ ta có thể làm cũng chỉ là cho hắn thêm một cơ hội thành tựu tam cảnh mà thôi. Suy nghĩ một hồi, Tô Thần để giới linh phân thân rời khỏi thần điện, giáng lâm trước mặt hạ. Một viên tiên nguyên thạch tỏa ánh hào quang lơ lửng trước mặt hạ. Đây là một trong ba viên trung phẩm tiên nguyên thạch. Lôi Minh ngày càng già yếu, tâm tính cũng dao động, nhuệ khí chẳng còn, cho dù có viên trung phẩm tiên nguyên thạch này thì vẫn có nguy cơ đột phá thất bại mà ngã xuống. Nhưng Tô Thần vẫn cho. Vật này có thể giúp Lôi Minh xông pha tam cảnh một lần nữa. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, một khi thất bại, thọ nguyên ít ỏi còn lại của hắn sẽ cạn kiệt. Ngươi vẫn muốn kiên trì sao? Ánh mắt hạ run rẩy, ông định nói gì đó nhưng lại không thể tốt lời từ chối, đành nghiến răng, ta không muốn Lôi Minh chết. Ta đại nhân, cầu xin đại nhân chuyển giao giúp ta. Tình nghĩa hơn 19000 năm đâu dễ gì dứt bỏ. Hạ dù biết Lôi Minh có thể sẽ ngã xuống, nhưng vẫn muốn lích kỷ một lần. Được. Tô Thần gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ còn hạ đứng lặng tại chỗ, thất thần nhìn về phía trung vực, ông siết chặt nắm tay, lẩm bẩm, bạn cũ à, ngươi không được chết. Ngươi mà chết, ta sẽ cô đơn lắm. Trung vực, Lôi ra. Lôi Minh nằm trên giường bệnh, dáng vẻ dán mua kiệt quệ. Thiên nhân ngũ suy đã vận vào cơ thể Hóa Thần của ông, tỏa ra mùi mục giống đặc trưng của những kẻ sắp đất thấp trời cao. Sau khi nghe Tô Thần thuật lại và nhìn viên trung phẩm tiên nguyên thạch trước mắt, ông cảm nhận rõ ràng sức mạnh có thể tái tạo tiên cơ ẩn chứa bên trong. Nếu nuốt viên tiên nguyên thạch này để bồi bổ sinh cơ mà không đột phá tam cảnh, ông hoàn toàn có thể sống lay lắt thêm vài trăm năm nữa. Nhưng Lôi Minh ông là hạ người đó sao? Ha ha, lão già này vẫn cứ do dự như thế, vẫn cứ thích quyết định thay người khác. Thật chẳng hiểu sao lão có thể tu lên được hàng ngũ tam cảnh tiên quân nữa. Lôi Minh lắc đầu cười tự giễu. Sau đó, ông nhìn chằm chằm vào Tô Thần, vẻ đục ngầu dán môi trong mắt biến mất, khí cơ trong người không ngừng dâng cao, đột nhiên thi triển Lôi Đình thủ đoạn tấn công Tô Thần. Ý gì đây? Tô Thần nhướng mày, có chút khó hiểu. Hắn đến để bàn tặng cơ duyên. Một viên trung phẩm tiên nguyên thạch có hy vọng đạt tới tam cảnh, thậm chí là tạo hóa kéo dài tuổi thọ mà không nhận, ngược lại còn ra tay với hắn, đây là tình huống gì? Đừng nói là một nhị cảnh dàn mua đang chịu cảnh thiên nhân ngũ suy, ngay cả một tam cảnh ở trạng thái đỉnh cao cũng chưa chắc là đối thủ của giới linh phân thân này. Lôi Minh cũng chẳng giống như đang che giấu tu vi. Vậy rốt cuộc là sao? Tô Thần liên tục ra tay hóa giải đòn đánh của Lôi Minh. Nhưng trong một khoảnh khắc sơ hở, một góc áo bào của hắn đã bị luồng âm lôi đen kịt của Lôi Minh đánh trúng. Trong đầu Tô Thần hiện ra vô số giả thuyết về âm mưu, từ việc bị Long Tiên thất phẩm xúi dục đến chuyện cấu kết với thiên ngoại thần tộc, vô số suy đoán lướt qua. Ha ha ha, quả nhiên, đúng như ta dự đoán. Vị thiên đạo thần như ngươi hóa ra cũng chỉ là một tiên đạo sĩ mạnh mẽ hơn đôi chút mà thôi. Nơi đây đúng là tiên thiếu, và chúng ta đều là sinh linh trong tiểu thế giới này. Lôi Minh ôm bụng cười lớn, như thể vừa chút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu, toàn thân thoải mái, khí cơ trong người cũng theo đó mà tiêu tán sạch sành sanh. Trong thoáng chốc, hắn ngỡ như mình đã quay lại năm xưa. Thở ở cô tiên địa, sau khi thấu hiểu vô vàn bí mật, Lôi Minh vốn chẳng mặn mà với thiên đạo thần đương nhiên đã gạt phát cái gọi là tín ngưỡng ấy sang một bên. Nhưng hạ lại quyết giữ ý mình, cho dù chứng cứ rành rành ngay trước mặt, lão vẫn giữ trọn lòng tin như cũ. Đối với chúng ta, thiên đạo thần chính là tổ thần sáng thế, là phụ thần của chúng ta. Dẫu có biết được bí mật kia thì đã sao chứ? Thiên đạo thần vẫn mãi là tín ngưỡng của ta. Khi ấy, Lôi Minh đã tranh luận rồi cùng lão định ra đánh cược, nhất định phải giao thủ với cái gọi là thiên đạo thần kia một lần để nhìn tấu hư thực của nó. Thần không phải là kẻ cao cao tại thượng, cũng chẳng phải là không thể chiến thắng, dẫu chỉ là sẽ rách được một góc áo của đối phương. Có lẽ, bản hợp đồng đánh cược này hạ đã sớm quên rồi. có lẽ nó đã bị chôn vùi trong lớp bụi mờ của năm tháng. Nhưng Lôi Minh vẫn luôn ghi nhớ. Hạ lao đầu, từ ngày ngươi bước vào hóa thần, ngươi đã thắng ta cả đời rồi. Đến lúc lâm chung này, hãy để ta thắng ngươi một lần nhé. Ta thắng rồi. Lôi Minh, ta đường đường một thân ngạo cốt, đâu cần sự thương hại của ngươi hay thiên đạo thần, ta là Lôi Minh cơ mà. Đôi mắt đục ngầu của Lôi Minh dần mất đi thần thái, hắn đưa tay ra, cố nắm lấy khoảng không phía trước, nơi có một mảnh góc áo vụn rơi vào lòng bàn tay. Trong thoáng chốc, hắn không còn là lão giả mang dáng vẻ thiên nhân ngũ suy dẻo dã, mà lại trở thành tuyệt thế yêu nghiệt của thời đại sơ đại nhân tộc, kẻ từng dùng lôi pháp chấn động cả Cửu Châu Sơn Hà. Khi ấy, hắn còn trẻ. Khi ấy, hắn phong quang vô hạn. Đáng tiếc thay, thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất. Lôi Minh đã tạ thế. Giữa đất trời vang vọng tiếng khóc than ai oán, những cơn gió rít gào từ đâu ập tới, cuốn theo tuyết bay đầy trời phủ xuống lôi ra ở trung vực. Lão tổ quy tiên rồi. Ai đó phát hiện ra điều bất thường, xông vào lầu cắt của lão tổ rồi bật khóc thảm thiết. Một ngày này, trung vực lôi ra truyền ra tin dữ, lão tổ đã mất. Từ đó, hàng ngũ lão tổ thời sơ đại nhân tộc cũng chỉ còn lại mình hạ. Thiếu niên, hào khí thở thiếu thời của ta là gì nhỉ? Tô Thần chưa rời đi, hắn đứng phía trên lôi ra đang chìm trong tiếng khóc, đưa tay hứng lấy những bông tuyết rụng rơi. Qua từng bông tuyết, hắn thấy lại hình bóng chính mình, từ phong tuyết kiếm tiên, cực đạo chân long, cửu mệnh thiên tiêu, thiên tiêu chân nhân, cho đến tận bây giờ. Khả bộ tiên, còn hào khí thiếu niên, hắn đã sớm quên mất rồi. Nhưng thật sự quên rồi sao? Ta của ngày xưa, thấy kẻ khác chịu bất công sẽ thấy lòng dậy sóng, một luồng khí bất nghẹn trong lồng ngực chẳng thể áp chế. Ta của ngày xưa, nguyện vì muôn dân mà rút kiếm, dẫu đôi khi còn non nớt, làm hỏng nhiều hơn làm được, nhưng trái tim xích tử vẫn luôn đập rộn ràng. Còn ta của hiện tại, Tô Thần đứng trên đỉnh cao của 10 vực Cửu Châu, bao quát cả hai thế giới, chỉ thấy chúng sinh như kiến cỏ, hồng trần đầy náo nhiệt, đúng là ở chỗ cao không tránh khỏi giá lạnh. Có tiếng nói thầm bên tai hắn, rằng mọi chân tiên đều như thế. Khi nắm giữ sức mạnh vô thượng vượt xa chúng sinh, người ta sẽ vứt bỏ nhân tâm của phàm trần, đó mới gọi là tiên. Nhưng Tô Thần lại thấy điều đó là sai. Tiên cũng nên có một trái tim phàm, để biết xót thương chúng sinh. Nếu ta thành tiên, nhất định sẽ tìm lại nhân tâm đã mất. Tô Thần thì thầm. Ông. Ngay khoảnh khắc đó, cành lá trường sinh đạo thụ rung chuyển dữ dội. Cùng lúc ấy, phôi thai đại đạo thiên binh đầy lận đận trong Bất Miên Tiên Thành cũng hiện ra những vết nứt như mạng nhện. Tô Thần không hề hay biết những chuyện này, tâm trí hắn đã rời sang Xích Mộc Tiên Thiếu. Lúc này, Áp Diệt Chân Quân đã đắc được cơ duyên, chính thức đột phá tam cảnh tiên quân thành công. Vâng. Ba miếng đạo ngân vốn đã mất đi khiến trời đất cùng bi thương nay lập tức biến mất, thay vào đó là 7 miếng đạo ngân mới từ từ ngưng tụ. Trong số 319 miếng trường thanh đạo ngân, bớt đi 3, thêm vào 7, tổng cộng là 323 miếng. Tuy không nhiều nhưng cũng là một phần tăng trưởng về chiến lực. Tô Thần hóa thành luồng sáng, hiện ra giữa Xích Mộc Tiên Thiếu. Nhìn hạ trước mắt dường như đã già đi thêm nhiều tuổi, tấm lưng còn xuống, hắn dùng quang ảnh thuật lại những giây phút cuối đời của Lôi Minh. Cái lao giả nhà ngươi sao đến tận lúc này vẫn cứ sĩ diện như vậy? Chỉ có sống tiếp, ngươi mới có thể thắng ta lần thứ hai, lần thứ ba. Hạ trầm giọng, tiếng nói nghẹn ngào. Một lúc sau, lao cúi chào Tô Thần rồi lê bước chân mệt mỏi tiến về phía Cửu Châu trong Tiên Thiếu, tiếp tục tìm kiếm con đường thành chuẩn tiên. Đối với cái chết của Lôi Minh, Tô Thần không quá sầu não. Hắn để lại dấu ấn lên người một vị tam cảnh và ba vị nhị cảnh hóa thần để theo dõi, sau đó bắt đầu tính tọa chờ đợi trong thần điện của Xích Mộc Tiên Thiếu. Một ngày ở tổ thần địa bằng cả trăm năm trong Tiên Thiếu. Chắc hẳn hai tên thần nghiệt cấp đỉnh cao cuối cùng còn sống sót sẽ không xuất hiện dễ dàng như vậy. Còn 300 năm nữa tiên khiếu mới trưởng thành để sinh ra tiên nguyên. Cũng không biết, thân xác này của ta liệu có chịu tải nổi không? Dù chiến lực đã chạm đến ngưỡng chân tiên, nhưng tốt nhất vẫn nên thăng lên trưởng thành tiên đạo đại viên mãn để đảm bảo không sai sót gì. 10 năm đầu ở Xích Mộc Tiên Thiếu, Lục Du chọn đến châu yếu nhất trong Cửu Châu, gia nhập một cổ tộc bá chủ có chuẩn tiên tọa trấn, trở thành cung phụng để bắt đầu mưu tính con đường tăng cảnh. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, dẫu có chút sóng gió nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm. Ngược lại, nhờ thiên phú chưa đầy 2000 tuổi đã đạt nhị cảnh thiên quân, hắn rất được gia tộc bá chủ này coi trọng. Thậm chí, một vị lao tổ chuẩn tiên còn ưu ái muốn gả hậu bối Nguyên Anh là dòng chính của mình cho Lục Du để lôi kéo hắn vào nòng cốt gia tộc. Ở ngũ vực, dù là nhất cảnh hay nhị cảnh hóa thần, Lục Du đều bị xem là một màng, nhưng tại Xích Mộc Tiên Thiếu này, hắn đích thực là một tiên kiêu hàng đầu. Hóa thần thọ vào năm, mà Lục Du chưa tới 2000 tuổi đã lên tới nhị cảnh, trong mắt đám lao quái vật, đây chính là thiên phú yêu nghiệt. Cứ thế, Lục Du kết thân với quý nữ, gia nhập phe phái nọ, trở thành một kẻ ở rể. Nhưng cũng không hẳn là ở rể. Nhị cảnh tiên quân đi đâu mà chẳng được tôn trọng, phải gọi là vị cô gia của cổ tộc bá chủ này mới đúng. Lôi Huyền chọn một đại châu có thứ hạng trung bình, cải trang thành một tán tu nguyên thần cảnh, thỉnh thoảng đóng giả kiếp tu để săn giết mấy ga hóa thần mắt mù tìm tới gây phiền phức. Xích Mộc Tiên Khiếu thừa hưởng di sản triệu năm, lại thêm điện tịch cổ tiên giới từ Ô Mộc Đề, quả thực vượt xa thập vực tiên khiếu của Tô Thần. Thậm chí ngay cả vài tu sĩ hóa thần nhất cảnh tầm thường bị Lôi Huyền săn giết, hắn cũng kinh ngạc phát hiện tài sản của đối phương còn phong phú hơn một kẻ nhị cảnh như hắn rất nhiều. Giết người phóng hỏa đai bằng rủ, sửa cầu đắp lộ chẳng toàn thây. Cứ thế, Lôi Huyền chọn trở thành một kiếp tu, chuyên môn cướp bóc những tu sĩ hóa thần yếu thế hơn mình. Trong thời gian ngắn, hắn đã vang danh khắp cả châu. Thần Vũ đi theo con đường thần đạo, hơn nữa còn là loại thần đạo chuyên ăn giới tu tiên chính thống. Mới đến đây, hắn chẳng dám lộ ra nửa điểm sức mạnh chân thần, chỉ chọn cách trà trộn vào phàm thế. Đầu tiên, hắn dùng thực lực áp đảo để khống chế một vương triều phàm tục, rồi nghe ngóng tin tức của khu vực lân cận rõ mồn một. Ngay sau đó, hắn bắt tay vào thao túng những tông môn tu tiên quanh vương triều đó. Xích Mộc tiên phiếu cũng có lời đồn về thần đạo, nhưng đó là đối tượng bị Cửu Châu chung tay truy sát, hoàn toàn không có đường sống, nên Thẩm Vũ chẳng dám để lộ hành tung. Hắn chỉ có thể mang dáng vẻ của một ma tu, âm thầm lén lút bắt vài kẻ nguyên thần cảnh về làm mồi. Dẫu vậy, hành tung của hắn vẫn bị bại lộ, dẫn đến sự truy quét của một cổ tộc hóa thần. Cuối cùng, hắn phải trả giá đắt mới có thể thoát thân. Hạ thì càng đơn giản hơn. Hắn đi thẳng đến châu mạnh nhất, dùng thực lực tam cảnh đỉnh phong đi khiêu chiến cao thủ của các đại tông môn dưới danh nghĩa thỉnh giáo. Kết quả là chẳng có mấy vị tam cảnh tiên quân làm khó được hắn. Trong khoảnh khắc, danh tiếng của hắn đã vang dội khắp Cửu Châu mạnh nhất này. Cuối cùng, một vị chuẩn tiên đã đích thân giáng lâm để gặp mặt hắn. Vị chuẩn tiên này tra xét lai lịch của hạ, phát hiện hắn đến từ vùng ngũ vực chưa từng nghe danh. Về chuyện Ô Mục Tề chủ nhân tiên khiếu này đã ngã xuống và tiên khiếu đổi chủ, các vị chuẩn tiên đều nắm rất rõ. Kẻ mang tên hạ có thực lực tam cảnh đỉnh phong này chính là do chủ nhân mới của tiên khiếu đưa vào để bồi dưỡng thành chuẩn tiên. Bọn họ chẳng dám khinh nhẫn hay sát hại, trừ phi chán sống. Phải biết rằng, trước kia Thần Châu mới là nơi mạnh nhất với sự hiện diện của Xích Mộc Thần Điện. Kể từ khi ba vị chuẩn tiên bị xóa sổ, chỉ còn tàn hồn chạy thoát, các thế lực bá chủ lâu đời ở Thần Châu mới rời linh mạch đi nơi khác. Nhờ vậy, Thiên Châu của họ mới vươn lên đứng đầu Cửu Châu. Sau một hồi cân nhắc, vị chuẩn tiên kia quyết định thu nhận hạ vào tông môn và trao cho chức vị khách khanh. Hơn nữa, hai bên thường xuyên qua lại thân thiết. Ông ta còn để con cháu của mình bái hạ làm thầy, cố ý lôi kéo vị tiên quân tam cảnh hùng mạnh này, người thậm chí có thể trở thành một chuẩn tiên trong tương lai. Hạ có thể tu luyện trên lục giai linh mạch để mưu tính đột phá cảnh giới chuẩn tiên. Chương 417, chiến lược chân tiên nhị kiếp. Chương 417, chiến lược chân tiên nhị kiếp năm thứ 50 tại Xích Mộc Tiên Thiếu. Áp Diệt chân quân trỗi dậy từ Bắc Địa Huyền Châu, lập ra Thiên Nhất Ma giáo, phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng của Cửu Châu. Huyền Châu vốn là châu mạnh thứ ba, có thể sánh ngang với Thiên Châu và Thần Châu. Thế nhưng, hai đại tông môn bá chủ tại đây cử một vị chuẩn tiên đi tiêu diệt Thiên Nhất Ma giáo lại phải tay trắng trở về, thậm chí vị chuẩn tiên đó còn bị Áp Diệt chân quân giết chết. Dùng thân phận tam cảnh đỉnh phong để giết chuẩn tiên, danh tiếng của Áp Diệt tiên quân chỉ trong một đêm đã vang khắp Cửu Châu. Ngay sau đó, là tin tức Áp Diệt bước vào cấp độ chuẩn tiên, tiêu diệt một trong hai đại tông môn bá chủ ở Huyền Châu. Nên biết phương bá chủ bị tiêu diệt kia cũng có đỉnh cấp chuẩn tiên trấn giữ. Dẫu vậy, thế lực bá chủ theo Nho đạo chính thống này vẫn bị xóa sổ, vị lao tổ chuẩn tiên đỉnh phong kia cũng tự chiến đến cùng. Trong phút chốc, cả Cửu Châu rung động, ngay cả Thiên Châu lẫn vị chuẩn tiên đỉnh phong năm xưa của Thần Châu cũng nhận được lời cầu cứu từ Huyền Châu. Động tĩnh lớn thật, hắn đã thành chuẩn tiên rồi sao? Trong thần điện, Tô Thần phóng tầm mắt nhìn về hướng Huyền Châu. Việc Áp Diệt chân quân đột phá chuẩn tiên nằm ngoài dự tính của hắn. Tại nơi Áp Diệt chân quân ngủ lại, 90 đạo trưởng Thanh Đạo Ngân đang ngưng tụ cơn mưa linh khí mênh mông để gột rửa cho môn đồ Thiên Nhất Ma giáo. Đây giống như một cuộc đại tạo hóa, khiến thực lực của đám môn đồ lại tăng vọt. Cũng chính lúc này, trường Thanh Đạo Ngân của Tô Thần cũng tăng lên, từ 323 đạo đạt đến mức 413 đạo. Áp Diệt chân quân này phát triển nhanh như vậy sao? Hạ còn chưa lên được chuẩn tiên mà hắn đã làm được rồi. Trong Thông Thiên Cự Tháp, mệnh bài của Áp Diệt vẫn chưa chuyển thành ngọc bài màu tử kim. Theo lý mà nói thì không nên như vậy chứ. Ở độ tuổi chưa đầy 1000 của hắn mà đã bước chân vào cảnh giới chuẩn tiên, lại còn ít nhất 9000 năm thọ nguyên, chưa kể còn có thực vận quả bên mình, lẽ thường là đã có khả năng trùng kích con đường chân tiên. Đáng ra nó phải nhuốm một tầng hào quang tím mới đúng. Kết quả lại chẳng có chút biến hóa nào. Tô Thần khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, mệnh bài không phải là bản năng. Hắn tiếp tục quan sát nơi Áp Diệt chân quân đang ở rất nhanh. Tô Thần phát hiện Áp Diệt rõ ràng đang muốn thống nhất Cửu Châu, nhằm tụ hội khí vận Cửu Châu để thôn vệ, nuôi dưỡng thực vận quả đến mức cực hạn. Điều này khiến đôi mắt Tô Thần hơi nheo lại, lóe lên tia nhìn nguy hiểm. Hắn định rời khỏi tiên khiếu thế giới, tiến vào tinh hải mênh mông để mưu đồ thành chân tiên sao? Nếu thế thì, mệnh bài của hắn không thay đổi cũng là chuyện thường. Hắn đang muốn bỏ chạy đây mà. Tô Thần khẽ cười lạnh. Ngay cả hắn còn chưa thành chân tiên thì đã đến lượt Áp Diệt chân quân đâu. Một khi có tu sĩ hóa thần bản địa thoát khỏi tiên khiếu, nội hàm trường thanh đạo ngân của hắn sẽ tạc kiệt, hơn nữa còn là tổn thương không thể cứu vãn. Việc này hoàn toàn khác với chuyện đạo ngân lụi tàn khi Lôi Minh già yếu qua đời. Nếu tình huống này xảy ra, hắn vĩnh viễn không thể đạt tới tiên đạo đại viên mãn, số lượng trường thanh đạo ngân sẽ dừng lại ở con số 900. Đây chính là cái giá phải trả khi dùng phương pháp tiên khiếu để gia tăng đạo ngân. Loài kiến cỏ không biết sống chết, dám cản đường ta. Mơ đi. Tô Thần quyết định ra tay. Cũng trong ngày hôm đó, ba đại châu mạnh nhất tập hợp 7 vị chuẩn tiên đỉnh phong, dâm dộ tiến đánh tổng đàn Thiên Nhất Ma giáo. Họ không cho phép một kẻ lợi hại như Áp Diệt chân quân tồn tại. Thế nhưng, sau trận đại chiến kinh thiên động địa, 7 vị chuẩn tiên đỉnh phong chỉ có 3 kẻ trốn thoát. 4 người còn lại cơ bản đã ngã xuống. Ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy thoát, tất cả đều bị Áp Diệt chân quân nuốt chửng. Uy danh hung tàn của Thiên Nhất Ma giáo lập tức chấn động Cửu Châu, khiến các thế lực khắp nơi lơm lớp lo sợ đến cực điểm. Ngay sau đó, thừa thắng xông lên, Thiên Nhất Ma giáo bắt đầu bành trướng, muốn nhất thống Cửu Châu dưới trướng một giáo duy nhất. 7 vị chuẩn tiên đỉnh cấp cùng nhau vây công Thiên Nhất Ma giáo, chuyện này tự nhiên cũng bị các thế lực bá chủ thông báo cho thần điện. Ngay lúc này, một đám đông đúc các chuẩn tiên hội tụ tại đây, muốn cầu xin thần điện chủ trì công đạo. Nếu là trước kia, khi Ô Mục Tề còn ở đây, ông ta sẽ không cho phép bất kỳ ai thống nhất Cửu Châu chạm vào khí vận của tiên khiếu. Nhưng tiên khiếu đã đổi chủ, Áp Diệt chân quân này khí thế hung hăng, hơn nữa dường như không phải sinh linh của Xích Mộc tiên khiếu Cửu Châu. Các thế lực bá chủ đều thầm suy đoán liệu Nha Diệt này có phải là một quân cờ được vị kia đẩy ra mặt tiền vì không hài lòng với họ hay không. Nếu không, không có cách nào giải thích việc Nha Diệt, một chuẩn tiên mới thăng cấp nhỏ bé, lại có thể quét ngang 7 vị chuẩn tiên đỉnh cấp, khiến 3 người chạy trốn, 4 người tử trận. nhưng nếu ngài lão nhân gia có điều gì không hài lòng với các thế lực bá chủ Cựu Châu chúng tôi, ngài cứ việc nói ra. Không nói thì chúng tôi biết sửa thế nào. Vừa lên tiếng đã muốn thống nhất Cựu Châu, lại còn để chuẩn tiên liên tiếp ngã xuống, chuyện này có chút không hợp đạo lý cho lắm. Rất nhanh, các tông môn bá chủ tại vùng đất Cựu Châu đã biết được ý đồ của Tô Thần. Một ngày nọ, một bóng người mang trọng thương chưa lành, trên thân còn lưu lại một vết kiếm kinh khủng, xé rách hư không, giáng lâm xuống Xích Mộc Tiên Thiếu. Hắn chỉ cần một trường ấn xuống, toàn bộ Thiên Nhất Ma giáo liền tan thành mây khói, hóa thành một hố sâu hình dấu bàn tay khổng lồ. Qua, Tiên Thiếu chi chủ. Về phần Áp Diệt Chân Quân, khi thấy người tới, hắn hoàn toàn không dám lên chiến. Phía sau lưng mọc ra đôi cánh đen kịt, muốn xé rách hư không để thoát khỏi Xích Mộc Tiên Thiếu. Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là ngươi, thực vật quạ. Ta đã sớm suy đoán rằng kẻ điên như Áp Diệt Chân Quân sẽ không có tư duy của người bình thường, càng không thể làm ra chuyện thống nhất Cựu Châu, cướp đoạt khí vận tiên thiếu, những việc mà tu sĩ bình thường mới mưu đồ. Quả thật là ngươi. Ngươi đã phản phệ Áp Diệt Chân Quân, trở thành chủ thể của thực thể cộng sinh, sau đó bắt đầu mưu đồ cướp đoạt khí vận đang dao động của Xích Mộc Tiên Thiếu để trốn khỏi nơi này. Phân thân hóa thần của Tô Thần giáng lâm, đưa mắt nhìn kẻ gọi là Áp Diệt Chân Quân này với nụ cười khinh miệt. Chỉ một ánh mắt, hắn đã nhìn thấu mọi chi tiết của đối phương. Con thực vận quả này quả thực không tầm thường, chắc hẳn đã sống ít nhất vài vạn năm. Nếu không, nó sẽ không có tâm cơ thâm trầm như vậy, ẩn nhẫn lẩn trốn suốt mấy trăm năm, giành được sự tín nhiệm của Áp Diệt Chân Quân, đồng thời nhận ra bản tôn của Tô Thần đang bận rộn mưu đồ đại sự mà sơ hở, mới quyết định mạo hiểm. Tốc độ dòng chảy thời gian giữa thế giới bên ngoài và bên trong tiên khiếu là 1/100. Nếu không phải Tô Thần đang ở tổ thần địa chờ đợi săn bắn, lúc rảnh rỗi dùng tâm thần quan sát Xích Mộc Tiên Khiếu và tiếp tục bồi dưỡng hóa thần bản địa, thì suýt chút nữa đã để nó thành công rồi. Ta đoạt khí vận của Xích Mộc Tiên Khiếu này cũng chỉ là để bù đắp lại phần khí vận mà ta bị Nha Diệt bắt giữ rồi phải nôn ra mà thôi. Vị chân tiên này, vì sao không chịu tha cho ta? Đôi cánh đen sau lưng thực vận quả không ngừng vỗ, nhưng dường như có những xiềng xích vô hình đang giam cầm cơ thể, khiến nó không thể thoát thân. Điều này khiến nó bắt đầu nổi giận lôi đình. Một vị chuẩn tiên của Xích Mộc Tiên Khiếu từ xa quan sát cảnh này, mắt muốn lồi ra ngoài. Thực vận quả, Áp Diệt Chân Quân này hóa ra là kỳ thú thực vận quả biến thành, hèn gì có thể lấy một địch bảy vị chuẩn tiên đỉnh cấp. Thủ đoạn của kỳ thú không phải là thứ chuẩn tiên như họ có thể đoán biết. Vị thế của kỳ thú tương đương với một chân tiên, tuy nhiên chiến lực thì không đạt đến tiêu chuẩn của chân tiên. Bốn người chết, ba người trốn, hẳn là khi chiến đấu đã bị con kỳ thú thực vận quả này dùng phép nuốt vận giảm vận. Chơi đùa với khí vận, chúng ta làm sao là đối thủ của thực vận quả? Một đám chuẩn tiên bàn tán xôn xao. Họ nhìn con thực vận quả này, thấy có chút quen mắt. Khí vận là thứ huyền diệu khó giải thích. Nếu có thể đoạt được thực vận quả này cho tông môn hay gia tộc, đó tuyệt đối là một việc có thể tạo phúc cho muôn đời sau. Kể cả tự mình sử dụng, cũng có hy vọng dựa vào đó mà thoát ly tiên thiếu, tiến vào tinh hải mênh mông tìm kiếm cơ hội thăng cấp chân tiên. Đáng tiếc, họ phát hiện ra con thực vận quả này quá muộn. Tiên thiếu chi chủ, vị chân tiên khủng bố kia đã giáng lâm. Tiếp theo sẽ không còn chuyện của họ nữa. Quả nhiên, Tô Thần phất tay một cái, trực tiếp ném vị chuẩn tiên đang vây xem này ra khỏi cuộc chơi, vang xa tới mấy triệu dặm. Tại sao ta phải tha cho ngươi? Một con phúc họa thiên ly đối với ta đã mang lại lợi ích không nhỏ rồi. Có thêm một con thực vận quả như ngươi, chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Tô Thần lạnh lùng nói. Kỳ thú, đối với các chân tiên, theo một ý nghĩa nào đó, còn có giá trị hơn bất kỳ loại tài nguyên nào. Trong ký ức của Kim Quang Tiên, từng có chân tiên cựu phẩm đỉnh phong, thậm chí là huyền ngọc tiên nhị cảnh bất khả ngôn, mang thất kiếp tiên thú hay bắt kiếp tiên thú ra để đổi lấy kỳ thú. Nếu đối phương đang cần gấp, thậm chí tiên thú cựu phẩm đỉnh phong cũng có thể đem ra thương lượng. Tất nhiên, tác dụng của kỳ thú phát huy hiệu quả nhất là trong phạm vi cựu phẩm chân tiên. Đối với huyền ngọc tiên nhị cảnh, tác dụng sẽ bị suy giảm đáng kể. Vị huyền ngọc tiên trong ký ức của Kim Quang Tiên muốn mua kỳ thú cũng chỉ là để dành cho con cháu đời sau. Có một con kỳ thú bên mình, có thể nói, ngay cả một hóa thần bình thường cũng có thêm từ 10 đến 30% cơ hội đột phá chân tiên. Quạ quạ quạ, gan lớn lắm. Ngươi vậy mà dám nô dịch ta? Chỉ là một chân tiên nhỏ bé mà thôi. Nếu không phải khi huyết mạch lột xác ta chọn nhầm đường, thì giờ đây ta đã sớm là một con quạ tiên thú tam kiếp rồi. Làm gì đến lượt một kẻ nhất kiếp đỉnh phong nhỏ bé như ngươi ở trước mặt ta cản rỡ? Thực vận quạ tức giận kêu loạn, nhưng nó không còn cách nào khác. Kỳ thú vốn không mạnh về sức chiến đấu, trừ khi nó có thể tiếp tục lột xác huyết mạch, đứng tại giao lộ sinh mệnh của nhị cảnh bất khả ngôn. Khi đó mới có hy vọng chuyển hóa thành tiên thú nhị cảnh đáng sợ, sở hữu chiến lược tuyệt thế. Nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời. Nhị cảnh bất khả ngôn, đừng nói là đối với tiên đạo, ngay cả đối với thần đạo đang trong thời kỳ hưng thịnh với sự gia trì khổng lồ của kỷ nguyên, đó cũng là tồn tại xa vời không thể chạm tới, huống chi là một con tiên thú nhỏ bé như nó. Kỷ nguyên tiên thú đã là chuyện của rất nhiều kỷ nguyên trước rồi. Cứ như thế, Tô Thần đã thu phục được một con thực vật quạ. Để không làm tổn hại đến Áp Diệt Chân Quân, và quan trọng nhất là để 100 trường thanh đạo ngân không bị mất đi, phân thân của Tô Thần đã vô cùng cẩn trọng, tiêu hao rất nhiều tinh lực, thậm chí bản tôn cũng phải hỗ trợ từ xa. Nhờ vậy mới có thể tách con thực vận quả ra khỏi ngực của Áp Diệt Chân Quân mà không đe dọa đến tính mạng của hắn. Ta còn sống sao? Áp Diệt Chân Quân tỉnh dậy trong cơ thể tàn tạ, nhìn quanh quẩn và thấy bóng dáng của Tô Thần. Hắn khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng phát hiện ra con thực vận quả đang không ngừng dây dụa trong lòng bàn tay Tô Thần để tìm đường thoát. Vô liêm sỉ, ngươi là hạ người phương nào? Dám đoạt bảo vật của Áp Diệt Chân Quân ta? Chết đi. Áp Diệt Chân Quân quả nhiên là cốt tủy ma đầu, tựa như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, việc đầu tiên hắn làm chẳng phải tìm kiếm ân nhân cứu mạng để báo đáp, mà lại trực tiếp ra tay chém giết, hòng đoạt lấy món bảo vật vô cùng hữu dụng với mình, thực vật quạ. Giết người với hắn mà nói đã gần như là bản năng. Hắn muốn rời khỏi phương thế giới tiên khiếu này ngay lập tức. Quả nhiên không hổ danh là ngươi. Tô Thần cười khẽ, cũng chẳng hề khách khí. Hắn úp lòng bàn tay, nhấn mạnh xuống dưới. Và anh. Trong mấy mắt, hắn đã trấn áp Nha Diệt Chân Quân lún sâu vào lòng đất. Chuẩn tiên thì đã sao? Tại Xích Mộc tiên khiếu này, có Xích Mộc tiên lệnh trong tay cùng Cửu Châu tiên trận gia trì, trừ khi chân tiên đánh vào, bằng không chuẩn tiên có đến bao nhiêu cũng đều phải tan thành mây khói bấy nhiêu. Kết cục của Nha Diệt Chân Quân cũng giống như nội sư, bị Tô Thần phong ấn trực tiếp dưới Cửu Châu đại trận, nơi sâu nhất của địa mạch. Tu thành chuẩn tiên, giá trị của Nha Diệt Chân Quân cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiến thêm bước nữa, chính là chân tiên rồi. Bất kỳ tiên khiếu chi chủ nào khi chưa bước vào hàng ngũ chân tiên cao cấp, đều không thể cho phép trong tiên khiếu của mình xuất hiện một chân tiên bản địa. Nhất là hạng người như Tô Thần, khi bản thân còn chưa bước vào chân tiên, lại càng không thể để chân tiên bản thổ ra đời. Bởi lẽ chân tiên sinh ra từ tiên khiếu sẽ có tư cách kế thừa chính tiên khiếu đó. Giống như ngày ôm một tế nga xuống, một vị chuẩn tiên của Xích Mộc tiên khiếu đã bắt đầu dục dịch tâm tư, từng muốn rời khỏi Cửu Châu để tiến vào tinh hải mênh mông nhu cầu cảnh giới chân tiên, nhưng cuối cùng sau khi Tô Thần đến, chuyện đó mới chịu lắng xuống. Sau khi Thiên Nhất Ma giáo bị tiêu diệt, vùng đất Cửu Châu đã tìm lại sự yên bình. Tuy nhiên, trận phong ba biến động này đã khiến bốn vị chuẩn tiên đỉnh cấp ngã xuống, ba lục địa mạnh nhất đều bị xáo trộn mạnh mẽ, kéo theo cả cục diện thế lực tại Cửu Châu cũng được phân chia lại. Sau trận chiến ấy, hàng loạt cuộc chiến tu tiên lớn nhỏ lại nổ ra. Có thế lực vượt khởi, tất nhiên cũng có thế lực tàn lụi. Ngoại trừ Hạ Vốn đã lớn tuổi, về cơ bản Lục Du, Lôi Huyền và Thẩm Vũ đều chủ động hoặc bị động bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh tu tiên để tranh giành lợi ích. Cuộc chiến tu tiên quét sạch Cửu Châu này kéo dài dòng dã suốt mấy chục năm. Trong năm tại Xích Mộc tiên thiếu, nhị cảnh tiên quân đầu tiên bị loại đã xuất hiện. Thẩm Vũ, lúc mới đến, hắn vừa vặn đạt tới nhị cảnh, được thả ra từ trấn ma tháp với khát vọng làm nên chuyện lớn tại đây, hoàng vấn đỉnh tăng cảnh, thậm chí là cảnh giới thần nhiệt. Như thế, hắn mới có thể bén rễ tại Cửu Châu, sáng lập nên một thánh địa thần đạo như Bái Thần giáo. Nhưng rồi, chỉ vỏn vẹn 100 năm, hắn phải sống cảnh màn trời chiếu đất, không phải đang bị truy sát thì cũng là trên đường chạy trốn. Thần đạo ở nơi này thực sự quá bị bài xích. Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tu tiên, thân phận nhân thần tu của hắn hoàn toàn bại lộ nên bị truy sát gắt gao, thậm chí suýt chút nữa đã bị một vị tam cảnh tiên quân chém bay đầu. Cuối cùng, ấn ký mà Tô Thần để lại trong cơ thể hắn được kích hoạt, trực tiếp chuyển tống hắn trở về ngũ vực thiên địa. Dĩ nhiên, đến từ đâu thì về lại nơi đó, Thần U một lần nữa quay về trấn ma tháp, tiếp tục chịu sự trừng phạt mà không biết ngày nào mới kết thúc thời hạn thi hành án. Chương 418, chiến lược chân tiên nhị kiếp 2 chương 418, chiến lược chân tiên nhị kiếp 2 Thẩm U này, thật đúng là phế vật. Lại còn đi theo con đường nhân thần tu, đúng là một kẻ bỏ đi. Tô Thần hạ mắt nhìn qua. Chuyến đi Cửu Châu này, Thẩm U thu hoạch suốt trăm năm cũng chỉ vừa bạn đạt tới đỉnh phong nhị cảnh chân thần, thậm chí còn chưa chạm tới viên mãn. Trái lại, hai vị tiên đạo thiên quân là Lục Du và Lôi Huyền lúc này đều đã đạt tới nhị cảnh thiên quân viên mãn. Hơn nữa, họ còn đang bắt tay chuẩn bị đột phá tam cảnh tiên quân. Ầm ầm, những trường thanh đạo ngân bắt đầu sinh ra. Trong ngũ vực tiên khiếu đã có tam cảnh chân thần ra đời, không phải ai khác, chính là vị tam cảnh chân thần mà Tô Thần từng lưu tâm, Tử Kim thần nữ tước. Lúc trước tức đột phá tam cảnh chân thần thất bại, ta cứ ngỡ tiềm lực của nàng đã bị tổn hại, không bao giờ có thể đột phá tam cảnh được nữa. Chẳng ngờ sau khi đưa hạ đi, vị cách tam cảnh còn chống lại bị nàng chiếm lấy, cũng coi như không tệ. Nhưng thế này cũng tốt, đột phá tam cảnh thành công, nàng có thể dùng bí pháp để sống lâu hơn, không cần phải chịu nỗi khổ luân hồi nữa. Ầm ầm, lại thêm hai đợt chấn động khác nhau liên tiếp nổ vang. Có thêm hai vị tam cảnh tân thủ vừa ra đời. Tại Xích Mộc tiên thiếu, Lôi Huyền cùng Lục Du lần lượt cất tiếng hú dài, một kẻ là tán tu hoa thần, một kẻ là con rể cổ tộc, cả hai trước sau đều đã bước chân vào hàng ngũ tam cảnh tiên quân. Vùng đất Cửu Châu, tiên đạo phồn vinh, chuẩn tiên đã có gần 30 vị. Ngoài ra còn có hơn trăm vị tam cảnh tiên quân đang ẩn mình, những kẻ sắp cạn thọ nguyên chọn cách gần giật ngủ say chắc chắn còn nhiều hơn nữa, ngay cả Tô Thần nắm giữ Xích Mộc tiên lệnh cũng không thể điều tra rõ ràng hết thảy. Hóa thần ở nơi này chẳng có gì lạ lẫm, nhưng tam cảnh không nghi ngờ gì chính là những cường giả đỉnh cấp, thuộc nhóm hàng đầu ngay dưới chuẩn tiên. Về phần chuẩn tiên, đó đã là giới hạn cao nhất mà Xích Mộc tiên khiếu có thể dung chứa. Những vị chuẩn tiên trước mắt này, mỗi người đều đã sống ít nhất 3 và 5, trong đó có kẻ thọ nguyên đã kéo dài gần 7 và 5. Hôm nay là ngày gì vậy? Ba vị tam cảnh đồng loạt ra đời. Tô Thần đang định kiểm kê lại các trường thanh đạo ngân trong tiên thiếu. Ông, lại thêm một vị chuẩn tiên nữa ra đời. Tại Thiên Châu xa xôi, một luồng sáng hai màu tím vàng vút thẳng lên trời, trong nháy mắt quét qua phạm vi 10 vạn dặm, chút xuống vô số cơn mưa linh khí rạng rỡ. Đây là hạ đã đột phá chuẩn tiên thành công. Lúc này, vẻ mặt Tô Thần trở nên vô cùng đặc sắc. Ngoại trừ phế vật thần đạo Thần Vũ, những người khác cơ bản đều đã đột phá thành công. Vì vậy, hắn nhanh chóng đếm số lượng trường thanh đạo ngân. Trước đó sau khi Nha Diệt Tiên Quân thành tựu chuẩn tiên, số lượng trường thanh đạo ngân đã đạt tới con số 413 kinh ngạc, nay lại tăng thêm 3 lần 7 miếng đạo ngân và 1 lần 90 miếng đạo ngân, tổng cộng là 524 miếng. 300 trường thanh đạo ngân vốn đã là ngưỡng cửa của chiến lược chân tiên. Dựa vào các loại thủ đoạn, Tô Thần thậm chí có thể thử săn giết bất kỳ kẻ nào dưới trướng chân tiên nhất kiếp đỉnh phong. Giờ đây, số lượng đạo ngân của hắn gần như đã tăng gấp đôi. Chân tiên nhị kiếp ư? Tại tổ thần địa, Tô Thần mở mắt, dùng bản tôn thử tung một quyển trong không gian của ẩn nấp thần khí. Oanh! Trong chớp mắt, món thần khí này rung chuyển dữ dội, suýt chút nữa đã bị cú đấm thử nghiệm của Tô Thần đánh nát. Tuy vẫn kém một chút, nhưng đúng thật là đã đạt tới chiến lược sắp xỉ nhị kiếp chân tiên trong ký ức truyền thừa của Kim Quang Tiên. Cũng tạm được. Chân tiên chính thống khi bắt đầu cũng chỉ có chiến lược nhị kiếp, kẻ nội hàm hùng hậu mới có thể khởi điểm ở tam kiếp chân tiên. Còn hạng yêu nghiệt tuyệt thế thì vừa bước vào cảnh giới này đã là trung phẩm tứ kiếp chân tiên. Tô Thần thỏa mãn gật đầu. Theo đả tính toán này, nếu có 900 miếng đạo ngân, hắn sẽ đạt đến tiêu chuẩn chiến lược của tam kiếp chân tiên. Với 1000 miếng đạo ngân, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là chiến lược thực thụ của một trung phẩm chân tiên. Ít nhất cũng đủ sức lấy đầu một chân tiên tứ kiếp. Thế nhưng, đây mới chỉ là thực lực mà hắn có thể đạt tới ở cảnh giới chuẩn tiên mà thôi. Không tệ. Cũng không uổng công ta đã đi đến tận đây, một mực theo đuổi cực hạn chi cảnh, lại càng chịu đủ khổ cực trên con đường tu hành nguyên thần, mới có thể đạt tới cảnh giới thiên nhân thập nhị chuyển độc nhất vô nhị này. Cảnh giới chuẩn tiên mà có thể chém giết chân tiên tứ kiếp hạng trung phẩm. Nhìn lại lịch sử suốt bao nhiêu kỷ nguyên, đây e rằng là chuyện xưa nay chưa từng có. Dẫu là những vị thiên đế của các kỷ nguyên trước, khi tu luyện tới chuẩn tiên cũng không đạt được trình độ này. Việc dùng thân phận chuẩn tiên để chém giết một chân tiên tầm thường đã là cực kỳ khó tin rồi. Nhưng Tô Thần lại làm được. Điều này có nghĩa là, dẫu gặp phải thần nghiệt đỉnh phong đã thành tựu bất khả ngôn chân thần, Tô Thần cũng chẳng chút sợ hãi. Bởi lẽ, bất khả ngôn chân thần ở thần thượng chi cảnh cũng phải bắt đầu tu hành từ cấp thứ nhất. Tổ thần địa quy tụ ba đại thị tộc cùng những thần nghiệt đỉnh cấp của các tiểu tộc thần tộc khác, dù có yêu nghiệt đến đâu thì trong thời gian ngắn ngủi này, cùng lắm cũng chỉ thai nghén ra được một thần thượng cấp 2 mà thôi. Thiên La thần thượng từng kể rằng, thành tích cao nhất của đám thần nghiệt đỉnh cấp khi thí luyện tại tổ thần địa thần thượng chi địa cũng chỉ là thần thượng tam giai đỉnh phong. Giờ đây, vị thần thượng tam giai đỉnh phong đó đã trở thành nhị cảnh tôn thần trẻ tuổi nhất. Nhắc đến cũng khéo, đó lại là một người quen, chính là kẻ đã nuốt trưởng di bảo của Âm Dương Tiên Tông, giới tính bất phân U Nguyệt Tôn Thần. Hơn triệu năm qua, số người có thể từ tổ thần địa thần thượng chi địa bước ra với thực lực thần thượng tam giai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vận khí của mình chắc không đến nỗi tệ. Lần này chắc không thể đen đuổi đến mức đụng phải hắn đó, cùng lắm cũng chỉ là thần thượng cấp 2 mà thôi. Ngay giữa lúc Tô Thần đang suy ngẫm, ầm, một đạo lưu quang lao đến xé gió. Tại tổ thần địa sự chờ đợi của Tô Thần đã được đền đáp. Cuối cùng thì tên thần nghiệt đỉnh cấp xuất thân từ tiểu tộc kia cũng đã tới. Đối phương mặc một thân hắc y như mực, áo choàng che kín toàn thân, quanh người lượn lờ hàng trăm quả cầu sáng, lao vùn vụt về phía con hắc huyền khổng lồ kia. Hơn nữa, hắn còn gào lớn: "Hắc huyền tiền bối, thần tinh đã chuẩn bị đủ, xin hãy mau chóng mở ra thí luyện." Dứt lời, tên thần nghiệt này liền vung tay ném ra ba viên thần tinh. Rõ ràng vị thần nghiệt đỉnh cấp này có rất nhiều thủ đoạn. Dù Tô Thần nắm trong tay thần khí ẩn nấp nhưng vẫn bị đối phương phát giác, có điều hắn không nỡ từ bỏ di tích truyền thừa có độ khó thấp nhất này nên quyết định mạo hiểm xông vào một phen. Độ khó thấp nhất, với hắn mà nói, gần như chắc chắn sẽ thăng cấp thần thượng chi cảnh. Sự cám dỗ lớn như vậy, sao hắn có thể bỏ qua? Nếu không phải trong 10 vị thần nghiệt được truyền tống tới tổ sơn này trà trộn một chân tiên đáng sợ như Tô Thần, thì hắn mới là kẻ mạnh nhất, có thể quét ngang vô địch cùng cảnh giới. Chiến tích lẫy lừng nhất của hắn chính là một mình độc chiến 7 đại chuẩn tiên đỉnh cấp cùng 8 đại thần nghiệt đỉnh phong, cuối cùng tàn sát sạch sẽ bọn họ. Nếu không phải khoảng cách giữa thần nghiệt và bất khả ngôn quá đôi mênh mông, hắn thậm chí đã có hy vọng chạm đến ngưỡng cửa chiến lược của bất khả ngôn. Nhưng đáng tiếc, thiên điêu của thời đại này lại đụng phải một kẻ 10 kỷ nguyên mới xuất hiện một lần như Tô Thần. Vị thần nghiệt đỉnh cấp này hơi quá xem thường ta rồi. Chẳng lẽ hắn tưởng rằng mình có cơ hội thoát khỏi tay ta để trốn vào di tích thí luyện thần cảnh sao? Thật ngược cười. Tô Thần đưa ra một ngón tay. Ầm. Hàng trăm quả cầu sáng vốn là bảo vật hộ thân nhưng vào thời khắc này, dưới một ngón tay của Tô Thần, tất cả đều tan cảnh như mây khói. Làm sao có thể? Hắn không phải hạng tán tiên yếu nhất chỉ có thực lực một kiếp, mà là một chân tiên chính thống tương đương với nhị kiếp trở lên. Điều này sao có thể? Tổ thần địa xảy ra vấn đề rồi sao? Sao lại thả một chân tiên chính thống đang ở trạng thái đỉnh phong vào đây? Giờ khắc này, sắc mặt hắn trắng bệnh, mặt xám như tro, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng dâng lên đến cực điểm. Hắn vẫn là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Nếu là tán tiên, dựa vào thủ đoạn của mình, hắn trốn vào thần điện thí luyện tuy có rủi ro nhưng không lớn, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ kẻ địch lại là một chân tiên thực thụ với chiến lược nhị kiếp. Hắn có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được, Tô Thần chẳng những không phải chân tiên nhị kiếp, mà chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã đột phá lên tầm chiến lược đó. Hơn nữa, hắn còn chưa đạt tới cảnh giới chân tiên, mà là một tu sĩ hóa thần, ngay cả cảnh giới chuẩn tiên cũng chưa biến mãn. Khoan đã, vị chân tiên đạo hữu này, ta đã nhận thần tinh của hắn. Hiện tại nếu ngươi giết hắn là vi phạm quy tắc đấy. Xin hãy bình tĩnh. Con hắc quyền khổng lồ sau khi nuốt trọn ba viên thần tinh liền đội vàng hét lớn nhắc nhở. Không phải nó muốn bảo vệ tên thần nghiệt kia, mà là sợ Tô Thần đánh hăng quá lại tiện tay xử luôn cả nó. Ngay từ đầu, nó đã cảm thấy mình không phải đối thủ của Tô Thần. Giờ đây chẳng hiểu sao Tô Thần lại trở nên mạnh hơn, mang lại cho nó cảm giác gáp đảo của một chân tiên nhị kiếp. Cần biết rằng, là thần thú thí luyện yếu nhất vùng này, thực lực của nó cũng thảm hại như độ khó của thần địa vậy, chỉ vỏn vẹn một kiếp, tương đương với một tán tiên bị mất đi thiên thiếu. Một Tô Thần với 300 đạo trường thanh đạo ngân nó đã đánh không lại, huống chi là Tô Thần hiện tại với hơn 500 đạo. Ồ, thế sao? Ta không tin. Tô Thần cảm nhận một chút, phúc họa thiên ly trong cơ thể vẫn im lìm không động tĩnh. Thế là, thế công của hắn không hề giảm bớt, một ngón tay nghiền nát đối phương. Đặc biệt là, hắn nhìn thấy rõ sát ý trong mắt kẻ đó. Tên thần nghiệt đỉnh cấp này có thể coi là kẻ mạnh nhất hắn từng gặp, chiến lược sắp xỉ 1/3 chân tiên, vừa xa đám Hạo Thiên Thần Quân hay Đế Tuấn. Kẻ này không thể giữ lại. Bằng không, để hắn đạt tới thần thượng chi cảnh chắc chắn sẽ là mầm họa vô cùng. Trừ khi đôi bên muốn tử chiến, nếu không với khoảng cách chiến lược không quá lớn, một khi đối phương muốn chạy, Tô Thần cũng chưa chắc có cách giữ lại. dù sao hắn cũng chưa phải chân tiên chính thống, không có tiên nguyên để thúc phát uy lực thực sự của những tiên khí trong tay. Tại tổ thần địa này, nghiệt long của hắn cũng không thể phóng ra, thủ đoạn bị hạn chế khá nhiều. Ha ha, ngươi dám giết ta, sát nghiệt vệ sĩ chắc chắn sẽ giáng lâm. Dùng cái chết của ta đổi lấy mạng của một chân tiên như ngươi, cũng không tính là quá lỗ. Tên thần nghiệt đỉnh cấp gào thét điên cuồng hòng dọa lui Tô Thần. Đáng tiếc, hắn đã thất bại, hắn chết chắc rồi. Hồn phi phách tán, ngay cả thần khí phòng ngự lẫn bí bảo thế mạng trong người cũng nổ tung trong nháy mắt, cùng với thân xác hắn hóa thành cho bụi. Trên lệch chiến lược quá lớn, bí bảo thế mạng cũng không kịp phát huy tác dụng. Cứ như vậy, phần thần nghiệt bản nguyên thứ 7 đã rơi vào tay Tô Thần. Hiện tại, Tô Thần chỉ còn thiếu 2 phần thần nghiệt bản nguyên trên người Đế Vô Kiệt là có thể hoàn tất nghi thức chín thăng một thành thần, đưa thần nghiệt phân thân bước tới cảnh giới bất khả ngôn thần thượng. Hại, tội gì phải khổ như thế chứ? Dù ngươi là chân tiên thì cũng không nên vì cái nghi thức chín thăng một thành thần kia mà đi chọc giận sát nghiệt vệ sĩ chứ. Phía xa, con hắc quyển khổng lồ lắc đầu thở dài, dường như không thể hiểu nổi hành động của Tô Thần. Ngay sau đó, vòng trời bỗng chốc tối sầm lại. Con hắc quyển như chim sợ cành cong, đội vàng tháo chạy vào ẩn nấp trong thần điện phía sau, cứ như thể sắp có chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng xảy ra. Thử! Tô Thần ngạc nhiên, hắn vô thức nhìn vào phúc họa thiên ly trong cơ thể. Phúc họa thiên ly lại đang trưng ra bộ dạng đắc ý như thể vừa thực hiện được gian kế. Nơi hốc mắt phải của hắn, luồng hắc khí nồng đậm đang không ngừng quấn quanh. Trái cắt phải hung, đại hung giáng lâm. Dù phúc họa thiên ly không hề che giấu thiên phú thần thông của mình, nhưng sau bao năm bị ôm một tế nô dịch, nó đã tôi luyện được bản lĩnh khiến điểm đại hung xuất hiện chậm lại một chút. Đừng khinh thường khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bởi nó hoàn toàn có thể lấy mạng người ta. Hôm nay, Tô Thần đã trúng chiêu. Cha, xuất sinh đúng là xuất sinh. Ô một tề đối xử với ngươi như heo chó, còn lập chủ tớ khế ước, lúc mấu chốt lại dùng bí pháp bắt ngươi chết thay, còn ta chẳng làm gì cả, chỉ để ngươi ở bên cạnh để dự báo hung cát. Ngươi dám lừa ta như thế, chờ qua khỏi kiếp nạn này, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Phúc Họa Thiên Ly. Đáp lại hắn, Phúc Họa Thiên Ly chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo. Vị cách của kỳ thú ngang hàng với chân tiên, thậm chí nó còn cao hơn một bậc, vốn là kỳ thú truyền thừa nhiều đời của gia tộc Ô Mục, vị cách đã được nuôi dưỡng đến mức thất kiếp, chỉ chờ cơ hội đột phá nhị cảnh để thay tên đổi họ, trở thành tôn thần hoặc tiên thú cấp bậc huyền ngọc tiên đáng sợ. Một sinh mệnh như nó làm sao cam tâm chịu nhún nhường dưới trướng một tên chân tiên cấp thấp cơ chứ? Và lại, kỳ thú phản phệ chẳng phải là chuyện thường tình sao? Nếu không phải bị Ô Mục tề dùng bí thuật khống chế, nó đã sớm giết ngược lại gã rồi. Ầm ầm, sát nghiệt thủ vệ giáng lâm. Một bóng người lơ lửng xuất hiện bên cạnh Tô Thần, ánh mắt đờ đẫn, tay cầm một cuốn công văn lật xem một cách máy móc, rồi chậm rãi cất lời. Mã số vi phạm 3170, vi phạm quy tắc không được chiếm đoạt cơ duyên thí luyện của người khác. Biện pháp xử phạt: chặt tay hoặc là trảm thủ. Với anh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng người tỏa ra khí tức bất khả ngôn đột nhiên trộm tới cánh tay phải của Tô Thần, định nghiền nát nó ngay lập tức. Bên trong thần điện thí luyện, con hắc quyển khổng lồ lộ vẻ thương hại xen lẫn quái trí, không nhịn được mà thì thầm, dù là chân tiên nhị tiếp thì đã sao? Đó là sát nghiệt vệ sĩ, là hóa thân quy tắc của tổ thần địa, có thể ngưng tụ ra một hư ảnh mạnh hơn kẻ vi phạm một tiểu cảnh giới để hành hình. Ngươi là chân tiên nhị kiếp thì sát nghiệt thủ vệ sẽ là kẻ hành hình tam kiếp, nếu ngươi là chân tiên thất kiếp, nó sẽ là bát kiếp. Chương 419, cấm kỵ quy tắc. Chương 419, cấm kỵ quy tắc. Thế nhưng, con hắc quyển vừa mới chờ xem Tô Thần hồn phi phách tán bỗng lặng thinh không nói được lời nào sau khi chứng kiến màn giao tranh. Hai mắt nó trợn ngược, suýt chút nữa rơi cả trong mắt ra ngoài. Nó hít ngược một hơi khí lạnh. Chuyện này làm sao có thể chống lại được sát nghiệt thủ vệ? Chẳng lẽ hắn là thiên kiêu chân tiên, có thể dùng thực lực nhị kiếp nghiền nát tam kiếp, thậm chí sở hữu chiến lực tứ kiếp sao? Trên chiến trường, tay phải của sát nghiệt thủ vệ hóa thành vô số luồng sáng sáng cuốn chặt lấy cánh tay phải Tô Thần, hùng hổ phát lực nhưng đối phương vẫn bất động thanh thản, giống như một con bạch tuộc bé tẹo đang cố gắng vặn gãy chân của một con đại tự vậy. Ra là vậy sao? Sát nghiệt vệ sĩ chỉ có thực lực áp đảo kẻ vi phạm một tiểu cảnh giới thôi à? Thảo nào yếu thế. Nghe thấy tiếng lầm bầm của con hắc quyển, Tô Thần chợt bừng tỉnh. Ban đầu đối mặt với sát nghiệt vệ sĩ đáng sợ này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí định hy sinh một phân thân hóa thần để chịu phạt thay, xem có lừa được quy tắc hay không. Nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Tên sát nghiệt vệ sĩ này chẳng thể mảy may lay chuyển được hắn. Cảnh giới thật sự của hắn mới chỉ có hơn 500 đạo ngân, tương đương với thượng vị của hóa thần tam cảnh, chưa tới mức đỉnh phong. Cao hơn một cảnh giới thì cũng chỉ là chuẩn tiên. Điều này hoàn toàn khớp với thực lực của tên sát nghiệt vệ sĩ này. Với hắn, chuẩn tiên bây giờ chẳng khác gì kiến cỏ. Bành! Tô Thần chỉ khẽ vận lực đã đánh bay sát nghiệt thủ vệ. Ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, Tô Thần vội vàng tóm cổ gã kéo lại, bàn tay đè chặt lên người đối phương, rễ của trường sinh đạo thụ âm thầm xâm nhập vào cơ thể gã, bắt đầu thi triển dung hồn truy ức. Lập tức, gương mặt Tô Thần lộ vẻ vui mừng. Được rồi, dung hồn truy ức thực sự có hiệu quả với sát nghiệt vệ sĩ. Dù ký ức thu được chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt vô dụng, nhưng đó cũng là một khởi đầu tốt. Gần dám phản kháng, xử phạt tăng nặng. Trảm thủ. Sát nghiệt vệ sĩ vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn, lạnh lùng máy móc đó. Vâng. Khoảnh khắc tiếp theo, chiến lực của gã tăng vọt, đạt tới cực hạn của cảnh giới chuẩn tiên, nhưng vẫn còn kém xa con thần nghiệt đỉnh phong vô danh mà Tô Thần từng giết. Im lặng. Tô Thần dùng cánh tay chấn áp gã, tiếp tục dung hồn truy ức để tìm kiếm những hình ảnh ký ức nguyên vẹn hơn. Rất nhanh, một bức tranh hiện ra trong trí não Tô Thần. Đó là một vùng đất vỡ nát, giữa thế giới hoang tàn đầy dây phế tích dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một bóng hình cao lớn vĩ nạn đang luyện hóa một khối đại lục thành ba phần lớn. Nếu Tô Thần không nhìn lầm, cái thế giới tan hoang đó chính là cổ tiên giới mà hắn từng ghé qua trong chốc lát, cũng chính là dáng vẻ của cổ tiên giới sau khi sụp đổ trong ký ức của Kim Quang Tiên. Đây là cổ tiên giới sao? Hắn ta đang luyện chế cái gì vậy? Ta hiểu rồi. Chẳng có tổ thần địa nào cả, đây chính là thăng tiên đài mà cổ tiên giới dùng để tiếp dẫn vô số chân tiên hạ giới phi thăng. Hoàn toàn không phải tổ thần địa. Sau kỷ nguyên thần đạo, do thực lực thần đạo yếu kém nên đã luyện hóa một tòa thăng tiên đài thành ba phần, tức là Tô Thần chưa kịp nói hết câu, liền nhận ra bóng hình đang luyện hóa thế giới kia khẽ nghiêng đầu, dường như đang liếc nhìn hắn qua khóe mắt. Trong ngay mắt, Tô Thần cảm thấy da đầu tê dại, nhưng hắn hiểu rất rõ, có những vị cường giả đỉnh phong tuyệt thế, dù đang ở quá khứ vẫn có thể thông qua ký ức hình ảnh mà cảm nhận được ánh mắt từ tương lai đang nhìn mình, từ đó đưa ra phản ứng. Nếu gặp phải kẻ tính tình hung hãn, bọn họ thậm chí còn ra tay, từ thời không quá khứ giáng xuống vĩ lực để gạt bỏ kẻ nhòm ngó đến từ tương lai. Tuy nghe có vẻ không tưởng, nhưng đây lại là sự thật. Kẻ bước lên đỉnh phong, đó là sự hiện diện áp đảo kim tiên, tồn tại trên cả trí cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu đối phương thực sự là hạng tồn tại đó, vậy thân phận của hắn đã quá rõ ràng rồi, đó chính là vị thần đạo. Ha ha, thú vị. Tương lai dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ diệu. Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu Tô Thần. Và anh, ngay khoảnh khắc sau đó, vô số ký ức hiện lên trong đầu Tô Thần, như thể muốn chủ động phô bày cho đối phương thấy, nhưng đúng lúc này, trường sinh đạo thụ kịch liệt rung động, vô số cành lá héo úa rụng xuống. Và anh, tất cả biến mất, tựa như một giấc chiêm bao. Và anh, tổ thần điện. Tô Thần tỉnh lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa như vừa trải qua một cơn ác mộng. Hắn không còn ý định xem tiếp ký ức của tên sát nghiệt vệ sĩ này nữa, liền tiện tay vung một kích, trực tiếp xóa sổ hắn. Sát nghiệt vệ sĩ chính là hóa thân quy tắc nơi này, có thể coi đó là ý chí mà vị thần đạo thiên đế kia để lại tại tổ thần địa, vậy mà hắn lại không biết sống chết, dám dùng dung hồn truy ức để siêu hồn đối phương, suýt nữa thì vạn kiếp bất phục. May mà có trường sinh đạo thụ. Chỉ là hiện giờ, để ngăn cách ánh mắt của một vị thần đạo thiên đế đỉnh phong xuyên qua muôn vàn năm tháng, trường sinh đạo thụ cũng hao tổn rất nặng, hơn một phần tư lá cây đã héo úa và rụng xuống. Phải sửa cái thói quen này thôi, mình sơ suất quá. Nơi này là Hạo Hãn tinh không, cường giả quá nhiều, kinh nghiệm ở tinh thần đại giới căn bản không thể so bì được. Chẳng nói tới hạng đỉnh phong như Kỷ Nguyên Thiên Đế, ngay cả Tôn Thần hay Huyền Ngọc Tiên cũng đã sở hữu đủ loại năng lực không tưởng rồi. Tô Thần trầm tư hồi lâu. Đương nhiên, vẫn là do hắn quá yếu mới bị Kỷ Nguyên Thiên Đế từ quá khứ xuyên qua thời không áp chế. Nếu hắn đạt tới cảnh giới chân tiên, trực tiếp dùng tiên hồn va chạm chính diện, chắc chắn sẽ khiến Kỷ Nguyên Thiên Đế hiểu rằng không nên nhìn ngó lung tung. Dù sao, Kỷ Nguyên Thiên Đế xuyên thời gian cũng chỉ có thể phóng tới một tia ánh mắt, chứ không thể để chân thân vượt qua dòng sông thời gian mà giết đến đây được. Tô Thần thu lại suy nghĩ, trở về với tổ thần điện. Lúc này, con cự quyển màu đen chật chật lấy làm lạ, từ trong thí luyện thần điện bước ra, đi quanh Tô Thần một vòng như phát hiện ra điều gì đó, trong mắt hiện lên tia kinh hãi xen lẫn hoảng hốt. Ngươi không phải chân tiên, tại sao lại có chiến lực không thua kém gì nhị tiếp? Điểm đó, không thể nào. Ngoại trừ hai vị Kỷ Nguyên Tiên Đế kia, ta chưa từng nghe nói còn có ai. Ông, con cự quyển màu đen co rụt đồng tử, quả nhiên nó bắt đầu suy diễn lung tung, cũng giống như Ô Mục Đề, nó thầm nghi ngờ Tô Thần chính là tiên tiên đế chuyển thế. Ngay lập tức, bộ dạng nó trở nên linh hoạt. Ha ha, ngài có yêu cầu gì cứ việc bảo ta. Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Có điều, ngài đã lấy được thần nghiệt bổn nguyên như ý rồi, xin ngài đừng nán lại đây lâu quá. Nhân quả liên quan đến ngài, tiểu nhân dù là thần thú cũng chẳng dám dính vào nửa phân đâu. Ngay cả kẻ thuộc dòng chính của một trong tám thế lực lớn tại cổ tiên giới như Âu Mục Tề còn hiểu lầm thân phận của Tô Thần, huống chi là một con thần thú nhỏ yếu này. Ánh mắt Tô Thần khẽ đảo qua. Hắn không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Tuy thầm biết làm vậy sẽ khiến bản thân vướng vào nhân quả với tiên thiên đế, để lại mầm tai họa cho con đường tương lai, nhưng lúc này hắn cũng chẳng bận tâm. Dù sao phiền phức là chuyện của sau này, cái lợi trước mắt mới là thật. Ngươi nói cho ta nghe về quy tắc của tổ thần địa xem nào. Tô Thần đáp. Trong máy mắt, con cự quyển màu đen chỉ cười gượng gạo, không dám trả lời. Hiển nhiên, đây là một loại cấm kỵ. Dù biết quy tắc của tổ thần địa nhưng nó không thể tiết lộ cho những kẻ giáng lâm như Tô Thần, nếu không sẽ bị coi là phạm uy. Sát nghiệt vệ sĩ không đối phó được Tô Thần, nhưng muốn tiêu diệt nó thì dễ như trở bàn tay. Nó chỉ là thần thú bậc nhất. Sát nghiệt vệ sĩ giáng lâm sẽ có thực lực nhị kiếp, muốn nghiền nát nó quá đơn giản. Đây cũng là lý do vì sao nó lại sợ hãi Tô Thần đến vậy. Nó quá yếu. Từ đây đi về phía bắc 300 dặm có một cột mốc ranh giới. Trên đó hẳn là có câu trả lời ngài muốn. Con cự quyển màu đen nói bóng gió. Hiển nhiên, nó thực sự rất muốn tống khứ Tô Thần đi thật nhanh. Vì thế, nó không tiếc mạo hiểm cả khả năng vi phạm lệnh cấm. Tốt. Tô Thần gật đầu, quay người rời đi. Đương nhiên, hắn không hoàn toàn tin lời con cự quyển kia. Rất nhanh, bản tôn Tô Thần lẩn vào lại tiên thiếu. Đến khi xuất hiện lần nữa thì đã là phân thân hóa thần đang mang trọng thương. Dù có tổn thất thì cũng chỉ mất đi một phân thân, hắn hoàn toàn có thể chịu được. Trong hai đại phân thân, giới linh phân thân có giá trị thấp nhất nhưng lại không thể rời khỏi tiên thiếu. Cho nên, hắn đành để phân thân hóa thần ra gánh vác hai ương thay bản tôn. Ầm ầm. Thí luyện thần điện nơi con cự quyển ở vốn đã là vùng biên viễn, tiếp tục đi về phía bắc chỉ thấy một mảnh hoang vu, không hề thấy bóng dáng thần thú, nói chi đến di tích thí luyện. Ngay cả những tàn tích vốn là phong nền của thế giới này cũng chẳng còn lại gì. Nơi đây chỉ có sự trống trải và tĩnh mịch. Rất nhanh, Tô Thần đã tới ranh giới cực bắc 300 dặm như lời con cự quyển. Tại đây, hắn nhìn thấy giới bích, giống hệt kết giới mà hắn từng lập ra ở ngũ vực tiên thiếu, ngăn cách con đường phía trước. Tổ sơn có 13 ngọn, nên khi truyền tống vào tổ thần địa sẽ có 13 khu vực nằm liền kề nhau, mỗi khu vực có một số di tích và là nơi hội tụ của 10 đại thần nghiệt đỉnh cấp. Khi một khu vực chưa sinh ra thần thượng, sẽ có giới bích bảo vệ. Một khi thần thượng ra đời, giới bích sẽ biến mất. Sau đó sẽ tiến vào đợt cơ duyên thứ 2 của tổ thần địa. Khi giới bích chưa mất, vòng đầu tiên chỉ có thể sinh ra thần thượng bậc nhất, nhưng đợt thứ 2 có thể sinh ra thần thượng bậc 2, bậc 3, thậm chí là cao hơn nữa. Về lý thuyết, ngay cả việc trực tiếp sinh ra một thần thượng chí cảnh bậc 9 cũng không phải là không thể. Nhưng điều này quá khó khăn. Hiện tại, kỷ lục cao nhất của đám thần nghiệt cũng chỉ mới xuất hiện mỗi U Nguyệt Tôn Thần là thần thượng bậc 3 mà thôi. Đây là giới bích sao? Chậc chậc. Quả nhiên giống hệt vùng kết giới ngăn cách ngũ vực tiên khiếu của mình. Tổ thần địa không, thang tiên đài từ triệu năm trước lẽ nào chính là tiên khiếu của một tồn tại khủng khiếp nào đó. Tô Thần không khỏi tặc lưỡi. Trong ký ức, vị tồn tại đó đã luyện thang tiên đài thành ba đại thế giới, vừa phản ứng với ba vùng đất cơ duyên trong truyền thuyết tổ thần địa của thần tộc. Nơi Tô Thần đang dừng chân lúc này là tổ thần địa vùng đất thần thượng. Còn có một nơi khác, tổ thần địa vùng đất Tôn Thần, có thể cung cấp cho những ai đạt tới chí cảnh thần thượng mà chưa từng đến tổ thần địa sử dụng, nhằm hướng tới nhị cảnh Tôn Thần để phát động xung kích. Tuy nhiên, đã rất nhiều năm rồi cũng khó lòng tập hợp đủ một nhóm người hội tụ đủ điều kiện thần thượng chí cảnh, cũng như tài nguyên cần thiết để mở ra nơi này. Cuối cùng, chính là nơi mà ngay cả toàn bộ cao tầng thần tộc, từng vị Tôn Thần, thậm chí là những vị trí cao mới thăng cấp chưa rơi vào ngủ say, đều đang tìm kiếm tung tích tổ thần địa vùng đất chí cao. Nếu như thăng tiên đài thực sự là tiên khiếu thì quá đỗi kinh khủng. Một cái tiên khiếu mà luyện thành ba bộ phận lớn, có thể tạo phúc cho hai đại cơ duyên, cách biệt ra vùng đất chí cao đỉnh cấp nhất, đến mức ngay cả thần đạo chí cao cũng có thể được sáng lập ra, đây là tiên khiếu mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí, nếu không phải thời gian cấp cấp, Tô Thần cũng hoài nghi liệu đây có phải là tiên khiếu của tiên tiên đế sau khi ngã xuống biến thành hay không. Tô Thần bước đi dọc theo giới bích. Không bao lâu sau, hắn gặp một khối bia đá cao chừng 30 trượng, trên đó chi chít những dòng chữ cổ xưa, thực sự không phải là văn tự của tiên đạo kỷ nguyên hay thần đạo kỷ nguyên. Nhưng Tô Thần nheo mắt lại, kinh ngạc phát hiện mình có thể hiểu được văn tự trên đó. Đây là quy tắc cấm kỵ của tổ thần địa. Con chó đen khổng lồ kia quả nhiên không lừa mình, thật sự đã nói cho mình biết nơi này. Tô Thần nhìn quanh một lượt, sau khi phát hiện không có nguy hiểm gì mới tiến lại gần và bắt đầu đọc. Quy tắc cấm kỵ tổng cộng có hơn 1000 điều. Tuy nhiên, trong đó có những quy tắc ràng buộc người từ nơi khác giáng lâm như Tô Thần, cũng có những quy tắc ràng buộc các thần thú trong di tích thử thách, thậm chí ngay cả những kẻ xâm nhập nếu chống chọi được sự truy sát của vệ sĩ cấm kỵ thì cũng được coi là nhận được sự công nhận của tổ thần địa, và cũng có những quy tắc tương ứng ràng buộc bọn họ. Đương nhiên, việc không tuân thủ quy tắc cấm kỵ trong tổ thần địa cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được sát nghiệt vệ sĩ là được. Lần thứ nhất phạm phải cấm kỵ, một sát nghiệt vệ sĩ cao hơn bản thân một tiểu cảnh giới sẽ giáng lâm để tiến hành thẩm phán dựa trên các điều luật. Nếu chủ động phối hợp thì sẽ nhận hình phạt nhẹ dựa trên mức độ, ví dụ như chặt tay, nếu không phối hợp thì sẽ xử nặng, ví dụ như chém đầu. Lần thứ hai phạm phải cấm kỵ, hai sát nghiệt vệ sĩ sẽ giáng lâm, và lúc này vệ sĩ sẽ cao hơn hai tiểu cảnh giới. Nếu tiếp tục vi phạm, số lượng sát nghiệt vệ sĩ sẽ tiếp tục tăng thêm, đồng thời đẳng cấp cũng sẽ tăng thêm một tiểu cảnh giới nữa. Lấy Tô Thần làm ví dụ, bản thân hắn tuy chiến lược xuất chúng, nhưng cảnh giới thực sự chỉ có hơn 500 đạo ngân, quy đổi ra thì tương đương với khoảng từ 400 đến 600 đạo ngân của tam cảnh thượng vị, việc phân chia tiểu giai đoạn không được tính là tiểu cảnh giới. Cao hơn một tiểu cảnh giới chính là chuẩn tiên. Cao hơn hai tiểu cảnh giới, tuy ở giữa có sự cách biệt giữa tiên và phàm, sự khác biệt một trời một vực giữa các đại cảnh giới, nhưng đó vẫn là sức mạnh của nhất kiếp chân tiên. Nói cách khác, ta còn có hai lần cơ hội phạm phải cấm kỵ của tổ thần địa. Tô Thần hơi có chút ảo não. Nếu sớm biết như thế, ngày đó nhất định đã để Đế Vô Kiệt tan thành mây khói. Như vậy, hiện tại hắn đã có thể hoàn thành nghi thức thành thần cựu hợp nhất, sở hữu một phân thân thần thượng bất khả ngôn rồi. Nói không chừng, ngay cả trường thanh đạo ngân cũng có thể tăng gọn một lượng lớn. Chương 420, Hạ Kim Sư chương 420, Hạ Kim Sư Tô Thần tự ước tính, lần thứ hai hắn phạm phải cấm kỵ, đối thủ sẽ là hai sát nghiệt vệ sĩ có thực lực nhất kiếp chân tiên, lần thứ ba phạm phải cấm kỵ, đối mặt sẽ là ba sát nghiệt vệ sĩ nhị kiếp chân tiên. Với thực lực hiện tại của hắn, đến khi phạm cấm kỵ lần thứ ba, đối mặt với ba vị nhị kiếp chân tiên quả thực sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng Tô Thần cũng không lo lắng về điều đó. Hiện tại, hắn cơ bản đã học thuộc lòng những quy tắc cấm kỵ này, khả năng vô tình phạm phải là rất nhỏ. Còn việc chủ động phạm cấm kỵ thì cũng chỉ khi không thể không giết người. Lúc đó hắn sẽ lượng sức mà làm, cũng tạm ổn. Tiếp theo là chờ kết quả chỗ sư tử đá vàng. Tô Thần đọc đi đọc lại những hoa văn ghi trên bia đá cấm kỵ thêm 2-3 lần, xác định không bỏ sót bất kỳ điều gì mới rời khỏi nơi đây. Rất nhanh sau đó, hắn đã tới tòa di tích thử thách có hình dáng giống như kim tự tháp bằng vàng. Nơi này chính là di tích thử thách mạnh nhất vùng này. Sư tử đá vàng vẫn giữ dáng vẻ như trước, lười biếng nằm cuộn tròn trước tháp vàng mà ngủ ngáy khò khò. Thấy Tô Thần đến, nó cũng chẳng buồn nhướng mí mắt lên nhìn. Sư tử đá vàng, với tư cách là thần thú mạnh nhất khu vực này, nó đạt tới thất kiếp, vô cùng khủng bố. Dù hiện tại Tô Thần có chiến lược ngang ngửa nhị kiếp chân tiên, vẫn khó có thể so sánh được với sư tử đá vàng. Nếu không phải nơi này có quy tắc riêng, e rằng nãy giờ sư tử đá vàng đã ra tay săn đuổi Tô Thần rồi. Dù sao, ở tổ thần địa bao nhiêu năm qua, nó thực sự chưa được ăn món gì ngon lành. Thần nghiệt huyết đủ, lại thêm cái gọi là thần tinh lạnh lẽo này, nó ăn bao nhiêu năm cũng đã phát chán rồi. Kim sư, kết quả cuộc thử thách thần nghiệt cấp đỉnh cao kia cũng nên có rồi chứ? Đế Vô Kiệt sống hay chết? Ta có ý định tham gia thử thách, ngươi tổng cộng cũng phải cho ta biết kết quả của người thử thách trước đó chứ, để ta còn biết nên xếp hàng đến bao giờ. Tô Thần tiến lên phía trước, giữ khoảng cách 10 trượng với Kim Sư và đặt câu hỏi.
Thử.
Kim Sư khẽ nhíu mắt, hơi có chút kinh ngạc. Nó không có quá nhiều cảm nhận về sự tăng tiến khí tức trên người Tô Thần, từ nhất kiếp đỉnh phong đến nhị kiếp thì đã sao, kẻ có thể mang lại cảm giác đe dọa cho nó chỉ có thất kiếp chân tiên. Lục kiếp chân tiên có thể khiến nó chỉnh trọng một chút, còn nhị kiếp chân tiên thì chưa đủ tư cách. Điều nó thực sự để tâm là vị chân tiên trước mắt này dường như hiểu rất rõ quy tắc dành cho thần thú của bọn họ, thậm chí còn đưa ra yêu cầu hỏi thăm về cuộc thử thách.
Khá lắm.
Đối với yêu cầu hỏi thăm thử thách, Kim Sư nó không thể không đáp. Nếu không, nó sẽ bị phán là phạm phải cấm kỵ, và một sát nghiệt vệ sĩ bắt kiếp sẽ giáng lâm, đủ để lột của nó một tầng da.
Chưa xong.
Kẻ đế vô kiệt kia có chút thần dị, thậm chí có khả năng thành công. Hiện tại mà nói, vẫn đang trong quá trình thử thách, có điều việc vượt qua ở cấp độ cao thì không chắc chắn, nhưng vượt qua ở cấp độ thấp để đạt được một phần tạo hóa bất khả ngôn thần cảnh, từ đó hướng tới vùng đất thần thượng khởi động xung kích thì có tương lai. Kim Sư đứng dậy, đáp lại một cách quy củ. Trong lòng nó thầm nguyền rủa cái quy tắc cấm kỵ chết tiệt này hàng vạn lần. Quy tắc cấm kỵ của tổ thần địa, dù có biết được thì khi rời khỏi đây cũng sẽ quên sạch. Ngay cả khi bước vào nhị cảnh tôn thần hoặc trở thành cấp 9 thần thượng chí cảnh có nhớ lại được, cũng không cách nào dùng ngôn từ diễn tả ra. Nhiều nhất cũng chỉ có thể gợi ý, ám chỉ cho đệ tử của mình một đôi điều, còn lĩnh ngộ được bao nhiêu thì thực sự khó nói. Chính vì vậy, bao nhiêu năm qua, Kim Sư tuy là thần thú thử thách nhưng lại sống rất tự tại. Giờ đây, nó gặp phải một kẻ thông hiểu quy tắc cấm kỵ, lập tức cảm thấy hơi căng thẳng. Nó vẫn nhớ rõ 10 vạn năm trước, có một thần thú thử thách mạnh mẽ tương tự đã bị kẻ giáng lâm dùng quy tắc cấm kỵ gài bẫy cho một vố đau đớn. Kẻ giáng lâm thử thách năm đó, cuối cùng đã bước vào tam giai thần thượng đỉnh phong chi cảnh.
Nha,
ra là thế à? Tô Thần nhíu mày, hắn vốn chẳng có tâm tư hãm hại con thí luyện thần thú Kim Sư này, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Đế vô kiệt vậy mà có khả năng vượt lại, dù chẳng phải vượt tại cấp cao để quét sạch tài bảo trong di tích thí luyện, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ kinh người rồi. Một khi để đế vô kiệt bước vào bất khả ngôn thần cảnh, nghi thức cửu hợp nhất thành thần của hắn coi như bước đi. Bản nguyên của bất khả ngôn thần thượng sao có thể coi là bản nguyên thần nghiệt được nữa? Chính lại bản nguyên thần nghiệt chắc chắn không cách nào thu thập đủ.
Không đúng.
Đế vô kiệt ngay cả bụi của thần nghiệt vừa bị ta chém chết còn chẳng bằng, làm sao hắn có thể vượt qua di tích thí luyện mạnh nhất này?
Chỉ có một khả năng.
Gian lận rồi.
Đế vô kiệt chắc chắn đã gian lận.
Ta nhớ mang máng trong số thập đại thần thượng chí cảnh ở đây, bao gồm cả Thiên La thần thượng, có một kẻ thực lực mạnh nhất đang đứng sau lưng Đế vô kiệt, ngay cả Thiên La thần thượng cũng không thể so bì với kẻ đó.
Tô Thần đi qua đi lại.
Về lý mà nói, một vị thần tử cảnh nếu không tiếp trả giá đắt thì có thể giở trò trên người một thần nghiệt đỉnh cấp, từ đó giúp hắn gian lận trong tổ thần địa. Nhưng cái giá phải trả thực sự quá lớn. Nếu chẳng may bại lộ, nhân quả dây dưa cùng số mệnh phản vệ đủ để khiến kẻ đó đối mặt với nguy cơ bỏ mạng. Với các thần thượng chí cảnh bình thường, dẫu là thầy trò, cha con hay huynh đệ cũng khó lòng vì đối phương mà mạo hiểm cả tính mạng để làm đến mức này.
Ha ha,
vị chân tiên đạo hữu này, theo ta thấy, với thực lực của ngươi, hay là thử phạm vào cấm kỵ mà tấn công di tích thí luyện xem. Chỉ cần đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có thể cắt đứt chuyến thí luyện sắp hoàn tất này của hắn.
Kim Sư cười lạnh, giọng điệu mang theo vài phần chế nhạo.
Hắn vốn không dám phạm vào cấm kỵ, kẻ này chắc lại càng không dám.
Đã không dám thì sao còn chưa biến đi?
Vâng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Kim Sư trở nên nghiêm trọng.
Chỉ thấy Tô Thần chộp lấy món hạ phẩm thần khí bên hông, chính là trái tim màu đen có thể bộc phát một kích của thần thượng, cùng với thanh tiểu kiếm huyền thiết còn dùng được một lần nữa, đồng loạt oanh kích vào kim tự tháp. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Kim Sư cũng chẳng kịp trở tay.
Người điên rồi hả?
Làm vậy sẽ dẫn tới sát nghiệt vệ sĩ đấy.
Kim Sư gầm lên, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên.
Ầm ầm.
Trái tim màu đen và tiểu kiếm huyền thiết, hai món hạ phẩm thần khí dùng một lần đồng loạt tung ra, vậy mà chẳng thể để lại một vết sức nào trên di tích kim tự tháp, chỉ khiến nó rung chuyển dữ dội.
Hiển nhiên, bản thân kim tự tháp chính là một món bảo vật sánh ngang với thần khí đỉnh cấp. Tuy vô chủ nhưng nó vẫn khó lòng lay chuyển.
Lúc này đất trời tối sầm lại, sát nghiệt vệ sĩ đang dần ngưng tụ thân hình.
Ha ha, ta biết ngay mà, mấy món hạ phẩm thần khí sức mẹ này không ăn thua.
Quả nhiên vẫn phải để ta tự thân vận động.
Tô Thần cười lạnh rồi tiếp tục ra tay.
Ầm ầm.
Khoảnh khắc này, sức mạnh từ 524 đạo trường thanh đạo ngân toàn thân hắn đều hội tụ vào luồng kiếm khí bạo liệt trong lòng bàn tay. Dù hai món thần khí sức mẹ trước đó không mang lại hiệu quả lớn, nhưng những gợn sóng phản kích tự vệ từ kim tự tháp đã giúp Tô Thần nhận ra vị trí mà Đế vô kiệt đang làm thí luyện.
Vâng.
Tầng thứ 7 kim tự tháp. Kẻ ngu xuẩn phương nào lại dám tấn công kim tự tháp di tích thí luyện mạnh nhất này?
Ha ha.
Đúng là hạng không biết trời cao đất dày, dám phạm vào cấm kỵ.
Mặc kệ hắn đi, dù sao ta cũng sắp vượt tải rồi.
Chỉ cần qua được vấn tâm kiếp này, ta sẽ nhận được tạo hóa thần cốt, từ đó luyện hóa thân sắc thần thượng của Đế vô kiệt thành nhị thân của mình. Dẫu không luyện thành nhị thân thì cũng chẳng sao, đợi khi Đế vô kiệt trở về tinh hải, ta sẽ ra tay nghịch luyện cơ thể thần thượng của hắn, một lần nữa ngưng tụ thành đoạn cổ thần cốt kia.
Như vậy, nguyên liệu cho liều đại dược để ta đột phá tôn thần cảnh lại đủ thêm một phần rồi.
Đế vô kiệt đang dạo bước trong đường hầm tĩnh mịch.
Thế nhưng dù là lời nói hay thần thái, hắn giờ đây đã hoàn toàn khác xưa, cứ như thể biến thành một người khác vậy.
Đúng thế,
chính là đã thay người rồi.
Kẻ đang chiếm giữ cơ thể này chính là sư tôn của Đế vô kiệt Hàn Minh thần thượng.
Bên hông hắn
có một viên bảo ngọc đang tỏa ánh sáng lung linh, bên trong là một đạo linh hồn đang say ngủ, không phải ai khác mà chính là Đế vô kiệt thật sự.
Quan hệ thầy trò, cha con hay huynh đệ bình thường tất nhiên không thể làm đến mức này.
Nhưng nếu đã có mưu đồ từ trước thì không gì là không thể.
Ít nhất thì
Hàn Minh thần thượng đã không phải lần đầu làm chuyện này.
bản tôn của hắn mưu đồ quá lớn, cho nên hắn vẫn luôn không bước chân vào tổ thần địa, mà là chờ đến khi thần thượng chí cảnh đột phá nhị cảnh tôn thần, hay thậm chí là sau khi tìm được tổ thần địa nơi chí cao, khi ở tôn thần cảnh giới hướng tới cấp bậc chí cao mà phát động xung kích mới tiến hành thí luyện tổ thần địa. Dù sao toàn bộ thần tộc đều biết, mỗi thành viên thần tộc chỉ có thể bước vào tổ thần địa duy nhất một lần. Cơ hội quý giá như vậy, đương nhiên phải chọn lúc lợi ích đạt mức tối đa. Thế nhưng U Minh thần thượng lại gần như thấu hiểu mọi cấm kỵ cũng như quy tắc của tổ thần địa, bởi lẽ hắn đã không chỉ một lần dùng đổi hồn bảo ngọc cùng thiên minh thuật để che mắt quy tắc nơi này, mượn danh nghĩa đệ tử thần nghiệp mà bước vào. Cho tới bây giờ, tính cả Đế Vô Kiệt, hắn đã đưa 4 vị đệ tử vào trong, ngoại trừ vị đầu tiên trắng tay trở về, không thể bước vào thần thượng chi cảnh, thì 2 vị còn lại về cơ bản đều đã đạt tới cảnh giới thần thượng. Dĩ nhiên, 2 vị cao đồ đạt tới cảnh giới thần thượng này, sau khi trở về tinh hải đều sẽ chẳng may bị chân tiên chặn giết mà vẫn lạc, hoặc mất tích nơi cấm địa tinh hải, rồi cuối cùng biến thành một vị đại dược giúp vị sư tôn tốt bụng này đột phá tôn thần. Ha ha ha, mọi chuyện thuận lợi, đồ đệ thứ tư này của ta cũng sắp đại công cáo thành rồi. Hải Vân Tâm dễ dàng vượt qua. Hàn Minh thần thượng vô cùng vui sướng. Có đổi hồn bảo ngọc món tiên bảo nhị cảnh này trong tay, lại thêm thiên minh kỹ thuật lấy được từ Đại Đạo Tiên Tông, một trong 8 thế lực lớn của cổ tiên giới, tổ thân địa này gần như đã trở thành nơi cung cấp nguyên liệu ổn định cho hắn. Mỗi lần tiêu tốn cũng chỉ là một tên đồ đệ mà thôi. Đồ đệ thần nghiệt đỉnh cấp tuy không nhiều như cỏ rác, nhưng giữa biển tu sĩ thần đạo vô tận của tinh hải bao la, tìm lấy vài tên cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn. Cứ đà này, đừng nói là tôn thần có hy vọng, mà ngay cả cảnh giới chi cao hắn cũng dám mơ tưởng tới. Về phần hắn, rủi ro lớn nhất chính là để thất lạc đổi hồn bảo ngọc món tiên bảo nhị cảnh quý hiếm này trong tổ thần địa. Thế nhưng, khả năng đó không lớn. Lần nào hắn cũng để đệ tử bước vào bất khả ngôn thần cảnh trước, sau đó ở đợt thứ 2 sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc chém giết hay tranh đoạt tạo hóa nào, chỉ cầu có thể ẩn mình đến cuối cùng để trở về. Thành rồi. Hàn Minh thần thượng đại hỉ, hắn đẩy cánh cửa kia ra. Quả nhiên, trước mặt hắn, một khúc thần cốt rực rỡ chiếu sáng, cửu thái lưu ly, tràn ngập hơi thở cổ xưa và thăng trầm của thời gian, đang trôi nổi ngay trước mắt. Luyện thần thượng cảnh, đột phá cho ta. Ngay khi Hàn Minh thần thượng chộp lấy đoạn thần cốt đó, chuẩn bị luyện hóa. Bèn, khu vực tháp vàng nơi hắn đang ở ầm ầm vỡ vụn, vô số tảng đá lớn bay loạn, ngay cả hắn cũng bị cưỡng ép đánh bật ra khỏi thí luyện. Thí luyện đã bị cắt đứt. Tuy nhiên, cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp tung ra đổi hồn bảo ngọc bên hông, thu nạp khối cổ thần tôn cốt vất vả lắm mới có được vào không gian bảo ngọc. Là ai? Kẻ điên nào dám phá hỏng thí luyện của ta? Hàn Minh thần thượng gào thét, trong mắt hắn tràn ngập sát ý hung bạo. Phải biết rằng, lần này hắn phát huy trạng thái rất tốt, có hy vọng đạt được đánh giá thông quan mức trung đẳng. Như vậy, ngoài một khối cổ thần tôn cốt, còn có cơ hội lựa chọn thêm một kiện thần khí. Kết quả, tất cả đều bị hủy hoại. Thí luyện bị cắt đứt, cấp bậc thông quan đương nhiên không tính. Nếu không phải hắn nhanh tay lẹ mắt, e là ngay cả khối cổ thần tôn cốt này cũng không lấy được. Như thế, sao hắn có thể không phẫn nộ cho được? Thử, chân tiên, trong tổ thần địa, sao lại có chân tiên tồn tại? Nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nhãn cầu của Hàn Minh thần thượng lập tức trợn trừng, lộ ra vẻ mặt khó tin. Trước mặt hắn, ngoài Thất Kiếp Kim Sư, còn có bóng dáng một thiếu niên thon dài tuấn tú. Trên người hắn thình lình tỏa ra khí tức tiên đạo đáng sợ không kém gì chân tiên nhị kiếp. Cách đó không xa, mây đen tụ lại, bóng dáng hai vệ sĩ sát nghiệt mờ ảo đang nhìn chằm chằm về phía này. Ha ha ha, quả nhiên, thành công rồi. Còn phải đa tạ ngươi đó Kim Sư, nếu không có ngươi nhắc nhở, ta còn không nghĩ ra được phương pháp này. Suýt chút nữa đã để nghi thức cửu hợp nhất thành thần của ta bị phá vỡ, tên Đế Vô Kiệt này thật đáng chết. Tô Thần cười lớn. Bên cạnh, sắc mặt Kim Sư xanh mét, thân hình run rẩy dữ dội vì phẫn nộ. Đối phương muốn hại hắn. Con xuất sinh này. Vệ sĩ sát nghiệt đang ở ngay bên cạnh, nội nhờ hắn bị phán tội cấu kết với tiên đạo, không hoàn thành chức trách thần thú thí luyện, bị tính là phạm vào cấm kỵ thì phải làm sao? Nếu xuất hiện 2 vệ sĩ sát nghiệt, khả năng cao sẽ có một vị còn sót lại chút linh trí, không phải loại đờ đẫn như vệ sĩ sát nghiệt thông thường. Mà một khi xuất hiện loại có linh trí này, nó có quyền tự do can thiệp vào quy tắc. Gặp kẻ bình thường thì tốt, gặp kẻ điên thì Kim Sư hắn e là phải bỏ mạng tại đây. Tên chân tiên vô liêm sỉ, ta là tổ tông của ngươi, Kim Sư ta. Ngươi đã phạm cấm kỵ một lần rồi, sao còn dám tìm đường chết, hơn nữa còn dám hại ta. Ngươi, Kim Sư vô cùng phẫn nộ, trong lòng thậm chí có chút tuyệt vọng. Bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ, trong 2 thủ vệ sát nghiệt kia có một kẻ khác biệt. Sau khi nghe Tô Thần nói xong, kẻ đó lập tức dùng ngón tay ghi chép gì đó vào cuốn sổ trong tay. Ầm ầm. Quả nhiên, đám mây đen thứ 2 giáng xuống. Quy tắc của tổ thần địa phán định Kim Sư đã phạm vào cấm kỵ. Chương 421, nỗi tiếc nuối của cổ tiên. Chương 421, nỗi tiếc nuối của cổ tiên. Kim Sư sắp phát điên vì giận dữ. Hắn là thần thú thất kiếp, một khi bị phán phạm cấm kỵ, hắn sẽ phải đối mặt với vệ sĩ sát nghiệt cảnh giới bắt kiếp, đây chẳng phải là muốn lấy mạng hắn sao? Biết thế này hắn đã không lỡ lời. Ngươi bắt ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Kim Sư gầm giống, lao về phía Tô Thần. Hắn muốn tiêu diệt Tô Thần trước khi vệ sĩ sát nghiệt bắt kiếp giáng xuống để giải tỏa mối hận trong lòng. Đối với việc này, Tô Thần đã có chuẩn bị từ sớm. Hắn trực tiếp bỏ chạy xa 3000 dặm, ngay cả việc đoạt lấy thần nghiệt bản nguyên của Đế Vô Kiệt cũng không màng tới. Dù sao mục đích của hắn đã đạt được, sớm đã cắt đứt con đường thí luyện của Đế Vô Kiệt, khiến hắn phải thoát ra khỏi tháp bằng sớm. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội luyện hóa thần cốt để bước vào cảnh giới thần thượng, Tô Thần cũng sẽ không cho Đế Vô Kiệt. Còn việc hại Kim Sư thì càng đơn giản hơn. Sau khi xem qua quy tắc cấm kỵ của tổ thần địa, hắn biết rõ Kim Sư trước đó muốn giao dịch với hắn thực chất là muốn hại hắn phạm quy tắc. bất kể lý do là gì, vì Kim Sư đã có tâm tư mưu hại, thì hôm nay có cơ hội, hắn gậy ông đập lưng ông, dùng thủ đoạn tương tự để Kim Sư phạm cấm kỵ. Kim Sư không giống hắn. Theo lời đạo ngân, hắn là tiêu chuẩn tam cảnh, cho dù phạm cấm kỵ lần thứ hai thì cũng chỉ thu hút hai chân tiên nhất giai mà thôi, hắn hoàn toàn chống đỡ được. Nhưng Kim Sư thì khác. Từ thất kiếp trở đi, đã được coi là chân tiên cao cấp, thần thượng cao cấp rồi. Một kiếp một tầng trời, chiến lực khác biệt một trời một vực, nói như vậy không hề quá đáng. Đối với Kim Sư, đây không khác gì tự kiếp. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Chân tiên. Trong tổ thần địa này lấy đâu ra chân tiên chứ? Hơn nữa, ta cũng không phải lần đầu đối mặt với Kim Sư, loại cáo giả tinh danh như hắn sao lại phạm phải quy tắc cấm kỵ? Còn tên chân tiên này nữa, sao lại phi lý thế? Hai vệ sĩ cấm kỵ. Điều này chứng tỏ hắn đã phạm quy lần thứ hai. U Minh thần thượng nhất thời cảm thấy não bộ không đủ dùng, rủi rủi mắt nhìn lại cảnh hỗn loạn trước mặt, vẻ kinh ngạc lại hiện lên. Thật sự, cảnh tượng trước mắt không phải là huyễn cảnh. Một tên chân tiên đã trà trộn vào tổ thần địa, hơn nữa còn có vẻ là chân tiên nhị kiếp. Kim Sư phạm cấm kỵ, sắp có vệ sĩ sát nghiệt bắt tiếp giáng xuống, không khéo Kim Sư sẽ phải bỏ mạng. Nhưng cũng may, tháp vàng này là một di tích thí luyện đủ mạnh, bên trong còn có những thần thú đang ngủ say khác có thể thay thế Kim Sư làm thần thú thí luyện. Còn nữa, làm sao có thể có người phạm cấm kỵ lần đầu mà không chết? Hơn nữa, vị này lại còn là một chân tiên. Ở cảnh giới chân tiên, mỗi một cảnh giới là một tầng trời, chiến lược khác biệt rõ rệt. Những kẻ có thể trở thành chân tiên đều là thiên tài vô song trong một thời đại, thậm chí là những siêu cấp chân long hàng triệu năm mới xuất hiện một lần trong một tinh thần đại giới. Có thể nói, khi đã đạt đến cảnh giới chân tiên, việc khiêu chiến vượt kiếp cơ bản là không tồn tại. Trừ khi là chân tiên cao giai chuyển thế tu luyện lại, trong tay có tiên khí hùng mạnh, hoặc có sủng thú chân tiên mạnh mẽ làm át chủ bài. Nếu không, nhị kiếp giết nhất kiếp, tam kiếp giết nhị kiếp là chuyện hiển nhiên. Mặc kệ nó, vệ sĩ sát nghiệt đã xuất hiện, lại còn là ba vị, trong đó có một kẻ cấp bậc bắt kiếp. Tình hình này mình phải mau chóng chuẩn lệ, nếu không để hắn phát hiện ra sự bất thường của mình thì coi như xong đời. Hàn Minh Tôn Thượng cảm thấy da đầu tê dại. Vừa nghĩ đến sự phản vệ của vận mệnh, cùng với khả năng thu hút thủ vệ cấm kỵ giáng xuống, hắn lại cảm thấy rùng mình. Thủ vệ cấm kỵ? Không ổn rồi, đây chính là đỉnh phong cựu phẩm chân tiên, cấp 9 thần thượng chí cảnh, thậm chí ngay cả tôn thần, huyền tiên cũng có thể xuất hiện. Ba đại tổ thần địa vốn được luyện chế từ Thăng Tiên Đài. Tại nơi này, thần đạo tiên đế đã gom lấy tất cả thi hải và linh hồn của những chân tiên, huyền tiên, thậm chí là kim tiên đã tử trận sau khi cổ tiên giới sụp đổ. Thần tiên đế luyện hóa bọn họ thành những thực thể quy tắc không người không quỷ, khiến họ đời đời kiếp kiếp chẳng thể siêu sinh, cũng không còn cơ hội luân hồi chuyển thế. Đây là một hình phạt cực kỳ tàn khốc. Bởi vậy, hễ có sinh linh thần đạo nào xúc phạm quy tắc tại tổ thần địa, dù những kẻ canh giữ này đã biến thành tay sai của quy tắc từ lâu, nhưng trong lòng họ vẫn còn đó mối thù với thần đạo, nên hễ ra tay là sẽ vô cùng hung tàn ác độc. Điều này nếu dẫn tới sự xuất hiện của thủ vệ cấm kỵ cấp bậc Huyền Ngọc Tiên, dù bản thể của hắn có ở ngoài tổ thần địa đi chăng nữa, cũng sẽ bị đại thần thông thi triển vượt qua ước vạn dặm ngân hà, trực tiếp bắt gọn lấy. Bởi vì hắn đã xúc phạm quy tắc của tổ thần địa. Một khi quy tắc cho phép, thủ vệ cấm kỵ cấp bậc Huyền Ngọc Tiên e rằng sẽ chẳng ngần ngại tiêu hao thêm chút bổn nguyên để bắt lấy bản tôn của hắn. Phía bên kia, ầm ầm, Tô Thần đang lao vào cuộc huyết chiến cùng hai vệ sĩ sát nghiệt. Đúng như hắn dự đoán, hai vệ sĩ sát nghiệt đang vây quét hắn sở hữu cảnh giới nhất kiếp chân tiên. Chỉ là, điều khiến hắn kinh ngạc là một kẻ rất mạnh, kẻ còn lại thì thực lực xa xa không đạt tới tiêu chuẩn nhất kiếp chân tiên, dường như đang cố tình nương tay với hắn. Cứ như vậy, Tô Thần không chút nương tay, lập tức kết liêu tên vệ sĩ sát nghiệt nhất kiếp chân tiên mạnh mẽ kia. Lúc này, trước mặt hắn chỉ còn lại tên vệ sĩ sát nghiệt nhất kiếp chân tiên có vẻ hơi có linh trí, trên tay cầm quyển sách thi thoảng lại ghi chép vẽ vời gì đó. "Oanh!" Tô Thần vung ra một quyền. Đối phương dường như hoàn toàn không có ý định chống cự. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tên vệ sĩ sát nghiệt này lập tức tan xương nát thịt. "Cái này?" Đôi mắt Tô Thần thoáng hiện tia kinh ngạc. Tên vệ sĩ sát nghiệt kia cũng mang khí tức nhất kiếp chân tiên, hắn dường như nhận ra vẻ hoang mang trên mặt Tô Thần, chậm rãi cất lời. "Không cần." "Hoang mang? Có thể thấy sau triệu năm vẫn còn tiên tu lại là một chân tiên. Ta đã rất mãn nguyện. Chỉ hận, chúng ta đã thua trận chiến ấy chôn vùi tương lai của con cháu hậu bối. Chúc quân tiên đạo hưng thịnh." Lời nói đứt quãng, mơ hồ khiến Tô Thần nghe rất vất vả, nhưng hàm ý ẩn chứa bên trong lại khiến ánh mắt hắn trở nên vô cùng phức tạp. Khó trách hắn lại nương tay. Thì ra vị vệ sĩ sát nghiệt linh trí này tuy là do quy tắc biến thành nhưng vẫn có quyền tự chủ nhất định. Có lẽ khi đối mặt với đám thần thú, vị nhất kiếp chân tiên này sẽ buộc phát chiến lực hung mãnh gần chạm mức nhị kiếp. Thế nhưng một khi đã có linh trí, khi đối mặt với đạo hữu chân tiên, họ sẽ đặc biệt nương tay, ví như vị trước mắt này chẳng hạn. "Thần tiên đế ơi, thần tiên đế, rốt cuộc tiên tiên đế đã làm gì mà khiến ngươi căm thù tiên đạo đến thế, hận không thể để chúng tu thần đạo coi tiên đạo như thức ăn. Ngươi bắt các bậc tiền bối tiên đạo đều phải trở thành những sinh mệnh mục nát bất tử bất diệt, sống mãi trong nỗi thống khổ và tuyệt vọng cùng cực." Ánh mắt Tô Thần thoáng hiện vẻ phức tạp. Cuộc tranh giành giữa tiên và thần, hắn không rõ ngọn ngành, cũng chẳng mấy hứng thú. Thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được tâm ý trong phần ân huệ này, đó chính là sự che chở của tiền bối dành cho hậu bối. Hiện tại nên đi săn giết đế vô kiệt rồi. Bất quá, hắn có phải là đế vô kiệt hay không thì còn chưa biết chừng. Tô Thần nhận ra rất rõ, kẻ mang tên đế vô kiệt bước ra từ tòa tháp chữ vàng kia có vấn đề lớn. Lúc đầu, đế vô kiệt bị hắn đuổi sát tới mức hồn siêu phách lạc, tháo chạy thảm hại, chật vật lắm mới bước vào được tháp chữ vàng để tham gia thử thách thần cảnh mạnh nhất này hòng giữ lấy cái mạng nhỏ. Vậy mà kẻ tự xưng đế vô kiệt vừa bước ra lại mang bộ dạng như chưa từng quen biết hắn. Hơn nữa, hắn dường như vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của một chân tiên trong tổ thần điện. Không phải, chẳng phải lúc bắt đầu, khi chín đại thần nghiệt tụ hội, mọi người đã kinh ngạc và khiếp đảm rồi sao? Chẳng lẽ hắn lại mau quên như thế? Mới trôi qua bao lâu mà đã quên sạch rồi? Tô Thần suy đoán, có khả năng nội hàm bên trong Đế Vô Kiệt đã bị đổi người, nhưng chẳng quan trọng, chỉ cần giết được Đế Vô Kiệt, đoạt lấy hai đạo thần nghiệt bổn nguyên trong tay hắn để hoàn thành nghi thức thành thần chín hợp nhất là đủ. Những chuyện khác, Tô Thần chẳng mảy may để tâm. Oanh, Tô Thần hóa thành một luồng lưu quang rít gió lao đi, trong nháy mắt đã phát hiện ra vị trí của Đế Vô Kiệt. Tên Đế Vô Kiệt này quả nhiên không đơn giản. Khi nãy, lúc đối mặt với đòn sát chiêu của Kim Sư, trong lúc vội vã Tô Thần đã kịp để lại một luồng khí tức trường thanh đạo ngân trên người Đế Vô Kiệt để làm dấu truy tung. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, Đế Vô Kiệt đã luyện hóa hoàn toàn luồng khí tức này, hơn nữa còn lẩn trốn không còn dấu vết. Quả nhiên là khó lường. Tô Thần càng thêm hoài nghi Đế Vô Kiệt đã bị cháo người. Ít nhất thì một thần nghiệt đỉnh phong, thậm chí là thần thượng nhất giai tầm thường cũng chưa chắc có thể xóa sạch khí tức trường thanh đạo ngân của hắn trong thời gian ngắn như thế. Khí tức trường thanh đạo ngân của hắn xét theo nghĩa nào đó đã có thể sánh ngang với tiên nguyên của chân tiên, nhưng lại có điểm khác biệt khiến nó trở nên vô cùng khó đối phó. Tuy nhiên, nếu nghĩ như vậy là có thể cắt đuôi được ta, thì ngươi đã quá xem thường ta rồi. Ha ha, thực vật quạ, đến lúc ngươi trổ tài rồi. Tô Thần khẽ gọi. Rất nhanh, một con quạ đen tỏa ra kim quang toàn thân nhưng bộ lông lại đen như mực xuất hiện trước mặt Tô Thần. Thực vận quả này thức thời hơn Phúc Họa Thiên Ly nhiều, nó đã sớm quy phục hắn. Dù sao Tô Thần cũng sở hữu chiến lược chân tiên với đủ loại thủ đoạn, nếu bây giờ không quy hàng, đợi đến lúc Tô Thần chuẩn bị kỹ càng thì e rằng thực vận quả nó chẳng thể chịu đấu. Rất nhanh, thực vận quả đảo mắt quan sát bốn phía, cuối cùng hướng về phía con chó đen khổng lồ mà Tô Thần ẩn nấp lúc trước, phát ra tiếng kêu quái dị. Ở đằng kia, trên người tên này có dị bảo, hoặc là bí thuật của Đại Đạo Tiên Tông, các pháp môn xem vận thông thường căn bản không thấy được tung tích của hắn. Chỉ có loại kỳ thú như ta mới có thể trực tiếp nhìn thấu bổn nguyên vận số để phát hiện ra hắn. Hắc hắc. Thực vận quả vừa dứt lời đã bị Tô Thần bắt lấy, ném ngược vào trong tiên thiếu. Oeng! Ngay khoảnh khắc sau, Tô Thần lao thẳng về phía con chó đen khổng lồ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại khu vực thử thách mạnh nhất này, phía tòa tháp chữ vàng, cuộc giao tranh giữa hai thực thể khổng lồ khủng bố rốt cuộc cũng đến hồi kết. Kim Sư vốn định dựa vào việc tìm chân nhau rồi tìm sơ hở ra tay trước để đoạt lấy một tia sinh cơ. Chỉ tiếc, khi nhìn thấy bóng người vừa giáng lâm, bước chân nó vừa mới nhấc lên đã lập tức khựng lại, trong mắt chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Bởi vì kẻ vừa giáng lâm chính là một thân ảnh khủng bố đạt tới đỉnh phong bát kiếp. Hắn vốn có linh trí, dù toàn thân tỏa ra khí tức tôn quý của một tồn tại bất khả ngôn, không thể nhìn thấu, ngay cả khuôn mặt cũng mờ ảo, nhưng con thần nhãn thứ ba giữa mi tâm lại đang tỏa sáng rực rỡ. Trong tay hắn cầm một quyển sách. Tuy nhiên, hắn lười đến mức chẳng buồn liếc mắt nhìn. Linh trí của hắn rõ ràng mạnh hơn đám sát nghiệt vệ sĩ khác rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng lưu loát hơn hẳn. "Ngươi dám xúc phạm?" "Được rồi, không quan trọng. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu có thất kiếp thần thú dám phạm quy. Đã vậy, đó chính là tội chết." Tam nhãn sát nghiệt vệ sĩ đạt tới bát kiếp đỉnh phong đón gió hoa lớn, hiện ra thân hình pháp tướng khổng lồ. Khí tức bát kiếp chân tiên vốn đã khủng khiếp, giờ phút này thậm chí còn phá vỡ cực hạn, không hề thua kém cửu kiếp. Thế này thì đánh đấm gì nữa? Kim Sư lập tức rơi vào tuyệt vọng. Hắn vốn đã nghe danh nơi tổ thần địa này từng tôi luyện không ít tiên linh bên trong, hóa thành quy tắc. Chúng vốn chẳng mấy thân thiện với sinh linh thần đạo, nhưng hắn không ngờ lại tuyệt tình đến mức này. Đối mặt với bát kiếp, hắn còn có cơ hội chém giết. Nhưng giờ đây, lại là bát kiếp đỉnh phong, thậm chí còn biến thân thành cửu kiếp. Còn chơi bời gì nữa? Hắn chỉ là một thất kiếp thần thú nhỏ bé, bắt hắn đấu với một tồn tại gần như thần tượng trí cảnh, khác nào bảo hắn đi nộp mạng. Xin hãy dừng tay. Vệ sĩ đại nhân, ta biết lỗi rồi. Nếu ta thành khẩn phối hợp, liệu có thể tự phế một tay để miễn trừ trừng phạt không? Kim Sư gào thét đến là giọng, cũng họng khàn đặc. Ầm ầm. Đáp lại hắn chỉ có thiết quyền từ pháp tướng bắt kiếp đỉnh phong của Tam Nhãn, cùng những lời phán quyết lạnh lùng, nghiêm cẩn. Còn dám thua môi múa mép? Theo ta thấy, đáng chém đầu. Vâng. Ngày hôm đó, thất kiếp Kim Sư ngã xuống. Những thần thú khác tại địa điểm thí luyện nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi tột độ, đồng loạt phủ phục xuống đất, run rẩy không thôi. Chúng gục đầu, chẳng dám hé mắt nhìn dù chỉ một lần. Mãi đến khi vệ sĩ Tam Nhãn giết chết Kim Sư, đánh hắn thành vũng máu thịt vụn rồi rời đi, bọn chúng mới dám ngóc đầu dậy. Ngay sau đó, đám thần thú khó khăn nuốt nước bọt. Nên biết rằng, trong toàn bộ khu vực này, Kim Sư là thần thú cấp cao duy nhất. Sự cám dỗ từ đống huyết nhục này đối với bọn chúng còn lớn hơn bất kỳ thần tinh hay huyết nhục thần nào. Vâng. Một gã cự nhân đầu hổ mọc cánh sau lưng lao vút qua, chộp lấy cái đầu cứng như đá của Kim Sư định ngấu nghiến. Cái gì thế kia? Một con thần thú tam giai hèn mọn mà cũng dám ăn tùy nao chứa đựng nguồn sức mạnh của Kim Sư sao? Chán sống rồi. Một con tê giác sáng khổng lồ lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, giẫm nát gã cự nhân đầu hổ dưới chân. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, gã cự nhân không ngừng rú thảm van xin. Hắn cướp lấy thủ cấp chết không nhắm mắt của Kim Sư, lạnh lùng nhìn quanh, quắc, ta là kẻ mạnh nhất dưới trướng Kim Sư. Cái đầu này thuộc về ta. Ai tán thành, ai phản đối? Không ai dám phản đối. Tê giác xám là lục giai thần thú đỉnh phong, lớp da giáp của hắn có thể coi là thần khí thượng đẳng, ngay cả chân tiên bát kiếp thông thường cũng phải dè chừng thân hình thô lệch, da dày thịt béo của hắn. Kim Sư đã chết, tự nhiên không còn ai tranh giành vị thế bá chủ khu vực này với hắn. Tê giác xám thưởng thức thủ cấp Kim Sư, còn những bộ phận khác, hắn chẳng mấy hứng thú. Thấy vậy, những con thần thú còn lại mới mừng rỡ, lao vào tranh đoạt. Chương 422, tổ thần địa đợt thứ 2 chương 422, tổ tổ thần địa đợt thứ hai kim sư đã chết. Tô Thần cảm nhận được điều đó. Cuộc chiến giữa hắn và Đế Vô Kiệt cũng sắp hạ màn. Thực ra cũng chẳng thể gọi là chém giết. Đây là màn nghiền ép một chiều. Dù trong thân xác Đế Vô Kiệt là linh hồn của một vị thần tử cảnh, nhưng cũng không phải đối thủ của một chân tiên như Tô Thần. Khốn kiếp, tại sao trong tổ thần địa lại có chân tiên? Vì sao ngươi có thể phát hiện ra ta? Thuật ẩn nấp của ta được thiên minh thuật che giấu, lẽ ra không thể bị phát hiện mới đúng. Đế Vô Kiệt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Hoàn Hồn Bảo Ngọc là nhị cảnh tiên bảo mà hắn vất vả lắm mới có được. Nếu đánh mất ở đây, hắn làm sao thu thập nguyên liệu từ tổ thần địa được nữa? Khi đó, kế hoạch đột phá tôn thần chi cảnh của hắn sẽ tan thành mây khói. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, phương thức phòng ngự cuối cùng của Hàn Minh thần thượng trong thân xác Đế Vô Kiệt đã cạn kiệt. Hắn gầm lên đầy bất hận, trừng mắt nhìn Tô Thần và buông lời nguyền rủa cay độc. Khá lắm tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chân tiên sao? Chỉ là con kiến hôi nhị kiếp chân tiên mà thôi. Tốt nhất cả đời này ngươi đừng hòng bước ra khỏi tổ thần địa, bằng không ta nhất định sẽ truy sát ngươi đến cùng, khiến ngươi nghiền xương thành tro. Dứt lời, thân hình Đế Vô Kiệt nổ tung. Ồn ào. Tô Thần đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, đánh tan xác Đế Vô Kiệt cùng với Hàn Minh thần thượng đang ký sinh bên trong. Thần thượng chí cảnh cấp 9 trông thì mạnh đấy, nhưng thực tế cũng chỉ đến thế thôi. Tô Thần tự tin rằng khi rời khỏi tổ thần địa, cảnh giới của hắn ít nhất cũng đạt tới chuẩn tiên với 1000 miếng trường thanh đạo ngân, chiến lực tương đương trung phẩm chân tiên. Có lẽ hiện tại chưa đánh lại, nhưng để thoát thân khỏi tay thần thượng chí cảnh thì hắn hoàn toàn nắm chắc. Một khi đã thoát ra, chờ hắn tái xuất, một kẻ thần thượng chí cảnh nhỏ nhoi chắc cũng chẳng là gì. Ta đi đến bước này, chưa từng biết sợ là gì. Nếu sợ hãi, ta đã không đạt tới cảnh giới cường đại như hiện tại. Tô Thần thì thầm. Lúc này, Đế Vô Kiệt đã hoàn toàn tan biến. Tại nơi hắn vừa đứng, chỉ còn lại 3 món đồ. Một mảnh cổ thần tôn cốt vừa mới luyện hóa một phần, một khối hoàn hồn bảo ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh, và hai đạo bổn nguyên thần nhiệt đỉnh cấp mà Tô Thần đã bất chấp rủi ro để đoạt lấy. Tới tay rồi. Tô Thần mừng rỡ không xiết. Có được hai đạo bổn nguyên thần nhiệt cuối cùng này, hắn rốt cuộc đã có thể hoàn thành nghi thức thành thần 9 hợp 1. Một phân thân cấp thần thượng thuộc hàng bất khả ngôn. Chỉ riêng món này thôi đã đủ khiến chuyến đi tổ thần địa lần này đại hoạch toàn thắng. Kỳ lạ, hai thứ này, thần cốt thì không nói, đó là tạo hóa bất khả ngôn lấy được từ trong tháp chữ kim. Nhưng khối bảo ngọc này là gì? Cứ tưởng là thần khí đỉnh cấp bình thường, sao nhìn kỹ lại có chút giống tiên khí thế này? Tô Thần khẽ nhướng mày, thiện tay chộp lấy khối bảo ngọc. Lập tức, vẻ mặt hắn trở nên đặc sắc, đây hóa ra là một món nhị cảnh tiên bảo, lại còn là bản hoàn chỉnh. Dù chỉ là tiên bảo loại hỗ trợ thì cũng vô cùng phi phàm. Giá trị của nó vượt xa cổ thần tôn cốt, thậm chí còn quý hơn cả phân thân thần thượng sắp sửa thành hình. Phải biết rằng, hắn vốn là kẻ có đại khí vận. Đến nay, trong tay hắn tuy có vài món tiên khí tổn hại và tiên khí thông thường, nhưng cũng chỉ có món phá thần đinh là nhị cảnh tiên bảo. Vậy mà giờ đây hắn lại có thêm một món nữa. Trời xanh đúng là ưu ái hắn. Tô Thần bắt đầu kiểm kê lại thu hoạch của mình. 3 món đồ mà Đế Vô Kiệt sau khi ngã xuống để lại, bất kể là món nào, đối với hắn mà nói đều là tạo hóa cực lớn. Không tệ, không tệ. Bất kể là thần cốt hay là tiên bảo nhị cảnh, nếu ta không dùng được, sau này có cơ hội cũng có thể đem đi giao dịch, chắc chắn có thể đổi lấy bất kỳ tài nguyên thần thượng cảnh, thậm chí là chân tiên cảnh nào mà ta muốn. Thần đạo kỷ nguyên có thể nói là được xây dựng trên đống đổ nát của nền văn minh tiên đạo rực rỡ. Các bất khả ngôn có phường thị giao dịch chuyên dụng, tên gọi là Bảo Hoàng Tiên. Bảo Hoàng Tiên này chính là sinh mệnh từ kỷ nguyên cổ xưa để lại, vào thời đại tiên đạo kỷ nguyên đã bị một nhóm kim tiên khủng bố cải tạo, biến thành nơi giao dịch chuyên dụng mà chỉ cần dùng thần niệm của bất khả ngôn là có thể kết nối vào. Những năm qua, nơi này luôn rất ổn định, các giao dịch dưới cấp kim tiên đều rất an toàn. Thậm chí hai bên giao dịch không cần lộ mặt, trực tiếp dùng tiên niệm thông qua Bảo Hoàng Tiên để thương thảo giá cả, nếu phù hợp sẽ trực tiếp truyền tống giao dịch, do Bảo Hoàng Tiên đứng ra đảm bảo. Dĩ nhiên, Bảo Hoàng Tiên cũng không làm công công, cần trích xuất một viên tiên nguyên thạch có phẩm cấp tương ứng với giá trị tài nguyên. Về phần giao dịch giữa các kim tiên, từ trước đến nay đều là tiến hành trực tiếp mặt đối mặt, căn bản không thông qua Bảo Hoàng Tiên. Bảo Hoàng Tiên cũng không chịu tải nổi việc truyền tống các tài nguyên quan trọng của kim tiên, và cũng không đảm bảo nổi. Đến thần đạo kỷ nguyên, cũng là một nhóm chí cao chi thần đã trực tiếp ra tay cải tạo Bảo Hoàng Tiên một phen, sau đó lấy ra sử dụng. Bảo Hoàng Tiên hiện tại giống như một khu vực giao dịch mua sắm trực tuyến không cần đăng ký tên thật vậy. Thân bất khả ngôn, thậm chí là chân tiên cũng có thể dễ dàng giao dịch tại đó. Tất nhiên hiện tại ta chưa phải là chân tiên, mặc dù nói ta có chiến lược chân tiên, nhưng ta không có tiên niệm để kết nối với Bảo Hoàng Tiên. Tuy nhiên, đợi đến khi phân thân bất khả ngôn thần thượng cảnh này được tạo ra, ta có thể làm được bước này. Ánh mắt Tô Thần lay động. Đây cũng là lý do tại sao, bằng mọi giá hắn phải hoàn thành nghi thức 9 hợp 1 thành thần, phải có được một phân thân thần thượng. Với nội hàm của hắn, e rằng việc thành tựu chân tiên sẽ là một ngưỡng cửa cực lớn. Ai mà biết được nó sẽ kẹt lại bao lâu? Dựa vào bản tôn tu luyện, e rằng trong thời gian ngắn căn bản không cách nào thành tiên, chứ đừng nói đến việc lợi dụng Bảo Hoàng Tiên để tu luyện, nên một phân thân cấp bậc thần thượng lại càng trở nên quan trọng. Hiện tại, tiên đạo suy tàn, nhưng chân tiên vẫn chưa dứt hẳn. Dựa vào cái gì? Chính là dựa vào Bảo Hoàng Tiên. Lợi dụng Bảo Hoàng Tiên để giao dịch một ít tài nguyên, cũng đủ để đám chân tiên này kéo dài hơi tàn mà tu luyện rồi. Đám chân tiên so với thần thượng cảnh có một ưu thế cực lớn, đó chính là có tiên khiếu. Trong tiên khiếu của họ có thể định kỳ sản xuất ra một lượng tài nguyên tương ứng. Nếu trong tiên khiếu có các loại khoáng thạch tuyệt phẩm hoặc tiên tài giá trị cao, hoàn toàn có thể giúp một chân tiên dựa vào Bảo Hoàng Tiên mà tu hành vững chắc. Chín đạo bản nguyên thần nhiệt vừa đến tay, Tô Thần lập tức cảm giác được phân thân hóa thần của mình bắt đầu dục dịch. đây là tổ thần địa đang kêu gọi hắn, mau chóng tiến hành nghi thức thành thần. Nếu đã vậy, thì bắt đầu thôi. Nhưng Tô Thần không đội thả phân thân hóa thần ra, lúc này trạng thái của phân thân hóa thần không tốt, trên người vẫn còn vết thương do bị đám thần nghiệt lúc trước tấn công, cần phải dưỡng thương trước. Tuy nhiên điểm này không có gì khó khăn. Vâng, chỉ cần nuốt chừng một phần bản nguyên thần nghiệt, vết thương trong cơ thể phân thân hóa thần của Tô Thần đã nhanh chóng khép lại, hơn nữa khí tức trên thân trong nháy mắt này đã tăng gọn, bước vào cảnh giới thần nghiệt. Ầm ầm. Bởi vì nuốt chừng phần bản nguyên thần nghiệt này bên trong tiên khiếu nên đã nhận được sự công nhận của tiên thiếu, trong nháy mắt vô số cuồng phong gào thét, còn có trường thanh đạo ngân sinh ra. Giờ khắc này, Tô Thần lại có thêm 90 đạo trường thanh đạo ngân tăng phúc. Kể từ khi bước vào tinh hải mênh mông, nhận được nhiều tài nguyên đỉnh cấp hơn, đối với Tô Thần mà nói, việc nâng cấp trường thanh đạo ngân đạt tới cảnh giới đại viên mãn 1000 đạo không còn là chuyện không thể. Thậm chí, trong thời gian ngắn, nếu không tiếc bất cứ giá nào, hắn hoàn toàn có khả năng thăng cấp thần tốc. 524 đạo đạo ngân, thêm 90 đạo, lúc này đã đạt đến con số khủng khiếp là 614 đạo. Khí tức trên bản thể Tô Thần cũng dâng trào, hắn nhanh chóng tung ra một quyền, quy mô sức mạnh của hắn đã hoàn toàn dừng lại ở tiêu chuẩn chân tiên nhị kiếp đỉnh phong, đang hướng tới sự lột xác thành chân tiên tam kiếp. Cũng không tệ. Tô Thần hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, hắn thả phân thân hóa thần ra, trực tiếp ném 8 đạo bản nguyên thần nghiệt còn lại ra ngoài, để phân thân hóa thần tiến hành nuốt chửng, hoàn thành nghi thức thành thần. Cả 9 đạo bản nguyên thần nghiệt đều bị nuốt chửng. Oanh! Có các cột sáng 4 màu tím, vàng, bạc, xanh lam bao quanh thân thể phân thân hóa thần, lao thẳng lên trời, khuấy động phong vân tứ phương. Giờ khắc này, giới bích bao phủ khu vực này đang dần dần tan biến. Nghi thức thành thần tiến hành bình thường. Phân thân thần cảnh bất khả ngôn đã thành hình. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi. Hô! May quá! Không bị phân thân hóa thần này của ta vốn không phải cảnh giới thần nghiệt mà bị ảnh hưởng. Tô Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên tấm bia đá ở khu vực giới bích của tổ thần địa, ngoài các quy tắc cấm kỵ, Tô Thần còn thấy một ít nội dung về nghi thức chín hợp nhất thành thần. Bình thường khi 10 đại thần nghiệt giáng lâm, nếu muốn thực hiện nghi thức thành thần này thì rất đơn giản. Thần nghiệt nào hiểu rõ quy tắc thành thần này trước sẽ có được tiên cơ. Bình thường những thần nghiệt được đưa vào đây cơ bản đều là thần nghiệt đỉnh cấp, trên lệch chiến lược giữa họ sẽ không quá rõ ràng. Kẻ đầu tiên nuốt chửng bản nguyên thần nghiệt trong mảnh thiên địa tổ thần địa này có thể phá vỡ cực hạn thần nghiệt, biến thành nhị chuyển thần nghiệt. Chiến lược tăng lên gấp đôi, trực tiếp có thể tạo ra khoảng cách với các thần nghiệt khác. Kẻ nuốt chửng hai bản nguyên thần nghiệt có thể thành tam chuyển thần nghiệt, so với nhị chuyển lại tăng thêm gấp đôi chiến lược. Tiếp theo đó, ba bản nguyên thần nghiệt sẽ là tứ chuyển thần nghiệt. Cho đến cuối cùng, nuốt chửng tất cả 9 đạo bản nguyên thần nghiệt, trở thành thập chuyển thần nghiệt, nghi thức thành thần hoàn thành, bước lên cảnh giới bất khả ngôn thần thượng. Nói tóm lại, quy tắc của trò chơi nghi thức thành thần này chính là ra tay trước chiếm lợi thế. Nếu có thể biết trước quy tắc này, ngay từ đầu nuốt chừng ít nhất 3 vị thần nghiệt, trong khi những kẻ khác chưa nuốt cái nào và cũng không biết quy tắc, thì có thể tạo ra thế trận nghiền ép hoàn toàn. Dù có thần khí trong tay thì hiệu quả cũng không lớn. Chỉ tiếc, khu vực này đụng phải ta. Quy tắc trò chơi liền trực tiếp bị xáo trộn, không thể chơi như vậy được nữa. Ầm ầm. Nghi thức thành thần diễn ra rất nhanh, cũng không mất quá lâu, chỉ khoảng một ngày công phu. Đi cùng với sự tiêu tán của cổ sáng, phân thân hóa thần của Tô Thần trong dáng vẻ thanh niên, lúc này khí tức đã đại biến. 4 loại khí tức buồn nguyên tạp loạn trên người hắn gần như đều bị sức mạnh thần thượng bất khả ngôn bao phủ. Vị chân tiên đạo hữu này, hữu lễ rồi. Tô Thần điều khiển phân thân thần thượng, chắp tay về phía bản thể của mình. Ngay sau đó, hắn thử nghiệm một phen sức mạnh bất khả ngôn chính thống của cảnh giới thần thượng trong cơ thể, rồi thoáng cảm thấy tiếc nuối. Có chút yếu. Trình độ của hắn cũng chỉ tương đương với sức mạnh của một chân tiên nhất kiếp bình thường mà thôi. Cảnh giới thần thượng tuy là bất khả ngôn, nhưng khác với chân tiên chính thống, vốn chỉ cần nội hàm đầy đủ là có thể khởi đầu ở tam kiếp, thậm chí ngũ giai hay thất kiếp, bọn họ bắt đầu chỉ là nhất kiếp, phải vững vàng tu luyện từng bước một. Nhưng cũng không ngại, tác dụng của phân thân thần thượng chủ yếu không phải để đấu pháp chém giết, mà là tạo cho ta một thân phận để kết nối với bảo hoàng thiên, đổi những tài nguyên không cần thiết lấy những thứ đang cần. Từ lâu, có một số tài nguyên nhìn thì cao cấp nhưng đối với Tô Thần lại chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên với người khác, đó có lẽ là thứ cầu còn không được, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả gia sản để lấy về. Như vậy chính là cái giá trị của việc giao dịch tại bảo hoàng thiên. Tiếp đó, Tô Thần thử nghiệm xem phân thân thần thượng bước vào trong tiên khiếu có làm tăng trưởng trưởng thanh đạo ngân hay không, nhưng đáng tiếc là không. Chỉ có những người mới sinh ra trong tiên khiếu mới nhận được sự tăng phúc của trưởng thanh đạo ngân. Nói cách khác, đối tượng có thể nhận tăng phúc cao nhất cũng chỉ là hạng chuẩn tiên hay thần nghiệt mà thôi. Còn cảnh giới thần thượng và chân tiên thì không cách nào đột phá trong tiên khiếu, chỉ có ở giữa tinh hải mênh mông mới có khả năng đạt tới cảnh giới bất khả ngôn. Cứ như vậy trước đã. Dùng dáng vẻ chân tiên hành tẩu ở khu vực này đã bị lộ, tiếp tục cẩn mình cũng chẳng có hiệu quả gì. Ngược lại, phân thân thần thượng này mới cần phải ẩn dấu. Hiện tại dâu sao cũng là thần đạo kỳ nguyên, mình cần một thân phận thích hợp mới có thể đi lại bình thường giữa tinh hải mênh mông, thân phận Hạo Thiên Thần Quân vẫn nên cố gắng giữ gìn một chút. Tô Thần trầm tư. Thực tế, việc hắn chém giết Đế Vô Kiệt cùng một đạo phân hồn thần thượng trí cảnh bên trong nhìn thì có vẻ để lại hậu họa khôn lường, nhưng thật ra lại chẳng có chút rủi ro nào. Tổ thần địa ngăn cách với bên ngoài, tự thành một phương trời đất. Chỉ sau khi cuộc thí luyện ở tổ thần địa kết thúc, vị thần thượng trí cảnh đứng sau Đế Vô Kiệt kia là mới nhận ra phân hồn của mình đã ngã xuống nơi này. Thế nhưng chuyện gì đã thực sự xảy ra bên trong, lão ta chưa chắc đã nắm rõ được. Lúc này, cùng với sự ra đời của vị thần tượng này, các rào chắn trong khu vực đã biến mất. Hắn bắt đầu tiến vào đợt thứ 2 của tổ thần địa. Phóng tầm mắt nhìn qua, bản đồ mở rộng của đợt thứ 2 này quả thực lớn hơn rất nhiều. Quy mô của nó thậm chí sắp vượt qua ranh giới của nửa tinh thần đại giới. Trên mảnh đất này có 13 khu vực riêng biệt, giống như những chiếc bát khổng lồ út ngược xuống đất. Có chiếc đã nứt toát, có chiếc đã tan rã, cũng có chiếc vẫn sừng sững không đổ, vẹn nguyên như một. Khu vực của Tô Thần chính là chiếc bát đã tan rã, điều này chứng tỏ nơi đây đã có thần thượng chí cảnh ra đời. Thú vị đấy. Bảy chiếc bát bị nứt đại diện cho việc có người bên trong đã hoàn thành nghi thức chín hợp một để thành thần, hoặc đã vượt qua di tích thí luyện, đang dần lột xác hướng tới cảnh giới bất khả ngôn thần thượng sao? Tính cả ta thì đã có 3 chiếc bát tan rã, nghĩa là đã có 3 vị bất khả ngôn thần thượng ra đời. Tô Thần chắp tay sau lưng, đứng sừng sững, chăm chú quan sát. Từ phía xa, có hai luồng thần niệm đầy kinh hãi lướt qua người Tô Thần, sau đó dường như không dám tin mà quay lại quét qua một lần nữa. Chương 423, Thần Thiên Đế trở về. Chương 423, Thần Thiên Đế trở về. Làm sao có thể? Tại sao trong tổ thần địa lại có một vị chân tiên? Ở phương đông và phương nam, hai vị thần thượng trong hai tòa động phủ đồng loạt biến sắc, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt. Chân tiên xuất hiện ở tổ thần địa cùng lắm chỉ khiến họ kinh ngạc đôi chút. Điều thực sự khiến họ kinh hoàng là khí tức tỏa ra từ vị chân tiên này lại đạt tới đỉnh phong nhị kiếp, thậm chí còn thấp thoáng xu hướng đột phá lên tam kiếp. Cảnh giới bất khả ngôn, mỗi một kiếp là một tầng trời, đây chẳng phải là chuyện đùa. Đáng chết. Đi thôi. Lánh mặt đi trước rồi tính sau. Ngay lập tức, hai vị bất khả ngôn thần thượng hóa thành những luồng lưu quang rít đảo, chẳng thèm bận tâm đến nguy hiểm, lao thẳng về phía thế giới phế tích bên ngoài 13 khu vực. Trong tổ thân địa, chỉ có 13 khu vực này là nơi tạo hóa an toàn tuyệt đối, còn lại các vùng phế tích khác về cơ bản vẫn giữ lại một số đặc tính của thăng tiên đài. Đối với chân tiên thì có lẽ là chỗ tốt, nhưng với thần đạo như họ thì lại vô cùng hung hiểm. Nhưng lúc này họ không còn bận tâm được nhiều như vậy. Dẫu sao, dù có hung hiểm đến mấy cũng còn tốt hơn phải đối mặt với vị chân tiên trước mắt này. Chạy rồi sao? Tốc độ cũng nhanh đấy. Đến khi Tô Thần lần theo khí tức đuổi tới nơi, hai vị thần thượng kia đã sớm cao chạy xa bay. Điều khiến Tô Thần có chút để tâm là hai vị thần thượng này có thể trở thành bất khả ngôn trước cả hắn, chắc chắn cũng giống như bụi cỏ thần nghiệt hắn từng gặp, đều là những kẻ kiệt xuất trong hàng ngũ thần nghiệt. Tô Thần liếc qua khu vực của hai vị thần thượng đó, quả nhiên không còn bất kỳ thần nghiệt nào sống sót, bọn họ cũng đi theo con đường nghi thức chín hợp một. Tuy nhiên những khu vực đối diện lại bình thường hơn nhiều, không xuất hiện một chân tiên nào như Tô Thần. Tô Thần quan sát một chút. Trong 13 khu vực, hiện tại đã có 3 vị bất khả ngôn ra đời, 7 vị đang trong quá trình hình thành, coi như 9 vị bất khả ngôn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chẳng mấy chốc, một quy tắc huyền bí hiện lên trong đầu Tô Thần, khiến nét mặt hắn trở nên kỳ quái. Đây vẫn là một phần của nghi thức thành thần. Vô cùng đơn giản. Nó tương tự như nghi thức chín hợp một thôn vệ lẫn nhau. Ở đợt thứ 2 này, giết 3 vị thần thượng cùng cấp rồi thôn vệ bổn nguyên là có thể bước vào thần thượng cấp thứ 2. Giết tiếp 3 vị, tức là tổng cộng 6 vị, sẽ bước vào thần thượng giai thứ 3. Giết thêm 3 vị nữa, tổng cộng 9 vị, sẽ bước vào thần thượng tầng thứ 4. Về lý thuyết, 13 khu vực này đều thực hiện 9 hợp 1, nếu đợt thứ 2 này chỉ có một người sống sót thì có thể tạo ra một vị thần thượng ngũ giai. Như vậy, điểm khởi đầu này đã tiết kiệm được không biết bao nhiêu năm khổ tu. Thần thượng ngũ giai sao? Xem ra vị có mình ở đây nên vòng này không cách nào xuất hiện rồi. Tuy nhiên, trong lịch sử tổ thần địa, kỷ lục cao nhất cũng chỉ có U Nguyệt Tôn Thần, khi đó vị ấy cũng chỉ đạt tới đỉnh phong thần thượng tam giai mà rời đi thôi. Sau khi biết được quy tắc này, Tô Thần có chút dao động, nếu có thể, hắn không ngại nâng cao thực lực phân thân thần thượng của mình lên tới giai thứ 5. Ầm ầm. Trong mấy mắt, bảy đại khu vực còn lại nước toát như vỏ trứng, hiện lên những vết rạn như mạng nhện, rồi gần như cùng lúc, sau một tiếng nổ vang, chúng vỡ tan cảnh. Bảy bóng hình tựa như thần ma khủng khiếp chậm rãi hiện thân. Kẻ ngông cuồng nhất trong đó lập tức cất tiếng hú dài. Xuân đến ta chưa mở miệng, lũ sâu bọ nào dám lên tiếng. Ha ha ha. Chưa đầy 8 ngày đã hoàn thành cuộc thí luyện di tích này, trở thành thần thượng nhất giai, phóng mắt khắp tổ thần địa, còn ai có thể nhanh hơn ta. Quả nhiên, thiên phú của ta quá mạnh mẽ. Hôm nay, ta sẽ đại sát tứ phương ngay tại tổ thần địa này, đuổi tận giết tuyệt lũ tạp chủng đế thị tộc. Tiếng cười ngạo mạn vang vọng. Nhưng mà, vị thần thượng ngông cuồng kia vừa dứt lời, nhìn rõ hoàn cảnh 12 khu vực xung quanh, vẻ mặt đắc ý lập tức cực lại. Trước hắn đã có 3 khu vực nứt vỏ, nghĩa là đã có người nhanh chân hơn, đạt đến cảnh giới thần thượng. Hơn nữa, gần như cùng lúc đó, 6 khu vực khác cũng đồng loạt tan vỡ, 7 vị thần thượng bất khả ngôn gần như sinh ra cùng một thời điểm. Ơ cái này, khoan đã, cái gì thế kia? Chân tiên, lại còn là nhị kiếp đỉnh phong, xem chừng sắp lộ sát thành tam kiếp chân tiên rồi. Đại tạo hóa, 7 người chúng ta cùng lên vây giết hắn. Một vị thần thượng phát hiện khí tức đang ẩn giấu, thận trọng tiến gần Tô Thần, rồi lập tức kinh hãi hét lên, phát tín hiệu cảnh báo cho 6 vị đạo hữu cùng cảnh giới. Đương nhiên, hắn hy vọng 7 vị thần thượng có mặt tại đây sẽ cùng mình vây giết kẻ không mời mà đến, dám xâm nhập tổ thần địa này. Cái gì? Tam kiếp chân tiên? Nào ngờ, những thần thượng còn lại vừa nghe thấy thế liền hồn siêu phách lạc, chẳng những không có ý định vây giết mà còn lập tức tháo chạy như ong vỡ tổ, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Ngay khoảnh khắc sau, vị thần thượng vừa phát cảnh báo bàng hoàng nhận ra mình đang đơn độc đối mặt với vị chân tiên khủng bố kia, mà muốn chạy trốn thì đã quá muộn. Hắn muốn không giỏi độ thuật. Đã vậy thì chiến thôi, máu nóng sôi trào lên nào. Hắn ngửa mặt hú dài, khí huyết sục sôi, chiến ý ngút trời chín vạn dặm. Ầm. Chớp mắt sau, hắn đã hồn phi phách tán, ngay cả biểu cảm sợ hãi cũng không kịp hiện ra, linh hồn đã bị Tô Thần tự tay nghiền nát. Cảnh giới thần thượng mới thăng cấp dù cũng là bất khả ngôn, nhưng thực sự quá yếu, nhất là khi khoảng cách giữa Tô Thần và hắn lại lớn đến thế. Đã lâu rồi không đánh một trận áp đảo thế này. Không tệ. Một viên thần thượng bản nguyên đã vào tay. Tên nhóc này đờ đẫn như vậy, chẳng hiểu sao có thể vượt qua nghi thức cửu hợp nhất thành thần. Thôi kệ đi, thần thượng tiểu này càng nhiều càng tốt. Tô Thần trực tiếp hấp thụ bản nguyên thần thượng bất khả ngôn vào cơ thể, hắn cảm nhận rõ rệt quy tắc của tổ thần địa đang tác động lên mình. Hắn chỉ cần đoạt thêm 2 viên bản nguyên nữa, là có thể thăng cấp phân thân thần thượng lên cấp thứ 2. Giờ là lúc cuộc săn của hắn bắt đầu. Ầm ầm. Tô Thần hóa thành luồng sáng hút đi, nhắm thẳng khí cơ của một vị thần thượng mà lao tới. Không lâu sau, những thần thượng còn lại cũng nhận được quy tắc thăng cấp mà thiên địa vừa ban xuống, khiến gương mặt họ lập tức cắt không còn giọt máu. Đáng chết. Vòng 1 chơi kiểu này, vòng 2 cũng chơi kiểu này. Để chúng ta kiêng dè lẫn nhau, không cách nào liên thủ, đây không phải là muốn lấy mạng chúng ta sao? Bất công, quá mức bất công. Tại sao ở đây lại có một kẻ tiệm cận tam kiếp chân tiên chứ? Quy tắc giám sát của tổ thần địa vô dụng rồi hả? Có thần thượng gầm thét trong phẫn nộ, lòng tràn đầy sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng cùng cực. Kẻ vừa xông vào tổ thần địa này chắc chắn là một vị chân tiên chính thống tiệm cận tam kiếp. Còn lũ tân binh bất khả ngôn như bọn họ lại chẳng thể tin tưởng nhau, thế này thì đánh đấm gì nữa? Đương nhiên, cũng có thần thượng trỗi dậy huyết tính. Họ cảm thấy quy tắc thành thần này chính là con đường sống duy nhất lúc này. Chỉ cần trước khi bị vị chân tiên này săn đuổi, họ giết đủ 3 kẻ cùng cảnh giới để thăng lên cấp 2. Như vậy dù có đối mặt với vị chân tiên này, cũng không phải là không có sức tự vệ. Bất quá rất hiển nhiên, bọn họ không hề hay biết rằng Tô Thần cũng đang tham gia cuộc săn vòng 2 này, và hắn cũng có nhu cầu thu thập bản nguyên thần thượng. Kẻ thứ hai. Sau một cú va chạm kinh hoàng, Tô Thần nghiền nát thân xác vị thần thượng thứ hai, nhưng vẫn để hắn kịp tẩu tán một tia tàn hồn. Đối phương có thủ đoạn giữ mạng, dù bị áp đảo hoàn toàn vẫn có thể để tàn hồn chạy thoát. Bất quá, Tô Thần chẳng bận tâm những điều đó, bởi vì trước mặt hắn, bản nguyên của vị thần thượng thứ hai đã bắt đầu ngưng tụ, thế là đủ rồi. Đang lúc lần theo khí cơ cảm ứng để tìm kiếm những thần thượng yếu ớt khác, một khu vực gần đó lại vang lên tiếng vỏ trứng vỡ vụn. Răng rắc. Thấy vậy, Tô Thần dừng bước. Hắn định cho vị tân thần thượng này một đòn đánh lén. Dù sao kẻ này mới đột phá, chắc chắn chưa rõ tình hình vòng 2 ra sao, ra tay lúc hắn không phòng bị là dễ tiêu diệt nhất. Thế nhưng ngay giây sau sắc mặt Tô Thần chợt biến đổi, từ trong hốc mắt phải của kỳ thú Phúc Họa Thiên Ly bên trong cơ thể hắn bùng phát ra luồng hung quang màu đen chưa từng thấy. Luồng sáng đen kịt ấy nồng đặc đến cực điểm, tựa như sương mù bao trùm cả bầu trời, điều mà Tô Thần chưa từng gặp bao giờ. Đại hung? Không đúng. Đây không còn là mức độ đại hung nữa, mà là tử kiếp nếu chạm trán. Làm sao có thể chứ, chỉ là một tân thần thượng thôi mà, cùng lắm cũng chỉ là nhất giai đỉnh phong. Tô Thần thậm chí còn ngờ rằng Phúc Họa Thiên Ly đang giở trò, nhưng với tư cách kỳ thú, nó không thể làm giả cảm ứng. Khả năng báo trước tương lai trong vài hơi thở đã là giới hạn của một kỳ thú lâu đời như nó. Với mối ân oán giữa Tô Thần và Phúc Họa Thiên Ly thì không cần nói nhiều, lần này chắc chắn nó cũng đã báo trước điều báo. Chạy. Trong đầu Tô Thần giờ chỉ còn duy nhất ý nghĩ đó. Ngay lập tức, trường thanh pháp lực toàn thân hắn bùng cháy dữ dội, hắn hóa thành một luồng sáng lao đi, điên cuồng chạy thục mạng về phía xa. Cảnh tượng này khiến đám thần thượng đang bị hắn đuổi giết vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Một kẻ có chiến lược tiệm cận tam kiếp chân tiên mà cũng phải bỏ chạy sao? Chẳng lẽ hắn đã kích hoạt quy tắc tổ thần địa, bị cấm kỵ thủ vệ truy sát? Hẳn là vậy rồi, nếu không thì chẳng thể nào giải thích nổi tình cảnh này. Ha ha ha, thằng chó này cũng có ngày hôm nay. Cấm kỵ thủ vệ là tồn tại cấp nhị cảnh tôn thần, nghiền chết một tên chân tiên cấp thấp như hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đáng đời, hắn nên chết từ lâu rồi, cái đồ phá hoại cân bằng này. Chỉ một lát sau, Tô Thần đã chạy xa hàng vạn dặm, 13 khu vực thí luyện sớm đã mất hút bóng dáng. Hắn lao vào giữa đống đổ nát của một thế giới hỗn độn vô danh. Ngay lúc này, nhận thấy Tô Thần thực sự đã bỏ chạy chứ không phải kế dụ địch, đám thần thượng tại đây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vòng trò chơi thôn phệ thứ hai đã khôi phục thế cân bằng, giờ chính là lúc để họ thỏa sức vẫy vùng. Ha ha ha. Lũ rơm rác các ngươi cứ đợi bị ta quét sạch đi, nhất là chư vị đế thị tộc. Thứ cho ta nói thẳng, những kẻ ở đây đều là rác rưởi. Vị thần thượng ngông cuồng nhất lúc trước lại bắt đầu lừa lối. Trong phút chốc, đám đông phẫn nộ sục sôi. Các vị thần thượng đều muốn dạy cho kẻ ngạo mạn vô lễ này một bài học, nhưng khi nhìn rõ cảnh giới hiện tại của hắn, tất cả lập tức héo rũ như cả đập xương. Hắn vừa bước ra khỏi khu vực đó đã đạt tới thần thượng nhất giai đỉnh phong. Mau nhìn, ở khu vực này có một thần thượng sắp xuất hiện. Thử, vị thần thượng này là của ta, đừng có rảnh. Vô liêm sỉ. Của ngươi cái gì, ai cướp được là của người đó. Ngay lập tức, tại vùng không gian đang vỡ vụn mà Tô Thần vừa sợ hai tháo chạy, các vị thần thượng lũ lượt kéo đến. Phải biết rằng, thần thượng mới thăng cấp là yếu nhất, nếu bất ngờ tập kích, kẻ đó chắc chắn phải chết. Còn cuộc săn nào ít rủi ro hơn thế này sao? Ầm ầm. Đúng lúc này, khu vực thứ 11 tan thành mây khói, một bóng người chậm rãi hiện ra. Dù toàn thân tỏa ra khí tức bất khả ngôn khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng khí chất cao quý toát ra vẫn không cách nào che giấu. Ra tay. Phần thần thượng bản nguyên cuối cùng, ai cướp được là của người đó. Dứt lời, gần như tất cả thần thượng có mặt đều ra tay, có tới 7 vị cả thảy. Ngay cả 2 vị thần thượng vừa bị Tô Thần dọa lui cũng đã quay lại từ lúc nào, không kìm lòng được mà nhúng tay vào cuộc chiến. Không chỉ đơn thuần vì một phần thần thượng bản nguyên, mà sâu thẳm trong thâm tâm, các vị thần thượng cảm nhận rõ rệt rằng nếu nuốt chửng được bản nguyên của kẻ trước mắt, thành tựu tương lai của họ tuyệt đối không chỉ dừng lại ở thần thượng chí cảnh. Bản năng huyết mạch khiến họ phát điên, đánh mất mọi lý trí, chỉ muốn lao lên xé xác vị thần thượng đầy quý khí này để ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà, đối mặt với sự tấn công của 7 vị thần thượng bí ẩn từng khiến Tô Thần cảm thấy sợ hãi tột cùng lại chẳng buồn nhếch mắt lên nhìn. Đây chính là thế giới sau khi ta ngã xuống mấy chục vạn năm sao? Thật là nhạt nhẽo. Vị thần thượng sang trọng ấy đưa tay ra, như muốn bắt lấy bệnh nắng chiều tà không hề tồn tại giữa đống đổ nát hoang tàn này. Tiếp sau đó, vô số linh quang thần đạo đổ vây giết tới. đám thần nghiệt đỉnh cấp này tuy cảnh giới đã đủ, nhưng rõ ràng các chiêu thức sát thủ vẫn chưa đạt tới cấp độ bất khả ngôn của thần thượng, dù vậy, chúng vẫn vô cùng cao thâm. Luồng linh quang khổng lồ đủ sức hủy diệt cả một tinh thần đại giới, nhưng khi chạm vào bóng người kia lại biến mất tăm.
Không,
chính xác là bị nuốt chửng, chẳng hề gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Chuyện này sao có thể?
Khốn kiếp, lẽ nào hắn cũng giống tên chân tiên kia, đã là nhị giai đỉnh phòng, hay thậm chí là tầm giai, nếu không sao lại khủng bố đến mức này? Trong lúc đám thần thượng còn đang bàng hoàng, khoảnh khắc này, vị tôn thượng bí ẩn đầy quý khí ấy mới rũ mắt xuống, dường như lúc này mới để mắt đến lũ kiến hôi nhỏ bé này. Ám hại ta chính là tội chết, giờ thì chết đi. Trước khi chết, hãy nhớ kỹ danh hào của ta, Đế Hiên.
Và anh.
Giờ khắc này, biểu cảm của đám thần thượng đều khựng lại, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí run rẩy kịch liệt. Trong truyền thuyết, chân danh của thần tiên đế chính là Đế Hiên.
Chương 424, tiên khiếu thành thục. Chương 424, tiên khiếu thành thục. Chết hết rồi sao?
Bảy vị thần thượng này dù là mới thăng cấp, cũng không đến mức vừa giáp mặt đã bị quét sạch toàn bộ chứ. Bên ngoài 13 khu vực, Tô Thần đột ngột quay đầu, ánh mắt lộ vẻ khó tin, đứng hình hồi lâu không thốt nên lời. Ngay cả hắn cũng không thể trong nháy mắt tiêu diệt gọn bảy vị thần thượng nhất giai. Đối phương rốt cuộc ở cảnh giới nào? Thần thượng tam giai, tứ giai, hay còn cao hơn nữa? Tô Thần cảm thấy sống lưng lạnh toát, may mà hắn chạy nhanh, nếu không chỉ sợ khó lòng thoát thân tại chỗ. Quét sạch bảy vị thần thượng nhất giai trong chớp mắt, sức chiến đấu của hắn ít nhất cũng phải đạt tới tam giai đỉnh phong, thậm chí là cấp độ thần thượng tứ giai. Thế nhưng theo những gì ta biết về quy tắc của tổ thần địa, trong 13 khu vực ở vòng đầu tiên lẽ ra không có tạo hóa nào đủ để một thần nghiệt đột phá lên bất khả ngôn rồi tiến thẳng vào thần thượng trung cảnh. Tô Thần cao mày nhìn về phía 13 khu vực từ xa, chỉ thấy linh quang ngút trời. Đây rõ ràng là dị tượng khi vị thần thượng bí ẩn kia nuốt chửng 7 phần bản nguyên thần thượng để thăng cấp lên tam giai. Điều này lập tức làm Tô Thần kinh hãi. Vị thần thượng bí ẩn kia vậy mà chỉ có cảnh giới nhất giai. Sao có thể chứ? Cảm giác nguy hiểm khủng khiếp mà đối phương mang lại cho hắn chắc chắn phải là chiến lược tam giai đỉnh phong, thậm chí là thần thượng tứ giai mới đúng. Vậy mà giờ đây sự thực lại cho thấy đối phương chỉ là thần thượng nhất giai, nhưng ở cấp độ đó đã có thể tạo ra áp lực tương đương tam giai đỉnh phong cho hắn. Anh hùng thiên hạ đúng là nhiều như cá giết sang sông vậy. Tô Thần cảm thán một tiếng. Hắn cảm thấy hơi tiếc nuối, dù sao trong tay hắn mới chỉ có 2 phần bản nguyên thần thượng, vẫn thiếu một phần nữa mới đủ yêu cầu thăng lên nhị giai. Tuy nhiên, khi vị thần thượng hùng mạnh này xuất hiện, những phần bản nguyên còn lại xem như không còn liên quan gì đến hắn nữa. Dĩ nhiên, Tô Thần cũng có thể chọn cách dùng khúc thần cốt trong tay, tìm một thần nghiệt còn sống ở tổ thần địa để thúc ép nó đột phá lên cảnh giới bất khả ngôn. Sau đó lại tiến hành thôn vệ, quy tắc vòng thứ 2 của tổ thần địa cũng chấp nhận cách này. Nhưng chẳng việc gì phải làm thế. Khúc thần cốt kia tương đương với một phần tạo hóa chắc chắn đạt đến bất khả ngôn, sau khi rời khỏi tổ thần địa, nó sẽ có giá trị lớn hơn nhiều tại Bảo Hoàng Thiên. Việc đổi lấy tài nguyên để thăng thêm một giai thần thượng khi đó sẽ dễ như trở bàn tay. Xem ra tạo hóa vòng thứ 2 này không dành cho mình rồi. Cứ chờ đợi vòng thứ 3 vậy. Tô Thần khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục dùng món thần khí ẩn nấp kia để che giấu khí tức, cẩn thận lẩn trốn trong thế giới hoang tàn nơi ngoại vực này. Vào lúc này, việc quan trọng nhất đối với hắn không còn là cơ duyên ở tổ thần địa nữa, mà là tiên phiếu của hắn sắp hoàn thiện, hắn cần tranh thủ đột phá thêm một lần để nâng cao tích lũy trưởng thanh đạo ngân, sau đó mới gánh chịu tiên nguyên. Chỉ cần tiên nguyên ra đời, thực lực của hắn sẽ tăng tiến vượt bậc.
Vâng,
ý thức vừa thâm nhập tiên phiếu, một luồng động tĩnh quần quật như sóng xô núi đổ đã ập đến, nhưng không phải do kẻ địch tập kích, mà vì trưởng thanh đạo ngân vốn dồn nén bấy lâu nay lại bắt đầu tăng trưởng. Lôi Huyền và Lục Du mới bước vào tam cảnh tiên quân bao lâu, vậy mà một người trong đó đã chạm đến ngưỡng cửa chuẩn tiên rồi sao?
Tô Thần kinh ngạc.
Trong xích một tiên thiếu, 90 đạo đạo ngân vừa tăng thêm, chứng minh một vị tam cảnh đã đột phá chuẩn tiên thành công. Và vị chuẩn tiên mới thăng cấp này chính là Lục Du chàng rể của cổ tộc. Tô Thần tìm hiểu một hồi mới thấu rõ, trong những năm biến động vừa qua, vị chuẩn tiên duy nhất của phương cổ tộc mà Lục Du nương nhờ đã trải qua cuộc thanh trừng khắp Cửu Châu, bị trọng thương, tuổi già sức yếu nên sắp lâm chung. Trong vòng chưa đầy 100 năm ngắn ngủi, nội bộ cổ tộc căn bản không tìm được truyền nhân đạo nho chính thống nào đủ sức kế thừa, ngược lại chàng rể khác họ Lục Du này lại có vẻ khả dĩ. Ban đầu, vị chuẩn tiên này chẳng hề muốn giúp đỡ chàng rể ngoại tộc Lục Du phát triển. Dù Lục Du đã giúp cổ tộc duy trì huyết mạch, khai chi tán diệp, an phận làm tròn bổn phận con rể, lại còn lập công không nhỏ trong những trận chém giết loạn lạc khắp Cửu Châu năm xưa. Dù vậy, chuẩn tiên vẫn không cam lòng giao lại truyền thừa cho người ngoài. Nhưng Lục Du thể hiện quá mức yêu nghiệt, sau khi bước vào tam cảnh, gần như cứ 10 năm lại thăng một cấp nhỏ, tam cảnh bình thường, hạ vị, thượng vị rồi đến đỉnh phong. Chỉ trong 4-50 năm ngắn ngủi, Lục Du đã đứng vào hàng ngũ tam cảnh đỉnh cao với 700 đạo ngân. Dù không có truyền thừa chuẩn tiên này, với tiên từ đó, việc Lục Du thành tựu chuẩn tiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc này, vị chuẩn tiên cổ tộc mới dao động. Lại qua 30 năm, Lục Du chính thức đạt tới đỉnh phong tam cảnh tiên quân, tức là hàng ngũ 900 đạo ngân. Tiến thêm một bước, mỗi khi tăng thêm một đạo đạo ngân là lại gần chuẩn tiên thêm một chút. Việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, có tông môn bá chủ Thiên Châu kéo đến hung hãn, dường như biết lao tổ cổ tộc sắp tận số nên một vị chuẩn tiên đã trực tiếp tìm đến tận cửa nhằm sâu xé lợi ích của cổ tộc. Vì vậy, vị lao tổ cổ tộc sắp cạn thọ nguyên cuối cùng cũng quyết định giao lại truyền thừa chuẩn tiên và cơ nghiệp đồ sộ cho chàng rể ngoại tộc. Lại hơn 10 năm sau, chuẩn tiên cổ tộc viên tịch, Lục Du chính thức bước vào chuẩn tiên. Lục Du này cũng thật khéo léo, vậy mà đoạt được phần cơ duyên truyền thừa này. Tô Thần liếc nhìn qua đã thấu rõ mọi tiền căn hậu quả. Tông môn bá chủ Thiên Châu kia chính là nơi hạ đảm nhiệm chức vụ cung phụng khách hành, mà vị chuẩn tiên hung hãn nọ chắc chắn cũng là hạ. truyền thừa chuẩn tiên của cổ tộc có thể giúp một vị tam cảnh tiên quân đỉnh phong 900 đạo ngân vượt qua 100 đạo cuối cùng, trực tiếp tiến thẳng vào cảnh giới chuẩn tiên. Đương nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ, chính là người truyền thừa sẽ lập tức héo tàn. Nếu mình nhớ không lầm, Lục Du chính là đồ đệ của Lôi Minh. Cũng thật làm khó hạ rồi, đến tận bây giờ vẫn chiếu cố đồ đệ của bạn cũng như vậy. Chẳng riêng gì Lục Du, ngay cả Lôi Huyền hậu duệ nối dõi của Lôi Minh, hạ cũng đang tất bật ngược xuôi để tìm kiếm cơ duyên giúp hắn trở thành chuẩn tiên. Mà tốc độ tu luyện của Lôi Huyền cũng không hề chậm. Hôm nay, hắn đã tích lũy được hơn 800 đạo đạo ngân, cộng thêm thần thông âm lôi tự sáng tạo, chiến lực bản thân không hề thua kém tam cảnh tiên quân đỉnh phong 900 đạo ngân là bao. Năm đó, Tô Thần đưa vào một vị tam cảnh tiên quân và ba vị nhị cảnh tiên quân, ngoại trừ Thẩm U tu luyện thần đạo thì những người còn lại đều đạt được thành tựu. Chẳng bao lâu nữa, Lôi Huyền có lẽ cũng sẽ bước vào hàng ngũ chuẩn tiên. Thời gian không còn nhiều. Trong tiên khiếu trôi qua tối đa 2 năm nữa sẽ là năm thứ 2 vạn của lịch tiên khiếu. Khi ấy, tiên nguyên có thể ra đời. Lôi Huyền à Lôi Huyền, xem như ngươi may mắn, bắt kịp thời khắc mấu chốt này. Năm xưa ta tặng tổ tiên Lôi Minh của ngươi viên trung phẩm tiên nguyên thạch này, giờ xem như một đạo tạo hóa ban cho hậu nhân nhà ngươi vậy. Nói xong, viên trung phẩm tiên nguyên thạch xuất hiện trong tay Tô Thần, hắn lại phun ra một luồng khí tức trường thanh nồng đậm, kèm theo chút lĩnh ngộ về lôi pháp tiên đạo rồi trực tiếp đưa đi. Với trình độ hiện tại, dù không chủ tu lôi pháp nhưng một khi đã thông suốt thì vạn pháp đều tường, cảnh giới lôi pháp của hắn cũng đã tiệm cận chuẩn mực chân tiên. Vâng, cứ thế, một ngôi sao băng từ trên trời lao xuống ngay trước động phủ của Lôi Huyền. Kẻ nào gan lớn bằng trời dám đánh lén động phủ Lôi Huyền tiên của ta? Lôi Huyền đang tu luyện bị đánh thức, hắn gầm lên giận dữ. Sau đó, hắn vọt ra khỏi động phủ, nhìn thấy ngôi sao đang lao xuống vun vút từ 9 tầng mây, đôi mắt trợn ngược kinh hãi. Trời giáng sao băng, chẳng lẽ là thiên phạt? Hắn đã phạm phải chuyện gì mà lại chiêu mời thiên phạt giáng xuống thế này? Một khi ngôi sao đáng sợ này lao xuống, dù hắn là chuẩn tiên cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Xong đời, mạng ta thế là hết. Lôi Huyền thử thi triển độn pháp nhưng tuyệt vọng nhận ra mình không cách nào né tránh, dù hắn có bay đi hướng nào thì trước mắt vẫn luôn là ngôi sao đang lao tới. Không hề nghi ngờ, chắc chắn là thiên phạt. Sắp rồi, mình đã tu thành 870 đạo đạo ngân, thăng cấp chuẩn tiên đã ở ngay trước mắt. Đời này mình có hy vọng thay ông nội Lôi Minh bù đắp tiếc nuối cho hạ lão tổ, vậy mà lại phải chết dưới thiên phạt sao? Ta không cam tâm. Ngay khi Lôi Huyền tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết, ngôi sao nọ đống càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang chui tọt vào giữa chân mày của hắn. Lập tức, Lôi Huyền mở bừng mắt, lộ vẻ khó tin. Ngay sau đó, là một trận cuồng hỉ. Cái này đây là cái gì? Trời ơi, hóa ra không phải thiên phạt mà là một phần đại tạo hóa. Lôi Minh cuồng hỉ. Một viên trung phẩm tiên nguyên thạch, còn có một luồng khí tức thần bí giúp kéo dài tuổi thọ, ẩn chứa vô số sinh cơ cùng thiên địa diệu lý, cùng với một phần truyền thừa giải nghĩa về lôi pháp tiên đạo. Đối với hắn, đây chẳng khác nào quà tặng của một vị chân tiên, hơn nữa còn là một vị lôi pháp chân tiên tạo. Có được truyền thừa này, tối đa 5 năm. Không, chỉ cần 2 năm là có hy vọng đạt đến cảnh giới chuẩn tiên. Lôi Huyền bên này xem như ổn rồi. Có sự chỉ điểm của mình, cộng thêm hạ ở Thiên Châu buôn ba gom góp tài nguyên giúp hắn, trong vòng 2 năm tới khả năng hắn bước vào chuẩn tiên là rất lớn. Cứ thế này, Xích Mộc Tiên Khiếu sắp có 3 vị chuẩn tiên rồi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là phẩm cấp giữa Thập Vực Tiên Khiếu và Xích Mộc Tiên Khiếu chênh lệch quá lớn. Một bên là Tam chuyển tiên khiếu, bên kia lại là Cửu chuyển tiên khiếu, cứ mỗi 500 năm ta mới có thể đưa vào không quá 5 người ngoài. Tô Thần bùi ngùi cảm thán, nhưng thế này cũng đã đủ rồi. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Thần lại một lần nữa hướng về phía tiên khiếu của chính mình. Trong ngũ vực thiên địa, tiên đạo phát triển vô cùng phồn bình và mạnh mẽ. Bạch Vô Đạo đã bước vào chuẩn tiên. Lý Thanh đạt tới tam cảnh, mà lại còn là đỉnh phong tam cảnh. Sau khi vừa xuất hiện như ánh kinh hồng, hắn lại tiếp tục mai danh nhật tích, chẳng rõ đang ở nơi nào lịch lãm hồng trần để tu luyện thái thượng vong tình. Ngoài ra còn có 2 vị mới thăng cấp hóa thần nhất cảnh. Một người tên Lâm Phong, một người tên Tiêu Hận Nước, đều là tu sĩ hóa thần. Ngũ vực thiên địa phát triển đến mức này, tiên đạo gần như đã cố hóa. Những kẻ đứng trên đỉnh hóa thần, trên vân đỉnh, hay thậm chí là chuẩn tiên đang quan sát bầu trời kia, nếu không có 1-2 vị ngã xuống, thì dù chỉ muốn sinh ra một vị hóa thần thôi cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Trong tiên đạo tu hành, đẳng cấp càng cao, số lượng lại càng ít. Đồng thời, đại năng cấp cao đứng tại đỉnh phong càng nhiều thì định mức tiên đạo họ chiếm giữ càng lớn, ép tới mức các tu sĩ bên dưới căn bản không cách nào thăng cấp. Vì vậy mới có thuyết tiên địa luân hồi. Thông thường ở các tinh thần đại giới bình thường, khi tiên đạo đạt đến trình độ như tiên khiếu của Tô Thần, thiên hạ sẽ giáng xuống thiên thai địa kiếp và nhân họa lên người những đại năng cấp cao này để thúc đẩy vòng tuần hoàn lành mạnh của tiên đạo. Nhưng Tô Thần không làm vậy, hắn vẫn luôn áp chế quy tắc vận hành này bên trong tiên khiếu. Những đại năng cấp cao này đều là trường thanh đạo ngân mà hắn vất vả là mới tích lũy được. Tổn thất bất kỳ ai, dù chỉ là một hóa thần nhất cảnh, cũng đủ khiến hắn đau lòng hồi lâu. Giờ chỉ cần chờ đến ngày tiên khiếu hoàn toàn thành thục sau 2 năm nữa thôi. Tô Thần lặng lẽ chờ đợi. Thời gian 2 năm nghe thì dài dằng dặc, nhưng thực tế nếu quy đổi theo thời gian trong tổ thần địa thì thậm chí còn chưa đầy một canh giờ. Trong tổ thần địa, một canh giờ trôi qua. Vâng. Ngay lúc này, ý thức của Tô Thần kết nối với bản thể chân tiên, một lần nữa giáng lâm vào trong tiên khiếu. Tiên khiếu rung chuyển không ngừng, những cơn mưa linh khí ngập trời, không, gần như là những đợt thủy triều linh khí càn quét qua từng ngóc ngách của 10 vực đang ập đến. Tiên nguyên ra đời rồi. Lúc này, thập vực tiên khiếu của Tô Thần đã hoàn toàn thành thục. Những ngoại ngũ vực vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn cũng trong nháy mắt này, sau khi bị gột rửa đã toàn bộ quy phục dưới sự khống chế của hắn. Cùng lúc đó, trong Xích Mộc tiên khiếu, Lôi Huyền sau khi được Tô Thần chỉ điểm cũng rốt cuộc kịp lúc đột phá lên cảnh giới chuẩn tiên. Tốt lắm, coi như kịp lúc. Lôi Huyền này quả thực không lãng phí thời gian. Tô Thần nhanh chóng kiểm tra lại các trường thanh đạo ngân của mình, bắt đầu thống kê số lượng. Trước đó, số lượng đạo ngân của hắn là 614 mảnh. Trong 100 năm cuối cùng này, nhờ có thêm 3 vị chuẩn tiên là Lục Du, Lôi Huyền, Bạch Vô Đạo, cùng với một Lý Thanh vừa thăng cấp tam cảnh và 2 vị hóa thần nhất cảnh mới sinh. Số đạo ngân tăng thêm là 279 mảnh. Hiện giờ số lượng trường thanh đạo ngân đã đạt tới con số kinh người là 893 mảnh. Tương đương với chiến lực của một tam kiếp chân tiên vững chắc. Hơn nữa, chiến lực còn trực tiếp nhảy vọt đạt đến mức gần như đỉnh phong của tam kiếp chân tiên. Ngay cả khí tức cũng tương đồng với một chân tiên tam kiếp đỉnh phong. Bất kỳ ai khi thấy khí tức đang cuộn trào của Tô Thần lúc này đều sẽ cảm thấy đây là một chân tiên chính tông, thậm chí vừa thành chân tiên đã là hạng người có nội tình thâm hậu, bắt đầu từ tam kiếp. Cũng được, chỉ thiếu 7 mảnh nữa là tròn 900 đạo ngân. Khoảng cách tới mức đại viên mãn 1000 mảnh đạo ngân của trường thanh tiên đạo cũng chỉ còn thiếu khoảng 100 mảnh nữa. Tô Thần cũng không nén nổi cảm giác bồi hồi, vô cùng phấn chấn. Thiếu hụt khoảng 100 mảnh đạo ngân. Kể từ giờ, chỉ cần bồi dưỡng thêm một vị chuẩn tiên nữa là gần như đủ rồi. Cùng lúc đó, Tổ Thần Điện, Đế Hiên, người đang chắp tay sau lưng bước đi với dáng vẻ đầy cao quý, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thế giới phế tích, dù là hắn lúc này cũng lộ rõ vẻ kinh nghi bất định. Tam kiếp đỉnh phong chân tiên, Tổ Thần Điện do ta luyện chế, sao có thể có chân tiên nào lọt vào được? Hơn nữa, quan sát khí tức thì ban nãy mới chỉ là nhị kiếp đỉnh phong, sao trong chớp mắt đã tiếp cận trình độ tam kiếp đỉnh phong rồi? Hắn hít mắt, đôi mắt lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm. Có thể xem vách ngăn cảnh giới và kiếp nạn của chân tiên như không có gì, đột phá nhanh chóng như vậy, ngoại trừ một số sinh mệnh cổ xưa chuyển tu tiên đạo, trải qua 2 đời, 3 đời, thậm chí là nhiều đời bất khả ngôn đệ tam cảnh tích lũy nội tình để thành tựu đại la chân tiên, thì cũng chỉ có một người có thể làm được. Tiên Tiên Đế Uyên. Chương 425, hạt giống chuẩn tiên chương 425, hạt giống chuẩn tiên về việc bản thân có khả năng lại bị hiểu lầm là tiên tiên đế chuyển thế, Tô Thần hoàn toàn không hay biết, hắn đang ở trong tiên khiếu để tiếp nhận tiên nguyên. Trên không trung thập vực tiên khiếu, Bất Miên Tiên Thành. Tô Thần nhìn chằm chằm vào khối tiên nguyên 3 màu trước mắt, rơi vào trầm tư. Tiên khiếu có cửu chuyển, tương ứng với chân tiên cửu phẩm. Tiên khiếu của hắn được hắn phát triển tới trình độ tam chuyển, lẽ dĩ nhiên có thể sản sinh ra tiên nguyên 3 màu đại diện cho tam phẩm. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, cộng thêm đen và trắng, đó chính là cửu sắc của tiên nguyên, tương ứng với phẩm cấp của chân tiên. Ban đầu, chân tiên nhị phẩm sẽ tương ứng với 2 màu đen trắng. Đồng thời, bên trong tiên khiếu cũng sẽ hiển hóa ngày và đêm. Đây cũng là dáng vẻ tiên khiếu của một chân tiên chính thống bắt đầu từ nhị kiếp, sẽ có sự luân chuyển biến ảo giữa 2 ngày đen trắng. Những chân tiên có nội tình bạc nhược, hoặc kẻ cướp đoạt tiên khiếu của người khác rồi trùng tu trong tình trạng tổn hại, thì chỉ là nhất kiếp chân tiên. Tiên khiếu của họ bắt đầu từ nhất chuyển, chỉ tồn tại vĩnh viễn ngày hoặc đêm, căn bản không phải là tiên khiếu bình thường. Tiên khiếu của Tô Thần là tam chuyển, bình thường ngoại trừ sự luân chuyển ngày đêm đen trắng, phía trên 10 bậc lẽ ra còn có thêm một tầng trời nữa. Xích Thiên. Cái gọi là Xích Thiên này không giống với sự luân chuyển ngày đêm đen trắng, mà là một phương thiên giới áp đảo trên 10 bậc, sinh sôi đủ loại sinh vật thần dị. Đáng tiếc, Cố Mộc Tề điều khiển Xích Mộc Tiên Khiếu nuốt mất 1/3 nội tình tiên khiếu của hắn, ngoại trừ cương vực thì Xích Thiên cũng đã bị nuốt chửng. Bất quá cũng không sao, hiện giờ trong tay Tô Thần đã có thêm một Xích Mộc Tiên Khiếu phẩm cấp lên tới cửu chuyển. Tiên Nguyên. Đến đây, Tô Thần giơ tay đưa một đạo tiên nguyên 3 màu vào trong cơ thể. Đây không phải là tạo hóa ban tặng, mà vốn chính là sức mạnh của hắn. Tuy nhiên do thân thể chân tiên của hắn vẫn chưa hoàn thiện, nên tiên nguyên không trực tiếp sinh ra trong cơ thể mà lại xuất hiện ở trong tiên khiếu. Sau khi có được tiên nguyên 3 màu, hắn lại có thêm một quân bài tẩy mạnh mẽ. Những tiên khí, thậm chí là thần khí trong tay Tô Thần giờ đây đều có thể dùng tiên nguyên để thúc động. Có như vậy, uy năng bộc phát ra mới đúng là uy lực thực sự của tiên khí và thần khí. Nhất là thanh phá thần đinh trong tay hắn, nhị cảnh tiên bảo, thần bí khó lường đến cực điểm. Trước kia, chỉ dùng sức mạnh trường thanh đạo ngân để thúc dục phá thần đinh, hắn đã có thể đóng đinh một con nghiệt long gần 2 kiếp. Nay đã sở hữu tam kiếp tiên nguyên, nếu lại dùng phá thần đinh, e rằng ngay cả trung phẩm chân tiên hắn cũng có thể đánh trọng thương ngay tức khắc, thậm chí là chu sát. Không tệ. Lại có thêm một át chủ bài dấu kín. Với tam phẩm chân tiên, trong 100 năm, tiên khiếu có thể sản sinh 100 viên tiên nguyên thạch cấp thấp. Quy đổi ra tiên nguyên chính là 100 phần, tương đương mỗi năm 1 viên. Sức chứa của tam phẩm chân tiên cũng chỉ dừng lại ở mức 300 tiên nguyên. Phần dư ra đa số đều bị chuyển hóa thành tiên nguyên thạch. Ta vốn không phải tam phẩm chân tiên tự tụ, chân nguyên do tiên khiếu sinh ra chẳng thể dồi dào bằng họ, tính ra 100 năm mới được chừng 10 phần. Nhưng chẳng sao cả, tiên khiếu của ta xoay chuyển cực nhanh. Đám chân tiên khác chắc gì đã dám điên cuồng thúc dục lưu tốc thời gian đến mức cực hạn như ta. Theo ký ức thừa kế từ Kim Quang Tiên, thời cổ tiên giới hưng thịnh, có những bí địa giúp chân tiên thăng cấp mà không cần vượt kiếp trong tiên khiếu. Cố Mộc Tề năm đó cũng nhờ vậy mà bước vào hàng ngũ đỉnh phong cựu phẩm chân tiên khi hầu như chưa từng nếm trải kiếp nạn nào. Còn chân tiên thời nay muốn thăng cấp cơ bản chỉ có 2 lối. Cách thứ nhất cũng là phổ biến nhất, tiên khiếu liên kiếp. Dĩ nhiên, chân tiên có thể chủ động tiếp dẫn kiếp nạn sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, hoặc là bị cưỡng chế. Khi thời gian trong tiên khiếu trôi qua tròn 1/5, bất kể chân tiên có muốn hay không, kiếp nạn sẽ lập tức giáng xuống cho đến khi phá hủy tiên khiếu, tiêu diệt chân tiên mới thôi. Nếu vượt qua sẽ được thôn vệ kiếp nạn, thăng thêm 1 kiếp. Bằng không chỉ có con đường chết. Con đường thứ 2 đơn giản hơn, thôn vệ tiên khiếu của chân tiên cấp cao. Tùy tình huống mà bản thân sẽ được thăng cấp tương ứng. Phải dùng nhỏ nuốt lớn mới thực hiện được. Chính vì thế, những chân tiên có thực lực non kém chẳng bao giờ dám đẩy nhanh tốc độ thời gian trong tiên khiếu. Họ thậm chí còn sẵn sàng bỏ tiền túi mua tiên khí hoặc tiên thuật có khả năng đóng băng thời gian để trì hoãn kiếp nạn. Huống hồ, dù có vượt qua kiếp nạn thì đã sao? Giữa tinh hải mênh mông, không thiếu những kẻ đáng hận luôn rình rập cướp đoạt tiên khiếu của người khác nhằm trốn tránh kiếp nạn và thăng cấp cho bản thân. Tốc độ thời gian của ta không cần điều chỉnh. Chẳng rõ với tình trạng hiện tại, khi vạn năm trôi qua, kiếp nạn giáng xuống sẽ có hình thù gì? Tô Thần trầm ngâm. Tình cảnh của hắn bây giờ có lẽ là độc nhất vô nhị trên đời. Tam chuyển tiên khiếu, chiến lược ngang ngửa định phong chân tiên tam kiếp. Trong khi đó, tu vi bản thân ngay cả chuẩn tiên cảnh giới vẫn chưa chạm tới. Thế mà hắn lại dựa vào cái cảnh giới còn chưa tới chuẩn tiên ấy để chống đỡ đến khi tiên khiếu trưởng thành, gánh vác được tiên nguyên. Khắp tinh hải bao la, kẻ đạt được chuyển thừa tiên khiếu mà lâm vào tình cảnh này, e rằng chỉ có quái thai Tô Thần mà thôi. Bởi lẽ, những người bình thường nhận được chuyển thừa tiên khiếu chỉ có thể hưởng thụ tài nguyên từ sớm ở hóa thần cảnh. Khi tiên khiếu trưởng thành mà chưa thành chân tiên, họ cầm chắc cái chết. Ngay cả khi đã là chân tiên, tiên khiếu truyền thừa vẫn phải bắt đầu lộ sắc dần dần từ nhất chuyển để tương ứng với cảnh giới bản thân. Thôi bỏ đi, không cần nghĩ ngợi nhiều. Kiếp nạn vạn năm sau ra sao cứ tùy duyên vậy. Chỉ cần ta đủ mạnh, đánh tan tất cả là được. Việc tiên khiếu trưởng thành vốn là tảng đá đè nặng trong lòng Tô Thần bấy lâu nay. Giờ đây, đã vượt qua bình an, Tô Thần rốt cuộc cũng có thể chút bỏ gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, việc cần làm là một hơi đẩy cảnh giới bản thân lên tới trưởng thành tiên đạo đại viên mãn, tức là hàng ngũ chuẩn tiên. Hiện tại hắn có 893 đạo trường thanh đạo ngân, chỉ còn thiếu 107 đạo nữa. Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chuẩn tiên mới toanh, cùng với một vị nhị cảnh đột phá lên tam cảnh tiên quân là đủ. Chọn ai bây giờ? Tô Thần ngẫm nghĩ, đưa mắt quét qua ngũ vực để tìm kiếm. Một khi bước vào chuẩn tiên, 1000 trường thanh đạo ngân sẽ được cố định. Khi đó, dù tất cả hóa thần trong tiên khiếu có ngã xuống thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Hồi còn ở sơn hải giới, nuôi dưỡng một tam cảnh trong tiên khiếu đã rất khó khăn. Hiện tại, đã đến tinh hải mênh mông, tiên khiếu có thể hấp thu linh khí tinh túy hơn hẳn. Lại thêm xích một tiên khiếu một phương tiên khiếu cựu chuyển làm môi trường ướm mầm, việc đạt được 1000 đạo ngân của cảnh giới chuẩn tiên coi như đã nằm trong tầm tay. Tính theo thời gian tại tổ thần địa thì chỉ mất khoảng 3 đến 7 ngày, tức tầm 300 đến 700 năm trong tiên khiếu, Tô Thần có thể tiến vào trưởng thành tiên đạo đại viên mãn. Chính là ngươi. Tô Thần đã chọn xong. Tầm mắt hắn dừng lại ở một tiểu tông môn không mấy tiếng tăm tại trung vực. Gọi là tiểu chẳng qua là so với nhãn quan của Tô Thần, chứ thực tế, ngoại trừ các đạo thống hóa thần, Đại Kiếm Thiên Tông chính là bá chủ trong số những thế lực nguyên thần cảnh ở trung vực. Tông chủ nơi này cũng là kẻ thiên phú dị bẩm. 7 tuổi thức tỉnh, được Đại Kiếm Thiên Tông bí mật thu nhận. Trong ngũ hành linh căn thì có 3 cái là Thiên Linh căn, 2 cái còn lại cũng đạt chuẩn, tư chất này còn đáng sợ hơn cả Xích Viên Tiên Đạo. 10 tuổi trúc cơ, 20 tuổi kim đan, 40 tuổi nguyên anh, 180 tuổi đã đạt tới thiên nhân cảnh, bắt đầu bước vào con đường nguyên thần. Hiện tại sau 270 năm tu hành, hắn đã đứng ở thất chuyển nguyên thần cảnh, hoàn toàn có hy vọng trở thành vị thiên tuyển hóa thần thứ 2 sau Nha Diệt Chân Quân. Hiện giờ hắn nằm trong nhóm đầu bảng Hóa Long bảng, nhờ sở hữu pháp bảo Ngũ Hành Thiên Luân hội tụ đủ 5 hệ, dưới cấp hóa thần gần như không có đối thủ. Lý Ngọc Kỳ Lân, tên hay lắm. Thiên phú ngũ linh căn, nếu không nhờ tiên khiếu của ta đến tinh hải, linh khí bùng nổ thì e là lượng linh khí ít ỏi ở sơn hải giới chẳng đủ để hắn trưởng thành. Linh căn không phải cứ càng nhiều là càng tốt. Ở sơn hải giới, tư chất đỉnh cao nhất chắc là lôi hỏa song linh căn của Xích Viên, hai hệ bổ trợ cho nhau giúp sức chiến đấu kinh người mà tốc độ tu luyện lại không hề chậm. Nhưng nay ở tinh hải, đừng nói là ba, ngay cả năm hệ thiên linh căn cũng có đủ điều kiện để phát triển. Tô Thần quyết định, người tiếp theo tiến vào Xích Mộc Tiên Khiếu sẽ là tông chủ Đại Kiếm Thiên Tông, đứng đầu Hóa Long bảng Lý Ngọc Kỳ Lân. Đây là người có xác suất cao nhất có thể đạt tới chuẩn tiên trong vòng 300 năm. Thậm chí, Tô Thần còn hoài nghi, liệu Lý Ngọc Kỳ Lân với tu vi bắt chuyển nguyên thần cảnh hiện tại có thể đánh thắng hóa thần hay không? Đúng vậy, bắt chuyển nguyên thần cảnh. Không hề nhầm lẫn, Lý Ngọc Kỳ Lân này đã ẩn giấu một tầng tu vi nguyên thần cảnh, trước mắt hắn chính là nguyên thần cảnh bắt chuyển duy nhất của cả thập vực tiên thiếu. Bắt chuyển đã có thể giao tranh cùng hóa thần. Cựu chuyển thiên tuyển hóa thần có nội hàm cường đại, đối mặt với những hóa thần yếu ớt, việc chém giết vô cùng dễ dàng. Tại Đại Kiếm Thiên Tông, tông chủ Lý Ngọc Kỳ Lân vốn đang tu luyện bỗng cau mày, hắn nhìn cảnh vật xung quanh biến đổi, chỉ trong nháy mắt đã từ mật thất tu luyện chuyển tới một phiến đá trên đỉnh núi cao. Thấy vậy, hắn cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn cỡ này, chắc chắn là hóa thần không sai. Quả nhiên, hạng thiên tài ngút trời như hắn vừa mới khước từ lời mời chào của Ma Đạo Thánh Địa, Cực Đạo Thiên, dựa theo tính cách của lũ ma đầu kia, chúng chắc chắn sẽ mò tới đây để bóp chết hắn nhằm trả thù. Ha ha, Cực Đạo Ma Tổ Hàn Lịch không phải hạng người ỷ lớn hiếp nhỏ. Lần này đến, chắc hẳn là vị Ma Đạo Tân Tấn Hóa Thần vừa thăng cấp không lâu, cái cảnh giới nhỏ nhoi ấy, e là chưa tu luyện viên mãn nổi 10 đạo đạo ngân, mà cũng đòi học người ta chặn giết đánh lén. Hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học, ngươi thực coi tông chủ Đại Kiếm Tiên Tông, đệ nhất cường giả Hóa Long bảng ta đây là bùn nát chắc. Giữa lòng bàn tay Lý Ngọc Kỳ Lân, một vầng mặt trời nhỏ xoay tròn bay lên. Nhìn kỹ lại, nào phải mặt trời gì, rõ ràng là một vòng sáng khủng khiếp lấp lánh năm sắc thái khác nhau, khí tức tỏa ra khiến ngay cả hóa thần cũng phải kinh hãi. Nếu không phải sau lưng chẳng có tiên quân hóa thần tam cảnh chống lưng, đêm nay chưa biết chừng Lý Ngọc Kỳ Lân đã muốn nếm thử mùi vị giết ngược hóa thần. Bắt chuyển nguyên thần cảnh, ta đã có thể giết ngược hóa thần rồi. Chỉ cần chú ý một chút là không thể thực sự giết chết đối phương, bằng không ma quân tam cảnh trả thù tới, Đại Kiếm Thiên Tông ta căn bản không ai có thể chống đỡ. Lý Ngọc Kỳ Lân siết chặt nắm đấm, gương mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Với thiên phú của hắn, từ năm 180 tuổi khi bước vào thiên nhân cảnh đã lĩnh ngộ được một phương hóa thần tiên đạo, theo lý mà nói chắc chắn có thể thành tựu hóa thần. Nhưng là, ngờ đâu, Phương Lôi Hỏa Tiên Đạo kia đã bị kẻ khác chiếm giữ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng ở sườn núi, dừng chân tại vị trí bán bộ hóa thần. Sau đó, với thiên phú kinh tài tuyệt diễm, hắn chỉ tốn 3 năm đã lĩnh ngộ thêm một phương hóa thần tiên đạo nữa gọi là Băng Tiên Đạo, nhưng hắn cay đắng phát hiện mình vẫn chỉ là bán bộ hóa thần. Trên Băng Tiên Đạo kia vẫn có một vị hóa thần cao không thể chạm đang đứng vững. Cứ như vậy, hắn liên tục buôn ba suốt 3 năm, đoạt được vô số truyền thừa hóa thần, tu hành hóa thần tiên đạo của bản thân đạt tới mức đứng ở sườn núi bán bộ hóa thần của cả 7 tòa hóa thần tiên đạo. Trong 7 đại hóa thần tiên đạo mà hắn lĩnh ngộ, quả thực có 1-2 nơi đỉnh núi không người chiếm giữ, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn vẫn không thể bước chân vào. Trong cõi u minh, dường như có một loại xiềng xích vô hình nào đó đang kìm hãm. Về sau, qua vài dòng chữ ít ỏi trong các điển tịch, hắn mới hiểu ra một phương thế giới có giới hạn về số lượng đại năng cấp cao có thể dung chứa, trừ khi có người chết già để chống chỗ. Bằng không, đừng mơ có kẻ mới được kế nhiệm. Chuyện này giống hệ sự cố hóa giai cấp, đám lao già chiếm cứ vị trí cao kia mà không chết, thì đám thanh niên đang ở lưng chừng núi như chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn. Thông thường, khi giai cấp cố hóa đến mức này tất yếu sẽ xảy ra va chạm cấp liệt, dùng chiến tranh để tẩy bài toàn bộ. Nhưng dù là tiên quân tam cảnh hay nhị cảnh, thậm chí là nhất cảnh, bọn họ đều quá mạnh mẽ. Đám kiến hôi dưới tầng hóa thần căn bản không đủ sức đối phó, thường thì chỉ có thể đợi đám lao già kia chết giá mà thôi. Thế nhưng trong lịch sử ngũ vực từng có trường hợp hóa thần tử vong sớm, đó chính là Nha Diệt đứa con cưng của Ma đạo tiên tuyển hóa thần đã giết chết Hoàng Vũ của nhất cảnh hóa thần. Trên thực tế, Lý Ngọc Kỳ Lân chính là đang đánh chủ ý này. Cho nên, hắn chọn con đường nguyên thần, tu hành thẳng một mạch tới bát chuyển nguyên thần cảnh, nhu độ dựa vào thiên phú linh căn khủng khiếp cùng pháp bảo kinh hoàng đã được nuôi dưỡng đến cực hạn trong tay, nhân lúc tiên tuyển hóa thần sẽ giết chết vị hóa thần của Băng Tiên đạo kia. Sau đó, hắn sẽ thăng cấp thành vị hóa thần mới của Băng Tiên đạo. Còn tại sao không giết kẻ mạnh hơn, lại có tiềm lực hơn là vị hóa thần của Lôi Hỏa Tiên đạo để chiếm chỗ? Ha ha, Lý Ngọc Kỳ Lân đã nghe ngóng rất kỹ rồi. Vị hóa thần chiếm giữ Lôi Hỏa Tiên đạo chính là Hắc Phong Quốc Kình Thiên Ma vượn danh tiếng lừng lẫy, một yêu ma nhị cảnh biến mãn cực kỳ khủng khiếp, chiến tích mạnh nhất của hắn là giết chết đệ tử của một vị tiên quân tam cảnh ngay trước mặt ông ta, sau đó giao tranh ba hiệp rồi thong dong rút lui. Đứng sau lưng hắn còn có Hắc Sơn quân chủ người đạt tới song tam cảnh viên mãn, một bán yêu khủng khiếp vô địch thủ dưới tầm chuẩn tiên. Lý Ngọc Kỳ Lân có thể chỉ trong chưa đầy 300 năm tu hành tới mức bát chuyển hiện nay. Hắn chẳng hề ngu ngốc chút nào. Ra mặt đi, Ma đạo đạo hữu, đã tốn công tốn sức chuyển rời ta tới đây để trừ khử, sao không ra ngoài giao thủ vài chiêu? Lý Ngọc Kỳ Lân lạnh lùng nói. Ngay khoảnh khắc sau, hắn nở nụ cười băng giá, nhìn về phía nơi Tô Thần đang đứng. Tìm thấy ngươi rồi. Lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, hôm nay ta sẽ đánh ngươi trọng thương, để tuyên cáo với thiên hạ rằng tôn sư nguyên thần bắt chuyển Lý Ngọc Kỳ Lân ta không dễ chơi vào. Chương 426, Trường Thanh Tiên đạo viên mãn chương 426, Trường Thanh Tiên đạo viên mãn thẳng nhóc này từ nãy tới giờ cứ lẩm bẩm cái gì, lại tự suy diễn ra chuyện gì rồi? Tô Thần nhíu mày. Hắn nghiêng tai lắng nghe một lát, chân mày càng nhíu chặt hơn. Một kẻ ngốc nghếch thế này mà thực sự là hạt giống chuẩn tiên hắn dự đoán sao? Nên biết rằng, mỗi 500 năm hắn có thể đưa 5 người vào xích một tiên thiếu. Hiện tại đã đưa được 4 người, vẫn còn có thể cho thêm một người nữa vào. Việc này liên quan đến chuyện hắn có thể đạt tới Trường Thanh Tiên đạo đại viên mãn, tức là cảnh giới chuẩn tiên, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, tương đương 300 năm trong tiên thiếu, hay không? Khoảng trống 107 đạo Trường Thanh đạo ngân cần một vị chuẩn tiên mới ra đời, cùng một vị nhị cảnh thiên quân thăng cấp lên tam cảnh. Thiên quân tam cảnh thì dễ nói, trực tiếp dùng một trong 2 viên trung phẩm tiên nguyên thạch còn lại trong tay là có thể phá vỡ mọi xiềng xích, cưỡng ép tạo ra một vị. Tô Thần đã có người được chọn. Đó chính là Thẩm U, vị chân thần nhị cảnh viên mãn hiện vẫn đang bị giam cầm tự do trong trấn ma tháp. Nói đi cũng phải nói lại, coi như vận khí của hắn tốt. Hiện tại, người duy nhất phù hợp điều kiện thăng cấp tam cảnh chỉ có hắn, phần đại tạo hóa này đã rơi vào tay hắn rồi. Phải biết rằng, cơ duyên đạt tới tam cảnh trong điều kiện bình thường khó đến mức nào. Lôi Minh cũng vì thế mà tan thành mây khói. Đúng lúc này, từ phía Lý Ngọc Kỳ Lân ở đằng xa truyền đến một tiếng gầm lớn. Tìm thấy ngươi rồi. Lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, hôm nay ta sẽ đánh ngươi trọng thương, để tuyên cáo với thiên hạ rằng tôn sư nguyên thần bắt chuyển Lý Ngọc Kỳ Lân ta không dễ chơi vào. Vâng. Ngay sau đó, vòng sáng 5 sao khủng khiếp bắn ra những luồng sáng chói lòa, dường như muốn khiến Tô Thần tan thành mây khói ngay trong nháy mắt. Trong phút chốc, Tô Thần cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Giờ này khắc này, thế nhưng bản tôn của hắn đang giáng lâm tại nơi này. Một sinh linh khủng bố có thể sánh ngang với chân tiên tam kiếp đỉnh phong. Chớ nói đến bắt chuyển nguyên thần cảnh, ngay cả chuẩn tiên, thậm chí là chân tiên tầm thường trước mặt hắn cũng yếu ớt như sâu kiến, dễ dàng bị đoạt đi mạng sống. Một kẻ ở bắt chuyển nguyên thần cảnh mà lại dám chủ động muốn giết hắn. Sao mà? Buồn cười. Vâng. Cả thế giới bỗng chốc lặng ngắt như tờ, ngũ sắc quang luân run rẩy kịch liệt, linh quang vốn đang lóng lánh liền lập tức lìm tắt. Trong lòng Lý Ngọc Kỳ Lân trào dâng nỗi hoảng loạn cuối cùng. Lúc này, hắn mới tỉnh ngộ lại. Sai rồi. Vị trước mắt này căn bản không phải tặc tử ma đạo. Thậm chí, ngay cả hóa thần nhất cảnh cũng không có khả năng, e rằng chân tiên trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Ngọc Kỳ Lân cảm thấy khi đối mặt với bóng hình trước mắt, cả thiên địa như đang đổ ập xuống người mình. Cảnh giới bắt chuyển nguyên thần mà hắn luôn tự hào chẳng qua cũng chỉ là loại sâu kiến. Giống như một hạt bụi nhỏ nhoi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời xanh thăm thẳm, thấy nó mênh mông và vĩ đại biết bừng nào. Đây là cảnh giới mà dâu hắn có dốc hết thể mọi thứ cũng không thể chạm tới. Chuẩn tiên. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là chuẩn tiên. Hàn Lịch, vị cực đạo ma tổ này chẳng qua cũng chỉ là tam cảnh, làm sao lại có được thực lực của chuẩn tiên trong truyền thuyết? Lý Ngọc Kỳ Lân kinh hãi đến tột độ. Mà lúc này, Tô Thần thấy thời cơ đã chín muồi, cuối cùng cũng thu lại tia khí tức đang tiết lộ ra ngoài. Nhưng chỉ bấy nhiêu khí tức thôi cũng đủ ép Lý Ngọc Kỳ Lân không thở nổi. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn quét qua Lý Ngọc Kỳ Lân. "Ta là Thiên Đạo Thần, chúa tể của tiên thiếu. Ta cho ngươi một cơ hội để đạt tới cảnh giới chuẩn tiên. Trong vòng 300 năm, ngươi phải thăng tiến lên chuẩn tiên tại vùng đất Cửu Châu này. Bằng không, ta sẽ tiêu diệt cả ngươi lẫn Đại Kiếm Thiên Tông mà ngươi chân quý." Dứt lời, bóng dáng Tô Thần tan biến không một dấu vết, chỉ còn một điểm linh cơ truyền thừa bay thẳng vào mi tâm Lý Ngọc Kỳ Lân. Đó chẳng phải thủ đoạn truyền thừa cao siêu gì, càng không giống như ấn ký bảo mệnh mà hắn ban cho hạ, Thần U, Lôi Huyền hay Lục Du, đó chỉ là một phần tình báo về việc phân chia lại các thế lực tại Cửu Châu do thần điện giới linh phân thân tổng hợp lại mà thôi. Một kẻ ở bát chuyển nguyên thần cảnh nhỏ nhoi như Lý Ngọc Kỳ Lân vẫn chưa xứng để Tô Thần phải tốn công bảo vệ hay ban cho ấn ký hộ mệnh. Hắn chỉ có hai con đường: 300 năm, đạt tới chuẩn tiên thì sống, bằng không, chết. Khi đã thành chân tiên, chúng sinh đều chỉ là sâu kiến. Chân lý ấy lúc này được thể hiện rõ nét trên người Tô Thần. Cái này, vùng đất Cửu Châu, chuẩn tiên là đỉnh cao nhất, có gần 30 vị, còn tiền quân tam cảnh thì nhiều như mây, lên đến hàng trăm. Thế giới này mới hùng vĩ làm sao? Sau khi tiếp nhận tình báo về Xích Mộc tiên thiếu, Lý Ngọc Kỳ Lân lập tức sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới bản đặt cược mà Tô Thần đã cưỡng ép áp đặt lên mình, giao ước sinh tử, còn đem cả Đại Kiếm Tiên Tông vào cuộc. Nếu đã vậy, ta chỉ có thể thắng. Nhưng vỏn vẹn 300 năm, thời gian này chẳng phải quá ngắn ngủi sao? Sắc mặt Lý Ngọc Kỳ Lân thay đổi liên tục. Mất 270 năm, hắn đi từ luyện khí cho tới đỉnh cao bát chuyển nguyên thần cảnh, phá vỡ kỷ lục tu luyện của ngũ vực thiên địa, đồng thời cũng trở thành bát chuyển thiên nhân duy nhất hiện nay. Dẫu sao, hắn vẫn cực kỳ tự tin vào thiên phú của bản thân. Chỉ trong 300 năm ngắn ngủi, từ bát chuyển nguyên thần vọt thẳng lên chân tiên, đối với người khác có lẽ là chuyện bình thường, nhưng Lý Ngọc Kỳ Lân hắn chính là thiên kiêu mạnh nhất ngũ vực, hắn sẵn sàng đánh cược một lần. Trước tiên phải tìm cách đoạt lấy cơ duyên thăng lên hóa thần. Để đạt được thiên tuyển hóa thần đối với ta lúc này vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức, chi bằng chọn con đường tầm thường hơn. Ở nơi này, ta có thể cảm nhận rõ ràng, dù là Lôi Hỏa Tiên Đạo hay Băng Tiên Đạo đều chưa có ai chiếm giữ đỉnh cao. Ta có thể đột phá hóa thần bất cứ lúc nào, nhưng để nắm chắc, ta cần phải thu thập đủ tài nguyên. Khi đột phá, ta phải dùng thời gian ngắn nhất để bước vào viên mãn hóa thần nhất cảnh. Lý Ngọc Kỳ Lân đã bắt đầu hành động. Trong ngũ vực tiên thiếu, Tô Thần cũng đã gặp Thần Vũ, sau một hồi trò chuyện, hắn ban tặng viên trung phẩm tiên nguyên thạch kia cho đối phương. Cho đến khi Tô Thần rời đi, Thần Vũ vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm viên tiên nguyên thạch hồi lâu mà không hề quay người lại. Một năm sau, vâng, kèm theo những tiếng nổ vang rền, chấn ma tháp bị phá vỡ. Một vị chân thần tam cảnh ra đời. Thần Vũ tái xuất giang hồ với tư thế của một chân thần tam cảnh, khiến toàn bộ ngũ vực tiên địa một phen chấn động. Cùng lúc đó, Tô Thần không còn dồn sự chú ý vào tiên thiếu nữa, hắn chỉ thoáng nhận ra Thẩm U đã đột phá chân thần tam cảnh rồi khẽ gật đầu, không chút ngạc nhiên. Dù sao, với một viên trung phẩm tiên nguyên thạch, việc thăng lên tam cảnh gần như chắc chắn thành công. Nếu vẫn thất bại, thì chỉ có thể nói Thẩm U quá vô dụng. Hiện tại Tô Thần đã bổ sung thêm được 7 đạo đạo ngân, nâng tổng số lên 900 đạo, chỉ còn thiếu đúng 100 đạo nữa là viên mãn. Tất nhiên, lúc này Tô Thần không có thời gian và tâm trí để quan tâm đến quá trình phát triển của Lý Ngọc Kỳ lần nữa, bởi vì vị thần thượng khủng bố kia đã đánh tới nơi. Trong mắt Tô Thần, kẻ có thể được gọi bằng danh xưng thần thượng thì còn ai khác ngoài sự tồn tại đáng sợ đã từng trong nháy mắt chu sát hơn 7 vị thần thượng mới thăng cấp. Sự hiện diện của kẻ đó khiến ngay cả Tô Thần cũng phải kinh hồn bạt vía. Nhất là, khi Tô Thần biết được vị thần thượng bí ẩn này cũng chỉ là một thần thượng mới thăng cấp mà lại có thể sát hại 7 kẻ cùng cảnh giới trong chớp mắt, sự kiêng dè của hắn đối với người này lập tức đạt đến đỉnh điểm. Hiện nay, 13 đại khu vực cơ bản đều đã có một vị thần thượng ra đời, bao gồm cả phân thân của Tô Thần, tổng cộng là 13 vị. Chẳng rõ vì nguyên cớ gì mà tất cả bọn họ đều thực hiện nghi thức thành thần theo lối 9 hợp 1. Sau đó, đợt thôn vệ lẫn nhau thứ 2 bắt đầu. Theo cảm nhận của Tô Thần, vị thần thượng khủng bố kia hiện đã thôn vệ 9 vị thần thượng khác. Nói cách khác, ngoại trừ phân thân thần thượng và 2 phần bản nguyên trong tay Tô Thần, các thần thượng sinh ra ở 11 khu vực còn lại đều đã bị kẻ này nuốt chửng. Điều này đồng nghĩa với việc 3 đại thị tộc cùng các thần tộc nhỏ lẻ khác đã hoàn toàn bị diệt môn, chắc chắn sẽ không có một vị thần thượng nào có thể sống sót bước ra khỏi tổ thần địa. Khủng bố tuyệt luân. Hơn nữa, chưa từng có trong tiền lệ. Chỉ cần thôn vệ bản nguyên của 3 vị thần thượng là có thể thăng cấp nhất giai. Nay hắn đã nuốt chửng 9 vị, tức là đã thăng lên tam giai, trở thành một thần thượng tứ giai đã bước vào trung cảnh. Chỉ cần nuốt thêm phân thân của Tô Thần và 2 khối bản nguyên nữa là đủ yêu cầu của 3 vị thần thượng. Khi đó, kẻ này có thể thăng thêm một cấp nữa, đạt tới thần thượng ngũ giai. Mẹ kiếp, vô lý, thật quá vô lý. Rốt cuộc kẻ này từ đâu tới mà lại đáng sợ đến mức này? Tô Thần kinh hãi liên tục, không chút do dự, quay người bỏ chạy, hướng về phía sâu trong thế giới phế tích mà đi. Hắn chỉ cảm thấy rằng, bất kể hắn thi triển thủ đoạn che giấu gì, đối phương đều có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của hắn, khiến Tô Thần cảm thấy vô cùng kỳ quái. Giao thủ, đứng đua. Hiện tại mà nói, chiến lực của Tô Thần chỉ tương đương với tiêu chuẩn chiến lực tam kiếp đỉnh phong trong trí nhớ của Kim Quang Tiên. Nếu đối phương là thần thượng tứ giai bình thường, Tô Thần tung hết thủ đoạn, đánh một trận sống mái cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, đối phương không hề bình thường. Làm gì có thần thượng bình thường nào, ngay tại nhất giai lại có thể bộc phát sức mạnh thuấn sát 7 vị thần thượng mà chỉ có tam giai đỉnh phong mới làm được. Hiện tại đối phương là thần thượng tứ giai, sức chiến đấu đạt tới lục giai cũng không phải là không thể. Như vậy, Tô Thần đấu với đối phương thế nào được? Cho dù hắn bước vào cảnh giới chuẩn tiên, Trường Thanh Tiên Đạo đại viên mãn, cũng có nói. Dù sao, theo ước tính của hắn, Trường Thanh Tiên Đạo đại viên mãn, cảnh giới chuẩn tiên, cũng chỉ có chiến lực chân tiên tứ kiếp đỉnh phong mà thôi. Với thân sắc chuẩn tiên mà sở hữu chiến lực tứ kiếp đỉnh phong, đã được coi là thiên tài yêu nghiệt cực kỳ khủng bố rồi. Nhưng đáng tiếc, đối phương chính là thần thượng tứ giai, cũng là bậc kinh tài tuyệt diễm, yêu nghiệt vô song. Ầm ầm. Tại thế giới phế tích, nơi Tô Thần vừa đứng, nhanh chóng có một đạo thần ảnh chậm rãi ngưng tụ, hắn nhíu mày. Kỳ lạ, kẻ này rốt cuộc là ai? Một chất tiên, ta quan sát khí tức kẻ này để lại, vốn dĩ không phải là thân sắc chuyển thế của tiên tiên đế, càng không phải là những lao quái vật đại la mà ta quen thuộc. Quái? Quá quái gì? Không phải đại la, cũng không phải thiên đế đỉnh cao, dựa vào cái gì có thể đột nhập vào bàn cờ vận mệnh mà ta đã bố trí từ muôn đời trước? Thần tiên đế hiên nhíu mày, càng lúc càng chặt, khí cơ cũng ẩn hiện sự bất ổn. Bản thể của hắn đã ngã xuống nơi tận cùng tinh hải, nhưng hôm nay chính là kỷ nguyên của hắn, kỷ nguyên thần đạo vẫn chưa trôi qua một nửa, thậm chí ngay cả một phần mười cũng chưa tới, cho nên hắn sẽ không chết. Từng sợi hồn phách của hắn không ngừng luân hồi chuyển thế, rồi lại không ngừng bị thu hồi, chu kỳ lặp đi lặp lại. Hắn không biết đã bị tiêu diệt bao nhiêu lần. Hiện tại, kiếp này chính là mưu đồ hắn đã bố trí từ muôn đời trước. Trong 13 khu vực sẽ có 13 vị thiên tài xuất thân từ ba đại thị tộc hoặc các tộc thần linh cổ nội. Họ sẽ nhanh chóng hoàn thành nghi thức chín hợp một để thành thần. Trong 13 khu vực đó, mỗi nơi sẽ sinh ra một vị thần thượng, và hắn sẽ thức tỉnh trên thân xác của một trong số đó. Ở vòng thứ hai, hắn sẽ giết sạch 12 vị thần thượng còn lại, bước vào thần thượng ngũ giai, trở thành người duy nhất thăng cấp để mở ra vòng thứ ba. Khi vòng thứ ba mở ra, sẽ có một phần phúc trạch ban xuống, và với tư cách là người thăng cấp duy nhất, hắn tự nhiên có thể độc chiếm, ít nhất cũng có thể bước vào giai thứ 6, thậm chí là giai thứ 7. Sau khi hoàn thành vòng thứ ba, hắn hy vọng có thể nhảy thêm 2 giai, dùng cảnh giới chí cao thần thượng cấp 9 để trở lại tinh hải bao la. Đây là mưu đồ từ muôn đời trước khi hắn còn là thần tiên đế, bắt tay vào thúc động vận mệnh của mấy chục vạn năm sau, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, đây chính là vĩ lực của người đứng trên đỉnh cao. Chỉ có những vị đại la trong hàng kim tiên của tiên đạo, những vị thương cổ trong hàng chí cao của thần đạo mới có thể chống lại vĩ lực đó. Nhưng chuyện chân tiên tam kiếp đỉnh phong nhỏ bé này đột nhập là sao? Loạn rồi, toàn bộ loạn cả rồi. Kẻ này vừa xuất hiện, vòng thứ nhất tuy miễn cưỡng giống như vận mệnh hắn thúc đẩy, nhưng từ vòng thứ hai bắt đầu, mọi thứ đã loạn đến mức không thể đẩy tới được nữa. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vĩ lực của một người đứng trên đỉnh cao, chỉ có đại la kim tiên, thương cổ chí cao, cùng với tiên tiên đế cũng là người đứng trên đỉnh cao mới có thể gây ảnh hưởng. Nhưng ta chắc chắn, không có. Bố cục vận mệnh của ta không hề có sự can thiệp của ba loại người trên, mà là bản thân tiểu tử này có một loại đặc tính thứ tư có thể đối kháng với vĩ lực huyền bí của người đứng trên đỉnh cao. Đế Hiên, ánh mắt như đốt lửa, càng lúc càng hứng thú với Tô Thần. So với điều đó, tổn thất nhỏ nhoi của cảnh giới thần thượng chí cao chẳng đáng là bao. Trong hàng chục vạn năm không ngừng trọng sinh này, một mạng đối với hắn mà nói là tổn thất hoàn toàn có thể chịu đựng được. Điều hắn tò mò hơn chính là lai lịch của tiểu chân tiên này. Trò chơi bắt đầu rồi. Bây giờ ta sẽ săn lùng ngươi. Và anh. Khoảnh khắc này, Đế Hiên đã thực sự ra tay. Thân hình hắn hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một biển lửa ngút trời, càn quét toàn bộ tổ thần địa trong giây lát. Lúc này, cả 13 khu vực đều bị ảnh hưởng, ngay cả những thần thú lục giai mạnh mẽ hay thậm chí là thần thú đệ thất giai cũng đều biến sắc, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Thiên hư hỏa. Tại sao trong tổ thần địa lại bùng cháy thiên hư hỏa? Đó chính là ngọn lửa mạnh nhất của tiên giới. Kể từ khi tiên thiên đế ngã xuống, cổ tiên giới sụp đổ, chẳng phải nó đã thất truyền rồi sao? Thần hỏa lan rộng khắp thế giới tổ thần địa. Cùng lúc đó, xa xa, tại một nơi nào đó trong tổ thần địa, khí tức trên người Tô Thần dao động kịch liệt. Vào lúc này, 100 đạo trưởng thanh đạo ngân cuối cùng đã hoàn toàn được bổ sung. Hắn đã bước vào cảnh giới chuẩn tiên. 1000 trưởng thanh đạo ngân đã viên mãn. À, cái này mới chỉ trôi qua một ngày mà thôi. Chỉ trong một ngày, Lý Ngọc Kỳ Lân đã từ bắt chuyển nguyên thần cảnh bước vào cảnh giới chuẩn tiên. Làm sao có thể? 270 tuổi đạt bắt chuyển nguyên thần cảnh, cũng chỉ đến thế. Nhưng 370 tuổi đạt tới chuẩn tiên, đó tuyệt đối là thiên tài kinh thế hai tụ, tư chất chân tiên. Không, chắc chắn sẽ thành chân tiên. Chương 427, Lý Ngọc Kỳ Lân chương 427, Lý Ngọc Kỳ Lân về việc làm thế nào Lý Ngọc Kỳ Lân lại thành tựu cảnh giới chuẩn tiên chỉ trong vòng ngắn ngủi 100 năm, Tô Thần cũng có chút tò mò, vì vậy hắn tập trung tâm thần để xem xét. Năm thứ nhất, Lý Ngọc Kỳ Lân tìm đến ba đại chuẩn tiên, Hạ, Lôi Huyền, Lục Du. Dưới sự ủng hộ của họ, hắn nhận được một số tài nguyên hóa thần để tu luyện, chỉ trong một năm đã bước vào Lôi Hỏa Tiên Đạo, kết hợp với Băng Tiên Đạo để trở thành một hóa thần mạnh mẽ. Năm thứ ba, tốc độ tu luyện của Lý Ngọc Kỳ Lân dần chậm lại, chỉ đạt được trình độ một cảnh bảy đạo đạo ngân sau 2 năm tu luyện, hắn rất không hài lòng. Khi đã đạt đến cảnh giới hóa thần, cho dù thiên phú linh căn của hắn có khủng bố tuyệt luân, sở hữu tam thiên linh căn và song linh căn tuyệt thế, cũng không thể giúp hắn tăng tốc độ tu luyện thêm nhiều được nữa. Vì vậy, hắn rời đi và đi khắp Cửu Châu. Ngay sau đó, hắn phát hiện ra một mối làm ăn then chốt có thể giúp thu gom tài nguyên tu luyện hóa thần rất tốt. Đó chính là lợi dụng thiên phú của bản thân để kết hợp với những nữ tử từ các gia tộc cổ xưa, thông qua dung hợp huyết mạch để sinh hạ những thiên tiêu có tiềm năng phi phàm, từ đó đổi lấy tài nguyên của cổ tộc. Thiên phú tam thiên linh căn và song linh căn tuyệt thế này là độc nhất vô nhị ngay cả ở thế giới Cựu Châu này. Những cổ tộc lớn mạnh hơn một chút thường độc bá tài nguyên của một châu hoặc nửa châu, tài nguyên hóa thần trong tay họ không thiếu, ngược lại vì tu vi quá mạnh nên rất khó sinh ra hậu duệ có thiên phú linh căn xuất chúng. Tông môn thì khá hơn một chút, vì có thể thu nhận những vấn kiệt từ khắp nơi trong một châu. Thế nhưng các cổ tộc giờ đã khác xưa, tất thể đều dựa vào huyết mạch truyền thừa. Họ cực kỳ thiếu hụt những thiên kiêu sở hữu huyết mạch mạnh mẽ. Dẫu cho việc buôn bán tinh huyết này chẳng khác nào phối giống lừa ngựa, có phần khiến người ta xem thường, nhưng với Lý Ngọc Kỳ Lân, đây là cách duy nhất giúp hắn nhanh chóng thu thập tài nguyên. Hơn nữa, hắn từng thử nghiệm và nhận ra, có lẽ nhờ sở hữu thể chất đặc thù, hễ là huyết mạch hắn sinh ra, thấp nhất cũng là thượng đẳng linh căn, khá hơn chút chính là đỉnh cấp linh căn, thậm chí thiên linh căn cũng không hề ít. Vì vậy, Lý Ngọc Kỳ Lân chỉ chọn Thiên Châu cường thịnh nhất để duy trì nòi giống, thành lập nên tu tiên gia tộc. Hễ là cốt nhục của hắn, toàn bộ đều mang thượng đẳng linh căn làm nền tảng. Lập tức, điều này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ Thiên Châu. Kẻ này thật bất phàm, hậu duệ của hắn vậy mà toàn bộ đều từ thượng đẳng linh căn trở lên. Chuyện này sao có thể chứ? Nên biết rằng ngay cả thiên tài linh căn, khi sinh con đẻ cái vẫn có tỷ lệ sinh ra phàm nhân. Hậu nhân của kẻ này lại chẳng có lấy một kẻ tầm thường. Chẳng lẽ hắn thực sự phi phàm, huyết mạch khác biệt với người thường? Hay trong tay hắn nắm giữ bí thuật nào đó, có thể tạo ra những hậu duệ thiên kiêu mang thượng đẳng linh căn một cách ổn định? Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn khắp Thiên Châu đều đổ dồn mắt vào tu tiên gia tộc do Lý Ngọc Kỳ Lân gây dựng. Tuy nhiên, vì chưa rõ lai lịch của Lý Ngọc Kỳ Lân nên họ vẫn chưa vội ra tay. Mãi cho đến một ngày nọ, tại gia tộc do Lý Ngọc Kỳ Lân sáng lập, trên bầu trời bỗng xuất hiện vô số dáng hồng hội tụ, lập tức khiến bầu không khí khắp Thiên Châu bùng nổ. Có thiên linh căn dáng thế rồi, hơn nữa còn là những hai vị, một người mang hỏa hệ thiên linh căn, người kia lại là lôi hệ thiên linh căn. Phải biết rằng, thiên linh căn chính là đỉnh cao tiên phú trong toàn bộ giới tu tiên, ngay cả tại Cửu Châu thế giới cũng không ngoại lệ. Chưa kể, dù là hỏa hệ hay lôi hệ thiên linh căn, đều là những linh căn có sức chiến đấu và công kích mạnh mẽ bậc nhất, không có đối thủ. Ngay hôm đó, cuối cùng cũng có tông môn bá chủ không nhịn được mà ra tay. Một vị nhị cảnh thiên quân giáng lâm, định cướp đi hai trẻ sơ sinh mang thiên linh căn vừa chào đời, đồng thời còn muốn bắt giữ vị hóa thần bí ẩn Lý Ngọc Kỳ Lân về tông môn để nghiên cứu xem hắn có điều gì thần dị. Sau đó, tất cả các thế lực lớn đang dõi theo tại Thiên Châu cuối cùng cũng biết rõ thực lực thực sự của Lý Ngọc Kỳ Lân. Hắn hiện tại đã đạt tới nhất cảnh viên mãn với 10 đạo đạo ngân, chỉ với một chiêu đã khiến một vị tiên quân phải bỏ mạng. Đối phương vậy mà dung hợp hai loại hóa thần đại đạo để bước vào cảnh giới hóa thần. Tông môn bá chủ có vị tiên quân vừa ngã xuống chấn động dữ dội, bọn chúng phẫn nộ đến cực điểm, cảm thấy như bị một con kiến hôi khiêu khích. Giờ khắc này, các vị tam cảnh tiên quân dốc toàn lực xuất kích. Ngay cả vị chuẩn tiên lão tổ cũng đích thân xuất quân, thế phải bắt bằng được Lý Ngọc Kỳ Lân cùng những bí mật trên người hắn về tông môn để nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau đó, một chuyện còn khó tin hơn đã xảy ra. Có ba vị đại chuẩn tiên vượt qua ngàn vạn dặm dáng lâm xuống nơi này. Trời long đất lở, có chuẩn tiên ngã xuống, tông môn bá chủ cũng tan thành mây khói trong ngày hôm đó. Lúc này, toàn bộ các thế lực quan tâm đến sự việc tại Thiên Châu mới biết được kẻ đứng sau Ngọc Kỳ Lân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đó chính là ba vị chuẩn tiên mới thăng cấp của Cửu Châu. Liên tưởng đến thân phận đến từ bên ngoài tiên thiếu, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Lý Ngọc Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện này cũng có liên quan đến vị đại năng ở thần điện kia. Không còn ai dám khinh thường Lý Ngọc Kỳ Lân nữa, dẫu hắn chỉ là một tu sĩ hóa thần nhất cảnh nhỏ bé. Thanh Vân Tông một phương bá chủ Thiên Châu sụp đổ. Lý Ngọc Kỳ Lân triệt để vang danh thiên hạ. Ngay sau đó, lấy ba vị đại chuẩn tiên làm chỗ dựa cùng sự diệt vong của Thanh Vân Tông làm lời cảnh báo, Lý Ngọc Kỳ Lân cuối cùng cũng có thể đưa kế hoạch giao bán hậu duệ thiên kiêu vào thực tiễn. Ban đầu, vẫn có những cổ tộc khinh miệt điều này, thậm chí còn tuyên bố, nếu đến làm rể thì họ hoan nên. Còn chuyện để quý nữ trong tộc kết hợp với hắn, mang hậu duệ mang huyết mạch họ khác về cổ tộc mà lại phải trả một lượng lớn tài nguyên hóa thần thì đừng hỏng. Các cổ tộc đối với việc này đều chẳng thèm ngó ngàng. Nhưng rất nhanh sau đó, những cổ tộc này bắt đầu lung lay. Bởi lẽ một số gia tộc quyền thế ngàn năm có nội hàm kém hơn cổ tộc đã hưởng ứng kế hoạch giao dịch hậu duệ của Lý Ngọc Kỳ Lân, nhờ đó nhanh chóng sở hữu một loạt huyết mạch linh căn từ thượng đẳng đến đỉnh cấp. Tại Xích Mộc Tiên Phiếu Cửu Châu, nhờ nguồn tài nguyên tiên đạo dồi dào, giới hạn của thiên phú linh căn đã được nâng cao rõ rệt. Thượng đẳng linh căn tu hành đến trúc cơ đỉnh phong không phải là chuyện khó. Vận khí tốt, cơ duyên đủ đầy thì việc ngưng tụ chân đan cũng dễ dàng. Đỉnh cấp linh căn thì có hy vọng đạt tới kim đan, mà một khi đã thành kim đan thì việc đột phá nguyên anh cũng không phải là không thể. Một khi đã tu thành nguyên anh, ảnh hưởng của thiên phú linh căn đối với con đường tiên đạo sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Với thiên linh căn, chỉ cần tài nguyên đầy đủ chắc chắn sẽ thành nguyên anh, kẻ có nội hàm hùng hậu thậm chí còn có thể dòm ngó con đường nguyên thần. Tại thế giới Xích Mộc Tiên Khiếu Cửu Châu này, thiên linh căn có xác suất cực lớn được bồi dưỡng như một hạt giống hóa thần. Mà một khi đã đến hóa thần, nghĩa là đã đứng trên đỉnh cao của Cửu Châu. Dù sao, chuẩn tiên cũng vẫn là hóa thần. Ngay cả những tông môn bá chủ lâu đời hay các cổ tộc cũng cực kỳ thèm khát thiên linh căn, họ sẽ không tiếc tiêu tốn tài nguyên hóa thần để lôi kéo những thiên tài này về phía mình. Các cổ tộc và tông môn bá chủ vẫn còn gượng gạo giữ giá, tỏ vẻ không màng đến việc giao dịch hậu duệ của Lý Ngọc Kỳ Lân. Thế nhưng những gia tộc quyền thế ngàn năm hay các đại tông phái vạn năm kém hơn một bậc lại không thể cưỡng lại sức hút này, họ liên tục gửi những nữ tử mang huyết mạch hậu nhân đến để cầu lấy cốt đục của Lý Ngọc Kỳ Lân. Cuối cùng, thiên linh căn cũng đã chào đời. Điều này khiến ngay cả các cổ tộc và tông môn bá chủ cũng không còn ngồi yên được nữa. Dù sao, thiên linh căn chính là hạt giống hóa thần tuyệt đối. Dẫu có thiên linh căn phải dừng bước trước ngưỡng cửa hóa thần thì đó cũng chỉ là thiểu số, chiếm không quá 3/10 số người không bị chết yểu. Kẻ mang thiên linh căn nếu không tử nạn giữa chừng thì có tới 7/10 cơ hội bước vào hóa thần. Với xác suất cao như vậy, một số cổ tộc đã bắt đầu âm thầm tiến hành giao dịch với Lý Ngọc Kỳ Lân. Y năm thứ 15, nhờ việc bán đi những hậu duệ mang huyết mạch của mình, Lý Ngọc Kỳ Lân cuối cùng đã gom đủ tài nguyên để đột phá nhị cảnh thiên quân. ngay khi toàn bộ Cửu Châu còn đang cười nhạo hắn có nội hàm bạc nhược, ham lợi trước mắt, chắc chắn sẽ thất bại, thì Lý Ngọc Kỳ Lân lại gặp phải tâm ma kiếp hiếm thấy. Trong huyễn cảnh, vô số hậu duệ của hắn hóa thành ảo ảnh tâm ma, chất vấn vị phụ thân này rằng bọn họ rốt cuộc được coi là thứ gì. Nếu là người thường, có lẽ đã sớm bị tâm ma cuốn thân, từ đó sa đọa vào ma đạo, thất bại trong việc đột phá nhị cảnh thiên quân. Nhưng Lý Ngọc Kỳ Lân đã có thể nghĩ ra cách gom góp tài nguyên như thế này, sao hắn có thể là hạ người thường? Ở chốn phàm trần, con người thọ trăm tuổi, thậm chí chưa đầy trăm năm, chỉ sau năm 60 năm đã dần già yếu và cận kề cái chết. Lẽ tự nhiên, bọn hắn cần truyền thừa huyết mạch, nối dõi tông đường. Thế nhưng, nơi này không giống thế. Đây là ngũ vực, là Cửu Châu, là nơi có tiên đạo hiện hữu. Một khi đã dấn thân vào con đường này, ai chẳng mong tìm kiếm sức mạnh vĩ đại cho riêng mình, truy cầu con đường trường sinh bất tử. Nếu đã vậy, con cái thì tính là gì? Trường sinh, tiên đạo, đó mới là thứ ta nên truy cầu. Chuyện nối dõi tông đường thật sự được cười, các ngươi nghĩ mình là cái thứ gì? Lý Ngọc Kỳ Lân khẽ cười khinh miệt. Cả đời này, hắn chỉ quan tâm đến bản thân, đến sự tồn tại của chính mình và người sư phụ đã một tay nuôi nấng hắn nên người. Sư phụ qua đời vì tuổi già, di ngôn cuối cùng để lại là mong hắn có thể khôi phục Đại Kiếm Thiên Tông. Từ đó, hắn có thêm một mục tiêu để bận lòng, đó chính là Đại Kiếm Thiên Tông. Trong mắt hắn, con cái thì có xa gì? Và anh, Lý Ngọc Kỳ Lân đã đột phá nhị cảnh thành công. Hơn nữa, trong lúc đó, chẳng rõ vì nguyên cớ gì, hai loại thiên phú linh căn của hắn cũng đồng thời phá vỡ xiềng xích, trực tiếp thăng cấp thành thiên linh căn. Không, phải nói rằng Lý Ngọc Kỳ Lân vốn không phải kẻ sở hữu ba thiên linh căn hay song linh căn ngũ hành bình thường, mà là toàn bộ thiên linh căn ngũ hành thiên phú. Chẳng qua do Lý Ngọc Kỳ Lân sinh ra tại ngũ vực, nơi linh khí luân bạc, không đủ để duy trì việc tu luyện cùng lúc năm thiên linh căn, hơn nữa hắn lại thiên về tu tập tiên đạo công pháp của ba loại linh căn nhất định. Cho nên, điều đó khiến hai thiên linh căn còn lại dần héo úa, thoái hóa xuống mức linh căn bình thường. Nay đặt chân đến Xích Mộc Tiên Khiếu Cửu Châu, đột phá nhị cảnh thiên quân, ngũ hành thiên linh căn của hắn mới một lần nữa tái hiện trên đời. Ngày hôm đó, cả Cửu Châu chấn động. Ngũ hành thiên linh căn, làm sao có thể? Hắn lại sở hữu ngũ hành thiên linh căn. Đó là thiên phú trong truyền thuyết cơ mà. Theo cổ tịch, từ thời cổ tiên giới, đây là một trong số ít thiên phú được xưng tụng là chắc chắn sẽ đắc đạo thành tiên. Chết tiệt, hóa ra là vậy. Chẳng trách hắn có thể liên tục sinh ra những đứa con có linh căn, mà đứa nào cũng từ thượng đẳng linh căn trở lên, thậm chí còn có cả thiên linh căn. Giờ đây ngũ hành thiên linh căn của hắn đã khôi phục, đám con cháu đời sau sinh ra, tệ nhất cũng phải là linh căn, thậm chí là thiên linh căn. Phen này, không chỉ Thiên Châu mà cả Thần Châu, Huyền Châu cùng bảy đại châu khác đều nườm nượp kéo đến, mong muốn giao dịch linh căn con nối roi với Lý Ngọc Kỳ Lân. Ngay cả khi Lý Ngọc Kỳ Lân tăng giá, bọn họ cũng chẳng hề bận tâm. Thứ họ nhắm tới giờ đây không chỉ là con cái, mà còn là đầu tư vào chính bản thân Lý Ngọc Kỳ Lân, kẻ rất có khả năng sẽ trở thành một chân tiên trong tương lai. Lúc này, không đắc tội với hắn chính là khoản đầu tư hời nhất. Năm thứ 30, Lý Ngọc Kỳ Lân thăng tiến thần tốc, đạt tới nhị cảnh thiên quân viên mãn. Dưới sự hỗ trợ của ba vị chuẩn tiên, hắn bắt đầu chuẩn bị đột phá tam cảnh thiên quân. Đồng thời, hắn cảm nhận rõ ràng ưu thế của thiên linh căn. Vốn dĩ sau khi đạt tới hóa thần, ưu thế này dần mờ nhạt đi, nhưng từ khi ngũ hành thiên linh căn được bổ khuyết hoàn chỉnh, sức mạnh ấy lại một lần nữa trỗi dậy. Tốc độ tu luyện của hắn bây giờ có thể nói là một bước lên mây. Ngay cả khi chẳng làm gì, chỉ ngồi thiền định bình thường, hắn cũng thấy các đạo ngân trong cơ thể đang chậm rãi sinh trưởng. Ngũ hành thiên linh căn sao? Đúng là thiên phú đáng sợ, chắc chắn sẽ thành chân tiên. Tốt lắm, cứ đà này, ước hẹn 300 năm ta chắc chắn thắng rồi. Đừng nói như vậy, nếu suôn sẻ, chỉ cần 100 năm là ta đã có thể danh chính ngôn thuận thành chân tiên. Lý Ngọc Kỳ Lân ngồi khoanh chân, đặt cuốn cổ tịch về ngũ hành thiên linh căn xuống, thế nhưng đầu hắn bắt đầu đau âm ỉ chẳng rõ vì sao. Kể từ khi ngũ hành thiên linh căn hoàn thiện, theo sự tăng trưởng của đạo ngân, trong tâm trí hắn thi thoảng lại lướt qua những mảnh vỡ ký ức mờ nhạt. Là thật, mình đâu có tẩu hỏa nhập ma. Thôi kệ đi, tiếp tục tu luyện thôi. Hiện tại ta đã có 100 đạo ngân, đạt tới nhị cảnh viên mãn, đã đến lúc công kích tam cảnh rồi. Ngay hôm ấy, Lý Ngọc Kỳ Lân đột phá tam cảnh. Thiên kiếp lại một lần nữa giáng xuống, lần này là tam đại kiếp nạn, thiên lôi, địa hỏa, nhân kiếp. Cứ như thể ý chí của thế giới này đang muốn tận diệt, không cho phép hắn tiếp tục tồn tại trên đời vậy. Tuy nhiên, Lý Ngọc Kỳ Lân vẫn cứng rắn dựa vào nền tảng thâm hậu của mình mà vượt qua mọi kiếp nạn, thành công bước vào hàng ngũ tam cảnh tiên quân. Toàn bộ 100 đạo ngân trong cơ thể hắn, dưới tác động của ngũ hành thiên linh căn, đều chuyển hóa thành tam cảnh đạo ngân, trực tiếp vượt xa cấp bậc tam cảnh thông thường. Đây chính là điểm thần kỳ của ngũ hành thiên linh căn. Bình thường, một tiên quân khi đột phá tam cảnh sẽ luyện hóa 100 đạo nhị cảnh đạo ngân thành một đạo tam cảnh đạo ngân duy nhất, rồi sau đó mới tích lũy dần để thăng tiến lên chuẩn tiên. Còn Lý Ngọc Kỳ Lân lại sở hữu ngay 100 đạo tam cảnh đạo ngân cùng lúc. Đầu đau quá, ta là ai? Ngay hôm ấy, Lý Ngọc Kỳ Lân đã bước vào tam cảnh. Trong lúc tu luyện hàng ngày, cơn đau đầu của hắn ngày một dữ dội như muốn nổ tung. Hắn cảm thấy những hình ảnh từng thỉnh thoảng hiện lên lúc hắn còn ở nhị cảnh giờ đây xuất hiện ngày càng nhiều và rõ nét hơn, khiến hắn đau đớn vô cùng, gần như không thể tập trung tu luyện. Thế nhưng, cứ sau mỗi lần những hình ảnh ấy hiện qua và hắn bình tâm trở lại, hắn lại ngạc nhiên phát hiện tiến độ tu luyện của mình đột nhiên nhảy vọt. Ví như gần đây, vốn dĩ hắn chỉ có 170 đạo tam cảnh đạo ngân, nhưng sau khi tỉnh lại, con số ấy đã lên tới 200. Chỉ sau một đêm mà tăng vọt 30 đạo ngân. Chương 428, hóa ra ta là tiên thiên đế. Chương 428, hóa ra ta là tiên thiên đế. ngay cả ở Cửu Châu cũng chẳng thể tìm đâu ra loại tài nguyên tiên đạo hay bảo vật kinh khủng nào có thể giúp một tam cảnh tiên quân tăng vọt 30 đạo đạo ngân chỉ trong một đêm như thế. Lý Ngọc Kỳ Lân trầm mặc hồi lâu, lòng càng thêm sợ hãi. Thứ gì khiến con người ta sợ hãi nhất? Chính là sự vô định. Từ đó, Lý Ngọc Kỳ Lân không tu luyện nữa mà chuyển sang lục tìm các loại điện tịch để tra rõ xem rốt cuộc mình đang gặp phải chuyện gì. Liệu có kẻ nào đang đoạt xá, hay là hắn đã tẩu hỏa nhập ma? Thậm chí, hắn còn hoài nghi bản thân đang bị vị tiên đạo thần kia luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Càng nghĩ, hắn càng không dám tu luyện. Thế nhưng những mảnh vỡ ký ức trong đầu lại ngày một rõ ràng và dày đặc hơn. Có điều, mỗi khi tỉnh táo lại, những hình ảnh hắn vừa nhớ ra đều biến mất sạch sành sanh. Hắn chẳng thể nhớ nổi điều gì. Điều kinh khủng hơn nữa là dù hắn đã ngừng tu luyện, nhưng mỗi lần ký ức hỗn loạn, đầu đau như búa bổ, thì khi tỉnh lại, cảnh giới của hắn vẫn cứ thế thăng tiến một bước dài. Chỉ trong vỏn vẹn 50 năm, dù chẳng hề thổ nạp chút linh khí hay hấp thụ bất kỳ tài nguyên hóa thần nào, tốc độ tu luyện của hắn vẫn tăng tiến một bậc, một mạch bước thẳng vào tam cảnh tiên quân viên mãn. Đó chính là cảnh giới 900 đạo ngân. Nếu trong 50 năm qua hắn thực sự tu luyện, tốc độ chắc chắn sẽ còn nhanh hơn nữa, e rằng chỉ trong chớp mắt hắn đã có thể đạt tới cảnh giới chuẩn tiên rồi. Không, đáng chết. Ta có linh cảm rằng mình không thể để thực lực tiếp tục tăng lên thêm nữa. Nếu còn tiếp tục, ta chắc chắn sẽ phải chết. Không, không hẳn là chết, mà là bị một kẻ khác chiếm đoạt, thay thế. Lý Ngọc Kỳ Lân gào thét điên cuồng. Suốt 50 năm qua, hắn đã đọc hàng triệu cuốn cổ tịch, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Thân xác chuyển thế. Lý Ngọc Kỳ Lân hắn chính là thân xác chuyển thế của một vị đại năng tiên đạo bậc kim tiên. Trải qua từng vòng luân hồi, linh hồn chân thực bị vùi lấp, trầm luân, nhưng theo quá trình tu luyện ở kiếp này, hắn đã chạm đến tiên cơ huyền bí, khiến linh hồn của vị đại năng kia sắp sửa vượt qua dòng sông thời gian đằng đẵng để thức tỉnh trên cơ thể hắn. Nhưng kẻ thức tỉnh kia, liệu có thật sự là Lý Ngọc Kỳ Lân hắn không? Lý Ngọc Kỳ Lân, ta chỉ sống vì chính mình, dù ngươi là ai cũng đừng hòng thay thế ta, trừ phi ta chết. Lý Ngọc Kỳ Lân thét lớn, hắn quyết định tự phế bỏ tu vi. Giây phút này, Tiên đạo Trường Sinh hay Đại Kiếm Tiên Tông đối với hắn đều không còn quan trọng. Nếu bị thay thế, dù kẻ tỉnh lại có là linh hồn chân thực của hắn từ muôn kiếp trước, thì hắn có còn là chính mình nữa không? Chỉ cần phế bỏ tu vi hóa thần, quay lại cảnh giới nguyên thần. Như vậy, Lý Ngọc Kỳ Lân hắn vẫn có thể sống, vẫn còn ít nhất 3000 năm thọ nguyên, đủ để hắn tìm ra cách đối phó trong thời gian đó. Đến lúc đó, hắn sẽ cắn ngược lại cái gọi là linh hồn chân thực kia. Thế nhưng, Lý Ngọc Kỳ Lân đã đánh giá quá thấp sự cường đại của tiền kiếp. Đúng lúc này, một tiếng thở dài thườn thượt bỗng vang lên. Thân niệm ấy đã vượt qua 5 tháng muôn đời mà tìm đến. Đúng là không hổ danh bản thân ta. Tính cách quả nhiên giống hệt ta năm đó. Bất quá, ngươi thực sự hiểu rõ ta sao? Ngày ta trở về là vận mệnh đã được chính ta định đoạt từ triệu năm trước, không ai có thể ngăn cản. Ngay cả ngươi, thân xác chuyển thế của ta, cũng không ngoại lệ. Ngu xuẩn thật đấy. Và anh, thân hình Lý Ngọc Kỳ Lân dung chuyển dữ dội. Hắn nhớ lại tất cả. Những năm qua, trong những cơn đau đầu như búa bổ, ký ức dần trở nên rõ ràng, nhưng cứ mỗi khi tỉnh táo, hắn lại quên đi những hình ảnh đó. Giờ đây, chúng ùa về như thác lũ. Giữa cổ tiên giới bao la, hắn ngồi trên ngai vàng uy nghi, nhìn ngắm một cái cây khổng lồ sừng sững. Giữa đại điện, tứ thánh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều phải cúi đầu. Lại có một vị kim tiên run rẩy quỳ dưới trướng, đầu cúi gầm, thậm chí không dám ngước nhìn hắn. Bên ngoài đại điện, một vị Huyền Ngọc Tiên đang nín thở chờ hắn triệu kiến. Huyền Tiên hay chân tiên tầm thường thậm chí còn chẳng có chỗ đứng chân bên ngoài đại điện, vậy thân phận của hắn tôn quý đến mức nào? Cái này, chẳng lẽ ta chính là? Quả nhiên, chỉ có khả năng này thôi. Khó trách, ngũ hành tiên linh căn, thiên phú chắc chắn trở thành chân tiên, hơn nữa đạo ngân càng lúc càng mất kiểm soát, tự sinh ra ngay cả khi không có linh khí cung cấp, tốc độ lại ngày một nhanh. Hóa ra kiếp trước của mình là Thiên Tiên Đế. Và anh, ngay hôm đó, mắt Lý Ngọc Kỳ Lân hiện lên vẻ điên cuồng. Thiên Tiên Đế thì đã sao? Hắn muốn phản kháng lại vận mệnh này. Lý Ngọc Kỳ Lân nếu muốn sống, thì chỉ có thể là chính hắn, không ai có thể thay thế, dù đó là tiền kiếp Thiên Tiên Đế của chính mình đi chăng nữa. Ha ha ha, đừng hỏng. Thiên Tiên Đế đúng không? Ngươi cứ đợi thêm một đời luân hồi nữa đi. Dù có chết, thân xác này cũng chỉ có thể gắn liền với cái tên Lý Ngọc Kỳ Lân mà biến mất. Và anh, Lý Ngọc Kỳ Lân dứt khoát tự bạo. Hắn từ bỏ tất cả, từ bỏ cả tương lai huy hoàng ngay trước mắt. Hắn thà chết chứ không muốn dung hợp với Tiên Tiên Đế, hắn chỉ muốn là chính mình, không chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào. Ai? Lại như vậy rồi. Mỗi một lần linh hồn trở về, khoảnh khắc thức tỉnh đều bị chính mình phản kháng điên cuồng. Đến kiếp này, ta đã bị chính mình bóp chết rồi hồi sinh hơn ngàn lần rồi. Nhưng kiếp này mấu chốt như vậy, lẽ nào ta lại không chuẩn bị gì? Một tiếng thở dài u uất. Mọi thứ như ngưng động trong khoảnh khắc đó. Lý Ngọc Kỳ Lân vẫn còn sống, chỉ là hắn đã điên rồi. Từ đó về sau, hắn bật vô âm tín. Mãi đến năm thứ 100 của Cửu Châu tu tiên, tại một thung lũng nhỏ, gã điên Lý Ngọc Kỳ Lân lại xuất hiện, lúc này hắn đã đạt đến 999 mảnh đạo ngân. Ngay giây phút ấy, hắn ngưng tụ được mảnh đạo ngân cuối cùng, chính thức bước chân vào cảnh giới chuẩn tiên. Cũng chính lúc này, vẻ đờ đẫn, điên cùng trong mắt hắn tan biến, chỉ còn lại sự thanh minh vô tận. Đã hơn 1 triệu năm rồi, ta rốt cuộc cũng trở lại. Hắn thì thầm. Hắn đưa tay ra, cảm nhận ánh mặt trời đã lâu không thấy, cảm nhận sức sống tràn trề trong cơ thể này. Hắn là Lý Ngọc Kỳ Lân. Nhưng giờ khắc này, hắn thích được gọi bằng cái tên khác hơn, Uyên. Hắn chính là vị chúa tể từ kỷ nguyên trước, người đã một tay sáng lập nên nền văn minh tiên đạo Tiên Thiên Đế. Thú vị, nơi này lại là một tiên thiếu sao? Thật thú vị. theo vận mệnh mà ta đã định đoạt, lúc này lẽ ra ta phải được sinh ra trong một thế giới tên là Đại Diễn, đặt tới hóa thần rồi tiến vào Hạo Hãn tinh không, đến khi thành chuẩn tiên mới thức tỉnh. Rốt cuộc sức mạnh nào có thể tác động đến vận mệnh do ta định đoạt, khiến nó chệch hướng đến mức này? Đế Biên dung hợp toàn bộ ký ức của Lý Ngọc Kỳ Lân, khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy khá hứng thú với thập vực tiên thiếu này, cũng như chủ nhân của Xích Mộc tiên thiếu. Bởi vì trong ký ức của Lý Ngọc Kỳ Lân, đối phương lại mang đậm hơi thở của đệ nhất thiên bi. Đệ nhất thiên bi chẳng phải là thứ mà vị tiên đế như hắn và thần đế Hiên cùng nắm giữ sao? Vậy mà chỉ sau hơn triệu năm ngắn ngủi, đã có kẻ đi sau vượt lên, đặt cả hắn và thần thiên đế xuống dưới chân. Chẳng lẽ hắn là người đứng đầu từ trước kỷ nguyên tiên đạo và thần đạo? Nhưng không đúng. Những kẻ đứng đầu của các kỷ nguyên trước đó chẳng phải đã? Đế Biên thực lại, không phải hắn không muốn nói, mà là không thể nói ra. Dù có nói, lời đó cũng sẽ bị xóa nhòa ngay lập tức. Đây là điều cấm kỵ bất khả ngôn, ngay cả với một vị thế như hắn. Sau đó, hắn lắc đầu. Không thể là những kẻ đứng đầu khác, vậy thì chỉ có thể là những đại năng đại la hoặc thương cổ kia. Nhưng thật sự quá thú vị. Những vị đại la kim tiên hay thương cổ trí cao ấy, chẳng lẽ cũng có kẻ hứng thú với vị trí đỉnh cao sao? Đáng lẽ bọn họ phải tìm cách né tránh như trước đây mới đúng chứ? Thôi bỏ đi. Không liên quan gì đến ta. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải rời khỏi tòa tiên thiếu này. Ở đây, ta không thể thành tựu chân tiên, cũng không thể kế thừa những tạo hóa mà ta đã bố trí sẵn trong tiên đạo. Đế Biên cũng cảm thấy hơi đau đầu. Theo kế hoạch ban đầu, khi hắn tỉnh lại thì lẽ ra đã phải ở giữa Hạo Hãn tinh không rồi. Và khoảnh khắc hắn thức tỉnh, sẽ có tạo hóa từ trên trời rơi xuống, giúp hắn thẳng tiến vào cảnh giới chân tiên. Hơn nữa đó còn là đạo quả đỉnh cấp, cựu phẩm tiên đạo, một tạo hóa đáng sợ giúp hắn trở thành cựu phẩm chân tiên chỉ trong chớp mắt. Con đường chân tiên chính thống, khởi điểm vốn là nhị phẩm chân tiên. Chỉ có những kẻ tu hành theo đường tà hoặc chân tiên trọng sinh mới có thể là nhất kiếp chân tiên yếu nhất. Khá hơn một chút là khởi đầu từ tam phẩm chân tiên. Kẻ có nội tình hùng hậu thì khởi điểm là tứ phẩm chân tiên. Với những tiên kiêu trong hàng ngũ chân tiên, ngũ phẩm mới là điểm bắt đầu. Thời cổ tiên giới còn tồn tại, dòng chính huyết mạch hay truyền nhân cốt cán của tiên giới bát đại gia khi thành tựu chân tiên đều hy vọng đột phá lên lục phẩm ngay từ đầu. Trong số những kẻ yêu nghiệt tuyệt luôn đó, từng có người lập kỷ lục khởi điểm từ thất phẩm chân tiên. Đương nhiên, với bố cục trọng sinh của mình, Huyền Ngọc Tiên cũng hy vọng đạt tới thất phẩm chân tiên. Còn kim tiên trọng sinh sẽ khởi đầu ở mức thất phẩm hoặc bát phẩm, còn cửu phẩm chân tiên thì gần như không thể. Kẻ đứng trên đỉnh cao như hắn vốn có mệnh cách kỳ quý, lại nắm giữ những thủ đoạn bố trí sẵn trong tiên đạo, nên một khi bước lên con đường chân tiên, tiến thẳng vào cửu phẩm đỉnh phong cũng chẳng có gì lạ. Chi tiết, nơi này là tiên thiếu, khiến hắn căn bản không cách nào thành tựu chân tiên, đừng nói đến chuyện khởi đầu từ cửu phẩm chân tiên đỉnh phong. Chậm một bước là chậm cả chặng đường. Tính thời gian thì lúc này, thần đế Hiên chắc cũng theo bố cục mà thành tựu thần thượng chí cảnh cấp 9, thậm chí đang bắt đầu lộ sắc lên nhị cảnh tôn thần rồi. Hai, đen đủ thật. Sao mấy thân chuyển thế của ta đều có tính tình y hệ ta thế này, thành ra đến tận bây giờ ta mới thực linh trở về thành công. Cái mạng này của ta quý giá lắm, không thể ngã xuống được. Bằng không, trời mới biết kiếp chuyển thế sau có còn phiền phức như vậy không. Đế Biên vươn một ngón tay, điểm thẳng lên trời cao. Trong khoảnh khắc, đất trời rung chuyển. Cánh cổng tiên khiếu thiên môn thông ra thế giới bên ngoài đã được hắn mở ra một cách dễ dàng. Chỉ có điều, ánh mắt Đế Biên chợt trở nên vô cùng đặc sắc, bàn chân vốn định bước ra ngoài cũng rụt lại. Bên ngoài là thăng tiên đài khi xưa, giờ là tổ thần địa sao? Không phải Hạo Hãn tinh không? Hơn nữa, ta hình như còn cảm nhận được khí tức của thần đế Hiên ở bên ngoài. Không thể nào, số mệnh dây dưa thì cũng không đến mức này chứ. Vừa mới trọng sinh, còn chưa tu luyện tới chân tiên mà đã bắt ta đối mặt trực tiếp với thần đế Hiên đã là thần thượng tứ giai sao? Suy đi tính lại, Đế Biên vẫn cảm thấy trốn trong tiên khiếu an toàn hơn một chút. Một khi hắn chạm mặt thần đế Hiên, chắc chắn sẽ là cục diện không chết không ngừng. Mà hắn bây giờ, hiển nhiên không thể nào là đối thủ của đối phương. Thế nên, chi bằng cứ tiếp tục nấp trong tiên khiếu này, đợi đến khi rời khỏi tổ thần địa, tránh xa thần đế Hiên rồi mới tính tiếp. Tất nhiên, trong khoảng thời gian này cũng không thể ngồi không. Lý Ngọc Kỳ Lân, hay chính là kẻ trong ký ức của ta dù chỉ là thoáng nhìn qua nhưng ta vẫn cảm nhận rõ ràng thực lực của chủ nhân hai tòa tiên khiếu này đã đạt đến mức vô cùng cường hãn. Tam kiếp chân tiên đỉnh phong, không hề yếu chút nào. Nếu hắn muốn bóp chết ta, với cảnh giới chuẩn tiên này, ta căn bản chẳng có cách nào chống đỡ. Đế Uyên đưa mắt nhìn quanh Cửu Châu, bao quát toàn bộ Xích Mộc tiên thiếu, khẽ nheo mắt lại. Rất nhanh, hai mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy một nơi. Một kẻ mang huyết mạch tổ long, thất phẩm long tiên sao? Ha ha, cũng không hẳn là trong tay. Có bị long tiên này trợ lực, việc khống chế lại tên chủ nhân tiên khiếu đang ở tam kiếp chân tiên đỉnh phong kia cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Long tộc từng huy hoàng suốt mấy kỷ nguyên trước, ứng với các cảnh giới bất khả ngôn chân tiên cũng có những danh xưng riêng, chân tiên gọi là long tiên, huyền tiên là cổ long, còn tổ long tương ứng với kim tiên. Thời nay, long tộc suy tàn, trong tinh hải mênh mông cơ bản không còn tồn tại theo bầy đàn, chỉ ở một vài phế tích tuyệt địa mới ngẫu nhiên có trứng rồng nở ra long tiên. Cổ long đã hiếm như lá mùa thu, tổ long càng là sớm đã tuyệt tích. Trong Xích Mộc tiên khiếu lúc này đang có một con thất phẩm long tiên mang huyết mạch tổ long. Đó chính là Minh Tuyết, kẻ từng bị gia tộc Ngự Thú Ô Mộc bắt giữ từ thời cổ tiên giới. Đế Biên bước vào nơi phong ấn thất phẩm long tiên, ngay lập tức khiến đối phương kinh động. Một tên chuẩn tiên nhỏ bé mà cũng dám xông vào đây, còn làm phiền giấc ngủ của ta, ta thấy cái con kiến hôi nhà ngươi thật sự là. Thất phẩm long tiên Minh Tuyết cười lạnh, trong hơi thở phả ra những luồng hỏa diễm như lưu ly. Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt nàng đại biến, lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi là? Bởi lẽ, nàng đã nhận ra khí tức bất phàm trên người đối phương. Năm đó tại cổ tiên giới, khi bị tộc Ô Mục bắt đi, nàng từng từ xa cảm nhận được một tia dư vị của tiên tiên đế. Chính nhờ tia dư vị ấy trấn áp mà huyết mạch cổ long trong người nàng mới được kích phát, giúp nàng dù qua muôn vàn năm tháng vẫn giữ được thọ nguyên dồi dào, dù bị phong ấn lâu như vậy mà cảnh giới vẫn không hề tụt dốc. Nhận ra ta sao? Vậy thì dễ làm rồi. Để ta nghĩ cách giải phong cho ngươi một nửa, trấn nhiếp tên chủ nhân tiên khiếu này một chút, bằng không thì chẳng dễ thương lượng đàm phán với hắn đâu. Đế Biên xoa cằm lẩm bẩm. Nào ngờ, tất cả những điều này đều lọt vào tầm mắt của một bóng hình mờ ảo ở phương xa. Đó chính là giới linh vân thân đang sừng sững tại thần điện trung tâm của thần châu. Chương 429, đệ cửu thần đạo chương 429, đệ cửu thần đạo tại tổ thần điện, Tô Thần đứng giữa thế giới phế tích, hơi đau đầu mà day day thái dương. Những gì liên quan đến Lý Ngọc Kỳ Lân, không, giờ phải gọi là Đế Uyên, hắn đều đã nghe đấu, đối phương cũng chẳng buồn giấu giếm hắn. Dù sao, giới linh vân thân cũng đang tọa trấn tại thần điện, mà nơi phong ấn Minh Tuyết cũng nằm ở thần châu. Mọi lời Đế Uyên nói với Tô Thần chẳng khác nào đang gào thét kế hoạch ngay bên tai hắn. Ngay cả việc Đế Uyên sắp xé rách cổng tiên khiếu để rời đi cũng là do Tô Thần ngầm đồng ý, nếu không có Tô Thần ngầm đồng ý xích một tiên khiếu đường đường là cựu chuyển tiên khiếu, làm sao một tên chuẩn tiên có thể dễ dàng xé rách? Dù đối phương có là tiên tiên đế chuyển thế đi chăng nữa, Tô Thần chỉ muốn tống khứ cái của nợ này đi cho dành nợ. Ngờ đâu, đối phương lại cảm nhận được luồng khí tức thần thượng khủng khiếp kia, gọi ra thân phận thần đế hiên của gã rồi không chịu đi nữa, lại chạy tới chỗ thất phẩm Long Tiên Minh Tuyết. Khá khen thật, bên trong tiên khiếu có một vị tiên tiên đế, bên ngoài tiên khiếu lại có một vị thần tiên đế. Tô Thần càng lúc càng thấy đau đầu. Phía trên bất khả ngôn tam cảnh, những tiên đế của kỷ nguyên được gọi là kẻ đứng trên đỉnh cao. Những kẻ đó lợi hại đến mức nào, hắn không rõ. Nhưng hắn chắc chắn một điều, khi bản thân còn yếu thế, tuyệt đối không nên bị cuốn vào vòng xoáy của tầng thứ quá cao này, bằng không nếu thu hút sự chú ý của kim tiên. Không, chỉ cần bị nhị cảnh tôn thần hay huyền tiên để mắt tới thôi cũng đủ khiến hắn tan thành mây khói rồi. Phải tìm cách tống khứ rắc rối trong tiên khiếu này đi thôi. Tô Thần nheo mắt lại. Trong lòng hắn, một luồng sát ý trỗi dậy mãnh liệt. Vị tiên tiên đế này vừa thức tỉnh trở về, thay thế Lý Ngọc Kỳ Lân, trong người chưa có nhiều thủ đoạn, lại chỉ ở cảnh giới chuẩn tiên nhỏ bé, có thể nói đây chính là lúc vị cường giả đỉnh phong này yếu ớt nhất. Nếu bất chấp mọi giá để giết hắn, nhất định sẽ thành công. Nhưng điều duy nhất chưa biết là sẽ phải trả cái giá lớn đến mức nào. Tô Thần trầm ngâm. Trong bóng tối, ngay lúc này sinh sát ý, hắn ẩn ẩn cảm nhận được tai họa sắp đập xuống đầu. Sau đó, Tô Thần quay đầu nhìn vào phúc họa thiên ly trong cơ thể. Lúc đầu nó không muốn phối hợp, rõ ràng đang nhẫn nhịn điều gì đó, nhưng chẳng bao lâu sau đã không thể kìm nén được nữa. Nơi hốc mắt phải của hắn bộc phát vô số hắc quang, khói đen hội tụ lại thành hình dáng một tòa hắc quan dựng đứng. Đây là điểm hung hiểm tột độ mà phúc họa thiên ly tiên tri được. Tiểu hung, hắc quang tỏa ra. Đại hung, hắc vụ cuộn trào. Nhưng với tai nạn cấp bậc đỉnh phong thế này, chính là hắc quan tử vận, hắc quang và hắc vụ chết chóc đều hội tụ lại, hóa thành hình dáng một chiếc quan tài đen. Đương nhiên, hốc mắt trái của phúc họa thiên ly lúc này cũng tỏa ra kim quang rực rỡ, xen lẫn chút hồng mang, hóa thành hình dáng một tỏi nguyên bảo khổng lồ. Tiểu cát, tỏa kim quang. Đại cát, kim quang rực rỡ ẩn hiện hồng mang. Phúc nguyên đỉnh cấp chính là như hiện tại, hội tụ thành hình tỏi nguyên bảo, có kim quang lấp lánh kèm theo hồng mang. Hắc quan tử vận và nguyên bảo phúc duyên đều đồng thời xuất hiện sao? Điều này đại diện cho đại hung hiểm tột cùng, đồng thời cũng là đại phúc duyên đỉnh cao. Âu cũng là lẽ thường. Bởi lẽ đối phương vốn là một tiên thiên đế, kẻ đứng đầu ở kỷ nguyên trước, tuyệt đối khó giết. Nhưng nếu một khi hắn ngã xuống trong tay Tô Thần, mọi tạo hóa hắn lưu đồ ở kiếp này e rằng đều sẽ bị Tô Thần đoạt lấy, đó chắc chắn là loại tạo hóa bậc nhất. Được rồi, đừng nghĩ tới những thứ đó nữa, vẫn là nên nghĩ cách đối phó với kiếp nạn trước mắt đi. Mà nói, vị thần thượng đáng sợ này cũng chính là thần đế hiên, rốt cuộc làm sao khóa được vị trí của mình? Sao cứ bám giết không buông như thế? Tô Thần cao mày, hắn lại tiếp tục lao đi thoát thân. Đồng thời, lúc này nơi mi tâm hắn, tâm thần ấn dường như cảm ứng được gì đó, bắt đầu tỏa sáng chậm rãi, phá tan các thủ đoạn phong tỏa của Tô Thần rồi nhấp nháy kịch liệt. Đây chính là đệ cửu thần đạo ấn ký lấy được từ trên người đế cửu. Nghe đồn, tại tổ thần địa, dựa vào nó có thể nhận được tạo hóa của đệ cửu thần đạo. Và đồng thời, bất cứ ai sở hữu truyền thừa ấn ký này đều trở thành ngoại lệ của tổ thần địa, có thể tự do bước vào tổ thần địa thần thượng chi địa, tổ thần địa tôn thần chi địa, thậm chí là tiến vào chí cao chi địa. Quy tắc một tôn thần nghiệt chỉ có thể vào tổ thần địa một lần hoàn toàn vô hiệu trước người nắm giữ ấn ký đệ cửu thần đạo. Đó là lý do đế thị tộc khao khát thu hồi thần ấn đến vậy. Nếu đế cửu không bị Huyền Ngọc Chân Tiên giết chết, khi hắn bước vào tổ thần địa lần thứ hai để tiếp tục nhận truyền thừa đệ cửu thần đạo, việc trở thành nhị cảnh tôn thần chắc chắn là điều hiển nhiên. Duy nhất đáng tiếc là hắn đã chết, ấn ký cũng bị thất lạc. Nói cách khác, tấm ấn ký đệ cửu thần đạo này nhất định sẽ gây ra một cuộc tranh giành đẫm máu trong đế thị tộc, thậm chí là giữa ba đại thị tộc. Đây là di tích đệ cửu thần đạo ở gần đây, nên ấn ký mới có cảm ứng sao? Ánh mắt Tô Thần lóe lên. Vòng một của tổ thần địa có nghi thức chín hợp một thành thần, bên ngoài còn có các di tích thí luyện thành thần khác. Vòng hai của tổ thần địa có nghi thức thôn vệ để thăng cấp trung phẩm thần thượng, trong thế giới phế tích đều ẩn chứa tạo hóa, nên sự xuất hiện của di tích thí luyện đệ cửu thần đạo cũng không có gì lạ. Khí tức trên người Tô Thần của trào. Bản thể hắn hiện ở cảnh giới chuẩn tiên, chiến lược tương đương đỉnh phong tứ kiếp, thậm chí áp sát ngũ kiếp chân tiên. Dù so với chân tiên hay thần thượng tại trung đô cũng không tính là yếu. Một trung phẩm chân tiên nếu tìm một nơi trong tinh hải mênh mông để chống lại sự truy sát của thần tộc, hoàn toàn có thể độc bá một phương, trở thành cự phách thống lĩnh hàng trăm tinh thần đại giới. Toàn bộ thần tộc và ba đại thị tộc cũng không thực sự dồn chân tiên vào đường cùng. Dù sao, Họ vẫn giữ lại chân tiên để làm nguyên liệu luyện đan hoặc vật liệu cho bí pháp, giúp hậu duệ bước vào thần nghiệt nhanh hơn, thậm chí là xung kích vào bất khả ngôn thần cảnh. Một đại thần tộc không thể chỉ trông chờ vào tổ thần địa để sinh ra bất khả ngôn chi thần. Bí thuật dùng chân tiên làm nguyên liệu để đột phá bất khả ngôn chi thần rất nhiều. Không ít vị bất khả ngôn chi thần cũng đi theo con đường này. Sao hả? Tiểu tử, ngươi muốn tham gia thí luyện ư? Trên người ngươi có đệ cửu thần đạo ấn ký, dù không phải do chính ngươi đạt được nhưng vẫn có thể vào thí luyện, tất nhiên ngươi phải nộp đủ thần tinh mới được. Từ phía đống phế tích Tô Thần đang quan sát, một giọng nói ngáp ngắn ngáp dài chậm rãi vang lên. Sau đó, giữa khung cảnh phế tích đột nhiên hiện ra một tòa thanh đồng điện. Bên trong có một gã hộ vệ bằng đồng khổng lồ, vắt trên vai cây phương thiên họa kích phủ đầy bụi bặm, vừa ngáp vừa nói. Chỉ là, khi nhìn hộ vệ thanh đồng tràn ngập tiên khí và tòa đại điện rõ ràng là một món tiên bảo kia, Tô Thần có chút không dám chắc. Mà này, đây thực sự là đại điện thí luyện đệ cửu thần đạo sao? Chỗ này nhìn thế nào cũng giống một nơi của tiên đạo vậy. Tô Thần đặt câu hỏi. Hộ vệ thanh đồng túi xuống nhìn Tô Thần, lúc này mới nhận ra kẻ xông cửa lại là một chân tiên. Hắn cũng thấy lạ. Đây là tổ thần địa, thánh địa của tổng bộ thần tộc. Mỗi năm có biết bao bất khả ngôn chi thần được tạo ra ở đây, sao lại có một chân tiên trà trộn vào được? Nhưng hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Trong mắt hắn, chân tiên cũng chỉ là chân tiên, chẳng mạnh mẽ gì, không đáng để hắn phải để mắt tới. Hắn thu hồi ánh mắt, huệ và nói. Thường thôi. Nơi này từng là thế giới thăng tiên đài, sau này bị chia làm ba. Năm đó thăng tiên đài không phải do tiên thiên đế tạo ra, mà được dựng lên từ tiên khiếu của một tôn kim tiên đã ngã xuống, kết hợp với các di tích truyền thừa còn sót lại từ mấy đại kỷ nguyên trước. Kỷ nguyên tiên đạo lụi tàn, kỷ nguyên thần đạo giáng lâm, thăng tiên đài liền biến thành tổ thần địa. Năm đó thần đế chưa kịp cải tạo hoàn thiện đã ngã xuống. Thần đạo thoát thai từ tiên đạo, cả hai có thể chuyển đổi cho nhau. Dù sao thì truyền thừa của đệ cửu tiên đạo này thần đạo cũng dùng được, nên sau này gọi là đệ cửu thần đạo. Mấy chuyện đó chẳng quan trọng. Mà này, tiểu tử ngươi rốt cuộc có xông cửa không? Nếu không thì biến lại đi, đừng có quấy rầy giấc ngủ của đại gia. Gã hộ vệ thanh đồng bắt thanh đồng phương thiên hỏa kích, xua tay đẩy vẻ phiền chán, như thể việc bắt hắn làm việc là một điều cực kỳ đáng ghét. Tô Thần nhíu mắt, gã hộ vệ thanh đồng này mạnh đến mức khó tin, hình như là một vị nhị cảnh tôn thần. Có lẽ, còn không chỉ như vậy. Cho dù là đã từng đối mặt qua U Nguyệt Tôn Thần, cảm giác mà đối phương mang lại cho Tô Thần đều xa xa không bằng một tên thủ vệ bằng đồng xanh trước mắt này. Đối phương vừa rồi chỉ là tùy ý phất phất tay, đã khiến Tô Thần cảm thấy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao phảng phất đều bị chôn vùi trong lòng bàn tay của đối phương. Thí luyện cần bao nhiêu thần tình, có thể quy đổi thành tiên nguyên thạch không? Cần bao nhiêu tiên nguyên thạch mới đủ? Tô Thần trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi: đã đến đây rồi, hơn nữa còn gặp được cái gọi là đệ cửu thần đạo này, lại còn là một phần của tiên đạo thí luyện, Tô Thần dù thế nào cũng muốn thử một lần. Dù sao đi nữa, hắn hiện tại cũng là một vị chuẩn tiên rồi, cũng nên mưu tính một chút tài nguyên để chuẩn bị cho việc đột phá chân tiên sau này. Hắn đi theo con đường trường thanh tiên đạo, cấp bậc thiên bi thứ nhất là bố tiên đạo, tập hợp đủ 1000 miếng đạo ngân mới bước vào chuẩn tiên cảnh giới, tiêu tốn thời gian lâu như vậy. Cũng không biết, việc thành tựu chân tiên đạo quả này đối với hắn mà nói sẽ cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực nữa. Trong tinh hải mênh mông này, nơi có hy vọng giúp hắn thành tựu cơ duyên chân tiên, e rằng ngoài tổ thần địa này ra thì không tìm thấy nơi thứ hai. Tô Thần vô luận thế nào cũng muốn nếm thử một chút. Một viên tiên nguyên thạch cấp cao. Không có thì đi nhanh đi, đừng quấy rầy buồn đại gia ngủ. Thủ vệ đồng xanh mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Trên thực tế, việc mở ra đệ cửu thần đạo thí luyện có liên quan trực tiếp đến số lượng tiên nguyên thạch hoặc thần tinh nộp vào. Giao nạp tiên nguyên thạch hoặc thần tinh càng nhiều, nếu như có thể thành công vượt qua thử thách thì tạo hóa đạt được sẽ càng lớn. Thủ vệ đồng xanh hoàn toàn không muốn làm việc, chỉ muốn tiếp tục ngủ, cho nên trực tiếp đưa ra yêu cầu cống nạp cao nhất cho Tô Thần, muốn để Tô Thần biết khó mà lui. Nhưng nghe thấy lời này, Tô Thần ngược lại mắt sáng rực lên, lộ ra thần quang kinh hỉ. Nếu đòi hắn tiên nguyên thạch cấp thấp, hắn thật sự không có, đòi hắn hơn 2 viên tiên nguyên thạch trung phẩm hắn cũng không có, nhưng viên tiên nguyên thạch cấp cao này hắn thật sự có nha. Thật là trùng hợp quá đi. Nói xong, Tô Thần liền dâng viên tiên nguyên thạch cấp cao trong tay ra. Ngươi thật sự có sao? Lần này đến lượt thủ vệ đồng xanh kinh ngạc. Hắn cầm lấy viên tiên nguyên thạch cấp cao kia, há miệng nuốt vào, sau đó hình như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía xa, lộ ra một nụ cười lạnh. Sau đó, hắn chậm rãi nói: "Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, chậm thêm một lát nữa, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Thật sự là vận mệnh thiên hạ đều đang chiếu cố ngươi nha. Thật sự để cho tiểu tử kia đuổi kịp rồi, thì ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Một chân tiên đỉnh phong bốn kiếp, loại sâu kiến như ngươi, không thể là đối thủ của hắn đâu." Ngay giây sau đó, Tô Thần cũng tỉnh ngộ ra, hắn đột ngột quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Quả nhiên, có một luồng khí tức khủng bố ngập trời quét qua phạm vi trăm vạn dặm, kèm theo tiếng gầm dữ dội, vang vọng khắp tứ phương thiên địa, sông núi không ngừng rung chuyển. "Đế Bên, ngươi chạy đi đâu? Ta đã phát giác được khí tức của ngươi rồi. Ha ha ha, có thể giết ngươi thêm một lần nữa, cũng coi như không tệ. Bây giờ là thần đạo kỷ nguyên, quả nhiên trời xanh đứng về phía ta. Vừa mới xuất thế, đã để ta gặp được ngươi." Một bóng thần thon dài chậm rãi hiện thân, hắn vốn dĩ còn ở cách xa vạn dặm, nhưng khi tiếng nói vừa dứt, đã giáng lâm đến bên ngoài thanh đồng thần điện. Toàn thân hắn, dù cho nhìn không rõ dung mạo, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí chất cao quý trên người. Hắn là tồn tại quý không thể tả. Hắn là thủy tổ của thần đạo, từng là thiên đế, hiện tại là kẻ đứng đầu kỷ nguyên. Vô luận có giết hắn bao nhiêu lần, trong tinh hải mênh mông này, hắn vĩnh viễn không bao giờ tử vong. Giống như Tô Thần suy đoán, vị thần thiên đế hiên này đã dựa vào nghi thức mà bước vào cảnh giới thần thượng tứ phẩm. Lúc trước khi ở thần thượng nhất giai, Tên khốn này đã có thể bộc phát ra sức mạnh tiêu chuẩn của đỉnh phong tam kiếp, giết sạch thất tôn thần thượng chỉ trong mấy mắt. Hiện tại, e rằng càng thêm khó lường. Thần thượng tứ giai bộc phát ra sức mạnh lục giai đỉnh phong, thậm chí là thất giai, Tô Thần cũng không thấy lạ. Dù sao, đây là kẻ đứng trên đỉnh cao, không phải là loại yêu nghiệt thần thượng trung phẩm bình thường. Này này, tiểu tử ngươi, sao bao nhiêu năm qua vẫn giữ cái bộ dạng điên khùng này thế? Tiểu tử này ta nhìn rất rõ ràng, căn bản không phải tên đế bên kia. Bớt phát điên đi. Trong 9 kẻ đứng trên đỉnh cao, ngươi là người thứ 9, hơn nữa còn là người duy nhất bị thuộc hạ của mình đánh bại mà tử vong, quả thực sỉ nhục đến cực điểm, ngươi chẳng lẽ không tự biết mình sao? Thủ vệ đồng xanh dường như nhận ra thần thiên đế, hắn ngoáy lốt hai, mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, nếu không có quy tắc hạn chế, hắn dường như cũng muốn bung phương thiên hỏa kích để đuổi đối phương đi. Đối với việc này, thần thiên đế hiên nhíu mày một hồi. Thủ vệ đồng xanh này hắn tự nhiên nhận thức, biết rõ đối phương khó đối phó, vốn là tạo vật từ mấy đại kỷ nguyên trước, vẫn luôn tồn tại cho đến nay. Không nằm trong hệ thống tu luyện bất khả ngôn, nhưng tuyệt đối không hề yếu, lúc suy yếu nhất cũng tương đương với kim tiên, chí cao, lúc mạnh mẽ nhất chính là đại la kim tiên, thương cổ chí cao, là một loại sinh mệnh cực kỳ đặc thù. Có thể nói, trước khi tiên tiên đế cải tạo thăng tiên này, đối phương đã ở trong này rồi, thần bí khó lường, cũng không biết tại sao lại đồng ý với tiên tiên đế để trấn thủ thanh đồng điện của tiên đạo này. Ta sẽ đợi ở đây. Dù sao, hắn cũng chỉ là sâu kiến, năm đó ta có thể cùng cảnh giới mà giết hắn một lần, hiện tại tự nhiên cũng có thể. Hắn dù cho bước vào thí luyện đệ cửu đạo thì có thể trở nên mạnh đến mức nào? Đế Hiên lạnh lùng nói, chắp hai tay sau lưng, đứng chờ tại chỗ, không hề xảy ra bất kỳ xung đột nào với thủ vệ đồng xanh, điều này khiến Tô Thần người đang chờ xem kịch hay có chút tiến bộ. Chương 430, Thanh Đồng thí luyện chương 430, Thanh Đồng thí luyện ta không phải tiên tiên đế. Ngươi nhận nhầm người rồi. Tô Thần trước khi bước vào Thanh Đồng thần điện, nhịn không được quay đầu lại giải thích một câu, tuy nhiên, Đế Hiên đối với điều này chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh kinh bỉ. Hắn chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ, lạnh lùng nói, "Viên, ngươi từ khi nào biến thành kẻ nhát gan như chuột rồi?" Ngay cả mình là ai cũng không dám thừa nhận sao? Nực cười, thật quá nực cười. Đối với điều này, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị hiểu lầm là tiên tiên đế chuyển thế, dù sao, biểu hiện của hắn trên tiên đạo thật sự quá mức xuất sắc, ngoài thủy tổ tiên đạo là tiên tiên đế ra thì rất khó để có suy đoán nào khác hợp lý hơn. Nhưng mà, dù có là tiên tiên đế, cũng chưa chắc có thể đi đến bước này như hắn. Con đường hắn đi không hẳn là tiên đạo, mà là trường sinh đạo, chỉ là trùng hợp lấy võ đạo làm điểm khởi đầu, tiên đạo làm con đường nhỏ mà thôi. Tiểu tử này quả thật không phải đế bên. Nhưng mà, tiểu tử này thật sự kỳ quái, từ trước đến nay chưa từng thấy kẻ nào đặc thù như hắn, đạt đến cực hạn võ đạo rồi mới bước vào tiên lộ, thập nhị chuyển tiên nhân, còn có thực lực của thủ vệ đồng xanh vượt xa trí tưởng tượng của Tô Thần, chỉ bằng một ánh mắt quan sát, đã phảng phất như có thể nhìn thấy tất cả những gì Tô Thần đã trải qua trong quá khứ. Chỉ một lát sau, thủ vệ thanh đồng cảm thấy mắt mình bỏng rát, hắn lập tức rời mắt đi, những thứ vừa nhìn thấy trong mắt cũng lập tức bị quên sạch. Hắn lộ ra thần sắc chấn động. Đáng chết, ta vừa mới nhìn thấy gì mà lại quên mất rồi? Thế gian này còn có bí mật gì mà ta không thể nhìn đâu sao? Trong ánh mắt của thủ vệ thanh đồng nhìn về phía Tô Thần hiện lên một chút kiêng kẻ. Cùng lúc đó, Tô Thần bước vào trong điện thanh đồng, bắt đầu cuộc thí luyện này. Ấn ký trên trán hắn vốn ảm đạm, sau đó bắt đầu lóe sáng mãnh liệt. Từng luồng thông tin về quy tắc tràn vào trong não hắn. Quy tắc thí luyện thanh đồng thứ nhất, trong lúc thí luyện nếu giết người quá nhiều, sát nghiệt vệ sĩ sẽ giáng lâm, thậm chí sẽ có cấm kỵ thủ vệ xuất hiện. Quy tắc thí luyện thanh đồng thứ hai, đây là chiến trường kỷ nguyên lưu giữ anh linh của các thiên tiêu, hay nắm chắc thanh kiếm trong tay, chỉ có chém giết mới có thể sống sót. Quy tắc thí luyện thanh đồng thứ ba, trong thế giới thí luyện, xin đừng tin tưởng bất kỳ ai. Sương mù dần tan đi, thế giới bên trong điện thanh đồng hiện ra trước mắt Tô Thần. Đây là một chiến trường hoang vu, chia làm hai trận doanh lớn, nhân tộc và dị tộc, nhưng sự phân chia chi tiết không chỉ dừng lại ở đó. Thiên tiêu của các tộc bá chủ để lại dấu ấn qua từng kỷ nguyên, tất cả đều hiện thân tại nơi này vào khoảnh khắc này. Đây chính là chiến trường thiên tiêu. Quy tắc cho hắn biết chính là cố gắng hết sức chém giết càng nhiều thiên tiêu trên chiến trường này càng tốt, ngoại trừ thiên tiêu nhân tộc. Nếu sát hại quá nhiều thiên tiêu nhân tộc, sát nghiệt vệ sĩ và cả cấm kỵ thủ vệ sẽ giáng lâm. Xin hãy yên tâm, đây là thí luyện chiến trường thiên tiêu, không có độ khó chắc chắn phải chết, tất cả thiên tiêu ở đây đều có cùng cảnh giới với ngươi. Chỉ cần chém giết dù chỉ một vị thiên tiêu dị tộc, coi như hợp cách đương nhiên, thành tích càng tốt càng có lợi trong nhất thời. Tô Thần trái lại có chút trầm mặc. Tất cả hình chiếu thiên tiêu ở đây đều cùng cảnh giới với ta. Có nhầm không vậy? Hắn dù ở cảnh giới chuẩn tiên nhưng đã sở hữu chiến lược tương đương chân tiên tứ kiếp đỉnh phong. Sự cách biệt chiến lược giữa tiên và phàm đối với hắn chỉ là hư không. Không chỉ vậy, hắn còn có thể vượt qua bốn phẩm cấp chân tiên để diệt địch. Những kẻ được gọi là thiên tiêu kỷ nguyên kia có làm được không? Tô Thần liếc mắt nhìn qua, những thiên tiêu kỷ nguyên này hình thù kỳ quái, ngoài trận doanh nhân tộc thì trận doanh dị tộc có đủ loại dáng vẻ, có kiếp thú, tiên thú, còn có long vượng thần ma và các tộc đằng khác. Không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng đều ở cảnh giới chuẩn tiên, trong mắt Tô Thần chẳng khác nào kiến hôi. Trong đó có những kẻ mạnh hơn một chút có thể vượt qua ranh giới tiên phàm, tức là khí tức chiến lược mấp mẽ ngưỡng cửa chân tiên, nhưng cũng chỉ ở mức chân tiên nhất, nhị kiếp. Giữa chiến trường thiên tiêu này, Tô Thần còn thấy cả hai đạo hình chiếu của thần thiên đế và tiên thiên đế. Bọn họ tương đối lợi hại. Dù là chuẩn tiên, nhưng dẫu sao cũng là thiên đế của một kỷ nguyên, khí tức chiến lược đạt đến mức chân tiên tam kiếp, nhưng trong mắt Tô Thần cũng chỉ đến thế mà thôi. Cuộc thí luyện này chắc là để khảo nghiệm thực lực của người xông cửa, để người xông cửa tranh phong với những thiên kiêu để lại dấu ấn trong lịch sử. Nhưng có chút quá xem thường ta rồi. Nghĩ vậy, Tô Thần vung ra một kiếm, và một kiếm này thậm chí còn chưa phải là toàn bộ chiến lược của hắn. Vành, tất cả hình chiếu thiên kiêu thuộc trận doanh dị tộc đối diện Tô Thần trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngược lại, các hình chiếu thiên kiêu nhân tộc bên phía Tô Thần đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn quanh, có chút không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thí luyện kết thúc, chúc mừng đạt được đánh giá. Ý chí của Điện Thanh Đồng dáng lâm như một cỗ máy, chỉ có điều khi quét qua chiến trường hỗn độn này, nó lập tức như bị che máy. Chuyện gì thế này? Đây chính là hình chiếu của tất cả thiên kiêu từng để lại dấu ấn qua các kỷ nguyên đấy. Bảo là cuộc thí luyện đỉnh cao rực rỡ nhất cũng không quá lời. Chẳng phải nên là một cuộc long tranh hổ đấu kéo dài nhiều ngày sao? Cuối cùng phải gian nan đạt tới cực hạn của bản thân, rồi mới trọng thương rời khỏi thí luyện để nhận lấy một phần thành tích. Cái này, trong nhất thời, luồng ý chí của Điện Thanh Đồng cũng phải trầm mặc. Chẳng lẽ bao nhiêu năm hắn không ra ngoài, thế giới bên ngoài đã thay đổi đến mức các yêu nghiệt thiên kiêu đều trở nên không đáng tiền như vậy sao? Nhất thời hắn thật sự khó mà đưa ra đánh giá, bởi vì cấp bậc của Tô Thần quá cao, thậm chí vượt qua tất cả các mức đánh giá mà hắn từng đưa ra trước đây. Dù là mức đánh giá cao nhất trước đó, cũng chỉ là chém giết được hơn một nửa đội hình thiên kiêu dị tộc mà thôi. Lần đó hắn đã trực tiếp đưa ra đánh giá cấp bậc tối cao. Ngươi đã dùng bí bảo sao? Trầm ngâm hồi lâu, ý chí Điện Thanh Đồng mới đưa ra câu hỏi này, nhưng dù chính hắn cũng biết, đối phương không hề sử dụng. Hắn nhìn Tô Thần với ánh mắt phức tạp, nhìn kẻ yêu nghiệt khủng bố mà 10 kỷ nguyên qua chưa từng xuất hiện. Nếu kẻ này sinh sớm hơn 10 kỷ nguyên thì tốt biết mấy. Có lẽ, tinh hải bây giờ đã không phải là dáng vẻ hiện tại. Bí bảo? Ngươi đang đùa à? Ta cần gì phải dùng bí bảo? Nói đi, có phải ngươi đang định trao tạo hóa cho ta không? Tô Thần có cảm giác, từ khi hắn vào sâu trong Điện Thanh Đồng, trường sinh đạo thụ trong cơ thể hắn không ngừng dao động, như thể có thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn đang thu hút nó. Nếu có thể luyện hóa thứ đó trong Điện Thanh Đồng, Tô Thần cảm giác mình chắc chắn có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại phối hợp thí luyện trong Điện Thanh Đồng như vậy, thậm chí không tiếc vừa ra tay đã dùng thủ đoạn mạnh để đoạt lấy đánh giá cấp bậc cao nhất. Yên tâm, Điện Thanh Đồng xuyên suốt 10 đại kỷ nguyên, xưa nay lấy việc bồi dưỡng thiên tiêu làm nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần đạt yêu cầu, không thể nào không cho ngươi tài nguyên tương ứng. Chỉ là, ngươi quá mạnh mẽ rồi, dù là 10 kỷ nguyên ta cũng chưa từng thấy nhân vật nào như ngươi. Ý chí Thanh Đồng do dự một chút, không ngừng đánh giá Tô Thần, cuối cùng trầm ngâm lên tiếng. Như vậy đi, cấp bậc của ngươi là độc nhất vô nhị, ta sẽ trực tiếp giúp ngươi thăng lên cảnh giới chân tiên. Đợi sau khi thành chân tiên, sẽ có một trận thí luyện cấp thiên kiêu chân tiên khác để ta xem thực lực chân chính của ngươi đến đâu. Thấy thế nào? Vừa nói, ý chí Thanh Đồng vừa chậm rãi mở ra một cánh cổng. Đây là một cánh cổng hư vô trong Điện Thanh Đồng, bên trong kết nối với một khối tinh thể mười trượng lóng lánh trong suốt, nó như một trái tim đang không ngừng co bóp dù rất chậm chạp. Đúng rồi, chính là vật này. Thứ mà cả trường sinh đạo thụ lẫn Tô Thần đều khao khát chính là vật trước mắt. Chỉ cần nuốt chừng nó, Tô Thần tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Dám hỏi vật này là gì? Tô Thần đặt câu hỏi. Là cái gì sao? Ha ha, đây chẳng qua là chiến lợi phẩm mà chủ nhân ta tiện tay thu được, một khối bản nguyên tiên huyền thánh giả. Đó vốn là cách gọi của hệ thống tu luyện từ nhiều kỷ nguyên trước. Ngươi có thể coi nó như một khối bản nguyên thần đạo chí cao, hay một trái tim kim tiên. Mọi hệ thống tu luyện ra đời trong cùng một tinh hải vốn dĩ đều có thể chuyển hóa lẫn nhau. Ngay tại chính giữa thanh đồng điện này, ngươi bắt đầu thôn phệ nó sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Thanh đồng ý chí chậm rãi thuật lại. Cùng lúc đó, vô số rễ cây trong tay Tô Thần đã không thể kìm nén được nữa, chúng lao về phía khối bản nguyên tiên huyền thánh giả kia mà thôn phệ. Ồ, trường sinh thụ. Thú vị thật, chẳng trách lại như thế. Giữa tinh hải mênh mông có thể thai nghén nên một gốc trường sinh thụ độc nhất vô nhị, không ngờ nó lại nằm trong cơ thể ngươi. Nói đến đây, dường như nhận ra vẻ khẩn trương của Tô Thần, Thanh Đồng ý chí khựng lại một chút rồi tiếp lời. Trường sinh thụ chỉ có thể mang lại thọ nguyên trường sinh gần như vô tận. Kẻ yêu nghiệt như ngươi thực ra không liên quan quá nhiều đến trường sinh thụ, đó là do tự bản thân ngươi vốn đã xuất chúng rồi. Ta không có hứng thú với thứ này đâu, cứ yên tâm đi. Thời ta còn theo chân chủ nhân, những bảo vật chân quý hơn gốc trường sinh thụ này ta đã thấy nhiều vô số kể. Thanh Đồng ý chí nói bằng giọng điệu có phần tự cao. Nghe vậy, ánh mắt Tô Thần quả thực bắt đầu lóe lên tia sáng lạ thường. Gốc trường sinh thụ của hắn và trường sinh thụ trong miệng Thanh Đồng ý chí thật sự là cùng một loại sao? Những thần dị mà trường sinh đạo thụ thể hiện ra không chỉ đơn giản là thọ nguyên vô tận, thúc chín bảo dược, thay hình đổi dạng, dung hợp linh hồn truy tìm ký ức, tăng trưởng tiên thọ đó vốn không phải là những việc mà một gốc trường sinh thụ bình thường có thể làm được. Thú hồ, bên trong trường sinh thụ của hắn còn chứa đựng thập nhị chuyển thiên nhân pháp, tạo hóa của trưởng thành tiên đạo từng bước đưa hắn đạt đến cảnh giới hiện tại. Xem ra trường sinh thụ của mình vô cùng đặc biệt, dường như đã trải qua một cuộc dị biến nào đó. Thôi bỏ đi, chuyện đó không quan trọng, với mình lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là đạt tới cảnh giới chân tiên. Hơi thở của Tô Thần bắt đầu dồn dập. Chân tiên? Chẳng phải mục đích hắn đến tổ thần địa chính là để thành tựu chân tiên sao? Giờ đây, hắn vừa đạt tới cảnh giới chân tiên, tích lũy đủ 1000 đạo ngân của Trường Thanh Tiên Đạo để đạt tới đại viên mãn, lập tức có thể bước vào chân tiên, bảo sao hắn không kích động cho được. Trường Thanh Tiên Đạo của hắn đã viên mãn, Trường Thanh đạo quả của chân tiên có thể ngưng tụ bất cứ lúc nào, tiên phiếu cũng đã hình thành. Hơn nữa, đó còn là tiên phiếu cao tới tam chuyển. Điều này có nghĩa là, dù tiên phiếu có là trở ngại, hắn vẫn có thể đạt tới ít nhất là tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm chân tiên ngay khi vừa thăng cấp. Rắc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khối tinh thạch 10 trượng như lưu ly mang tên bản nguyên tiên huyền thánh giả đã bị trường sinh đạo thụ nuốt gọn, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn. Lúc này, trường sinh đạo thụ đã ăn non nê. Những tổn thương do chống lại sức mạnh sói mòn của thần tiên đế xuyên qua muôn vàn năm tháng từ quá khứ giáng xuống trước đó đều đã được bù đắp hoàn toàn. Thậm chí, nó còn trở nên xanh tươi rậm rạp hơn trước. Thế nhưng với Tô Thần, hắn chẳng nhận được chút phản hồi nào. Vì thế, hắn chỉ biết đưa mắt mong chờ nhìn về phía Thanh Đồng Ý Chí. "Ơ, cái này, gốc trường sinh thụ của ngươi sao mà tham ăn thế? Vô lý thật. Cho dù tính luôn cả phần của trường sinh thụ, thì một khối bản nguyên đệ tam cảnh bất khả ngôn của mấy kỷ nguyên trước cũng thừa sức để ngươi bước vào chân tiên rồi chứ." "Ôi, đúng là phàm ăn thật đấy." Thanh Đồng Ý Chí dường như cũng thấy xót xa. Dù sao, đây cũng là bản nguyên đệ tam cảnh cao cấp, ngay cả chỗ hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu hàng tồn. Nếu theo tính cách trước kia, ai mà nuốt mất một khối bản nguyên tiên huyền thánh giả, hắn đã sớm tống khứ đối phương ra ngoài, coi như kết thúc thí luyện rồi. Thế nhưng, Tô Thần trước mắt thật sự quá đỗi cuốn hút, thiên phú của hắn xưa nay chưa từng thấy. Hắn phải tận mắt chứng kiến cảnh kẻ này thành tựu chân tiên, phát ra vầng hào quang rực rỡ đến nhường nào. "Ngươi đợi một chút đã, để ta đi kiếm thêm một khối bản nguyên nữa. Ta bảo này, giờ tìm bản nguyên đệ tam cảnh này không dễ đâu, chiến tranh kỷ nguyên không còn nữa, về cơ bản chẳng có tồn tại đệ tam cảnh nào ngã xuống cả." Dứt lời, Thanh Đồng Ý Chí biến mất không tăm hơi. Tô Thần thì ngoan ngoãn chờ đợi. Không lâu sau, ầm ầm, cả tòa Thanh Đồng Điện rung chuyển dữ dội, thấp thoáng tiếng gầm thét đầy giận dữ truyền đến. "Lại còn dám đòi ta bản nguyên đệ tam cảnh? Mơ đẹp nhỉ? Mỗi một phần bản nguyên tam cảnh đều là nhiên liệu cung cấp cho cốt lõi Thanh Đồng Điện, cho ngươi một phần là đủ để ngươi thí luyện mãi rồi. Không có gì hết. Đừng hòng lấy đi bất cứ thứ gì từ kho của ta." Chấn động lớn như vậy, ngay cả Tô Thần đang ở trong điện cũng nghe rõ một một, khiến ánh mắt hắn không khỏi lay động. Thanh Đồng Điện dường như có tới 3 vị sinh linh từ kỷ nguyên trước, một Thanh Đồng thủ vệ, ít nhất cũng là kẻ mạnh trong hàng ngũ tôn thần nhị cảnh. Một Thanh Đồng Ý Chí vô ảnh vô hình nhưng thực lực tuyệt đối không tầm thường. Giờ lại xuất hiện thêm một kẻ trông coi nhà kho của Thanh Đồng Thần Điện. Một điện mà có tới 3 vị tôn thần, hay là Kim Tiên? Tô Thần nheo mắt lại. Xem ra, thu hoạch từ Thanh Đồng Điện này chắc chắn sẽ khiến hắn hài lòng. Bên ngoài Thanh Đồng Điện, Thần Thiên Đế Hiên nghe thấy tiếng phẫn nộ đó thì sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn vốn đã đinh ninh Tô Thần chính là Tiên Tiên Đế chuyển thế, nhưng giờ đây, hắn lại bắt đầu không chắc chắn lắm. Có thể khiến Thanh Đồng Ý Chí coi trọng đến mức này, nuốt mất một khối bản nguyên tam cảnh rồi vẫn còn muốn đưa thêm cho hắn một khối nữa để đột phá chân tiên, thiên phú này phải kinh tài tuyệt diễm đến mức nào chứ? Không tiếp, hắn không thể nào là Tiên Tiên Đế được, biểu hiện của hắn so với ta cũng chỉ sản sản như nhau thôi, vốn dĩ không đến mức khiến Thanh Đồng Điện xôn xao đến thế. Ánh mắt Đế Hiên dao động dữ dội, ẩn giấu vẻ kinh hãi. Hắn mới ngã xuống hơn 10 năm, kỷ nguyên hiện tại vẫn là thần đạo kỷ nguyên của hắn, tại sao lại có thể xuất hiện một yêu nghiệt tiên đạo đáng sợ đến thế, thậm chí còn vượt qua cả 2 vị cường giả đỉnh phong như bọn hắn? Không tiếp, tại sao kẻ này không tu hành thần đạo của ta chứ? Nếu được vậy thì đã vô cùng có lợi cho ta rồi. Đế Hiên lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi.